Lý Nhị muốn đúng như này làm, thân là đế vương mặt mũi, liền bị thế gia môn phiệt ném đến trên đất, còn phải đạp lên mấy đá, lại cũng nhặt không nổi rồi. Dùng một cái chính bát phẩm bên trên giam sát ngự sử, liền đem Lý Nhị cho chiếc đến trên đống lửa, thế gia môn phiệt cũng quả nhiên tốt thủ đoạn. Huỳnh Dương Trịnh Thị, cũng chính là ngũ tính thất vọng ở trong triều đình tối sống động thế gia môn phiệt, Lý Nhị cơ hồ khẳng định, chuyện hôm nay phía sau nhất định có Trịnh Thị bóng dáng. Nếu như hắn có thể sớm một ít biết Trịnh Khang bá sự tình, nói không chừng là có thể lợi dụng này Trịnh gia hoàng khố, bức bách Huỳnh Dương Trịnh Thị làm ra nhượng bộ. Nhưng không nghĩ tới Huỳnh Dương Trịnh Thị phản ứng nhanh như vậy, không chút do dự túi đầu trước trưởng tôn hoàng hậu nhận sai, sau đó đem Trịnh Khang bá trực tiếp đưa về Huỳnh Dương lão gia. Lý Nhị cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chuyện này còn phải khắc tìm phá cuộc chi đạo. Trưởng tôn hoàng hậu biết được hôm nay trên triều đình chuyện phát sinh sau, cũng là hối hận không thôi, âm thầm tức giận. Thật ra khiến Lý Nhị phản tới an ủi nàng, rất sợ đã mang thai thai 6 nguyệt hoàng sau động thai tức. Không đề cập tới Trường An thành Thái Cực cung trung Lý Nhị như thế nào trấn an lao bà của mình, hộ huyện Định Chu thôn Lý gia trung, lúc này Lý Vong Ưu cũng thấp thỏm bất an, nhìn chính nói chuyện với ạ lệ nả mỹ nữ cấp trên. Hai người trở lại Định Chu thôn trên đường, Lý Vong Ưu mắt thấy không tránh thoát, cắn răng một cái, đem ạ lệ nả sự tình cho khai báo đi ra. Vốn là còn mặt đầy nụ cười mỹ nữ cấp trên, lúc ấy trở nên mặt như hàn sương, không nói một lời. Lý Vong Ưu tử khất bạch lại hết lời ngon ngọt, cũng không thể lại để cho mỹ nữ cấp trên liếc hắn một cái. Theo mỹ nữ cấp trên người tản mát ra áp suất thấp, liền Ưu gia huynh đệ cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu trùng, để lộ ra ý tứ đều là lang quân, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lý Vong Ưu không nói gì, nữ nhân này tại sao đều là như vậy? Động một chút là chơi đùa chiến tranh lạnh, có ý tứ sao? Hắn ở trong đại học bạn gái trước cũng là như vậy, giữa hai người hơi có va chạm, liền cùng hắn chiến tranh lạnh, thường thường thời gian một tuần không nói một câu, giống như là người xa lạ. Lý Vong Ưu nhưng là không nghĩ tới, Hàn Sĩ Vạn Nhi ạ tốt nghiệp đại học cao tài sinh, nữ thần phạm mỹ nữ cấp trên, lại cũng là như vậy. Ngay cả tiểu nha đầu Bội Lan cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nhìn về phía hắn con mắt, kia mắt bạch đồ sắp lật tới bầu trời. Dẫn đến Lý Vong Ưu thiếu chút nữa muốn đem này tiểu nha đầu, bắt tới hung hăng đả thí cổ, phản thiên. Mỹ nữ cấp trên như thế vậy thì thôi. Ngươi một cái nha đầu danh thiếp cũng dám như vậy. Trở lại Định Chu thôn Lý gia sau, vô luận là lão quản gia Lý Hành hay lại là Mã Chu, nên đón đi ra thời điểm, cũng bén nhạy phát hiện bầu không khí không đúng, rất sáng suốt ngậm chặt miệng. Tô Trường Khanh nhảy xuống ngựa vác, cũng không thèm nhìn tới Lý Vong Ưu liếc mắt, kéo Bội Lan liền hướng hậu viện bước đi. Lý Vong Ưu rất sợ nàng cùng ạ lệ nạ phát sinh mâu thuẫn, cả người toát mồ hôi lạnh ngâm ra cái trán, liền chuẩn bị theo sau, vạn nhất thật đánh hắn cũng tốt khuyên can a. Vừa mới nhấc chân, lại nghe thấy Ngưu Dung đối Ngưu Vũ nhỏ giọng nói, nhị lang, có thể nhìn cho kỹ, sau này trong phủ, tình nguyện đắc tội lang quân, cũng chớ đắc tội với Tô Nương Tử. Đại huynh nói là, Tô Nương Tử khí thế kia cực kỳ đáng sợ. Ngưu Vũ ý vị gật đầu. Một bên Mã Chu lại cũng lên tiếng phụ họa, quả nhiên, ta sư trưởng căn bản là không phải Tô Nương Tử đối thủ, ta đã sớm nhìn ra. Chính là không biết Tô Nương Tử cùng ạ lệ nạ sẽ hay không đánh. Ngưu Dung cùng Ngưu Vũ một khởi điểm đầu, ý kia là sẽ. Ngươi xem ra một đầu A. Sẽ cái quỷ A. Lý Vong Ưu rất muốn tìm căn bóng chảy tốt, đêm này ba cái xem náo nhiệt không chê chuyện đại gia hỏa, loạn đổng đả đi ra cửa, như vậy bộ khúc cùng đệ tử, người nào thích muốn ai muốn. Hắn ngược lại là quên, chính mình mới vừa rồi cũng cảm thấy mỹ nữ cấp trên cùng ạ lệ nạ biết đánh đứng lên, còn chuẩn bị đi khuyên can tới. Lao quản gia Lý Hành ngược lại là cười ha hả đứng một bên, một chút không có tính toán đi hậu viện ý tứ khuyên can. Lý Vong Ưu ở tiền viện ma kỷ nửa ngày. Đưa giải lô thai muốn nghe một chút hậu viện, có hay không có đùa giỡn thanh âm. Bất quá hắn đợi hồi lâu, lại thanh âm gì cũng không nghe. Suy nghĩ một chút hay lại là sửa sang một chút áo quần, chuẩn bị đi hậu viện nhìn một chút rốt cuộc tình huống gì. Chậm chậm từ từ đi vào hậu viện, tưởng tượng chính thê nổi giận tiểu tam không cam lòng phản kháng tình cảnh chưa từng xuất hiện. Tô Trường Khanh lại đang cùng ạ lệ nạ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện phiếm, bầu không khí dị thường hòa hợp, mà Bội Lan ở một bên đi tức giận bộ dáng. Này mẹ nó là tình huống gì? Họa phong tựa hồ có hơi không đúng. Chương 175, hướng chủ tịch bảo đảm. Lý Vong Ưu nơi nào biết trong lòng Tô Trường Khanh suy nghĩ. Thực ra Tô Trường Khanh đối với Lý Vong Ưu sẽ mang về nhà hồi nữ nhân, sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mặc dù nàng hy vọng có thể cùng Lý Vong Ưu hai người ở đại đường tư thủ suốt đời, đến già đầu bạc, nhưng nàng không tin Lý Vong Ưu là một nam nhân. Sẽ ở đại đường loại này tam thê tứ thiếp vì trạng thái bình thường hoàn cảnh xã hội chung, còn có thể giữ vững hậu thế một chồng một vợ ý tưởng. Đừng nói là ở đại đường, chính là tại hậu thế, Tô Trường Khanh đối với vợ chồng có thể hay không tư thủ cả đời, đều là cầm bi quan thái độ. Bởi vì nàng cha đã là như vậy. Tô Trường Khanh trung học đệ nhị cấp lúc liền đi nước Mỹ du học, sau đó lại đang ẩn sĩ vạn ý ạ đi học đại học, trong nhà điều kiện kinh tế tự nhiên tương đối tốt, cha sự nghiệp có thành, công thành danh thoại. Nhưng Tô Trường Khanh trong mắt phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nho nhã cha, lại cũng ở đây bên ngoài nuôi không chỉ một vị ngoại thất. Trong lúc nàng lần đầu tiên từ trong miệng mẫu thân biết được tin tức này lúc, cả người cũng hỏng mất, hoàn toàn không tin đó là cha mình sẽ làm ra giải quyết tình. Vốn là ở Tô Trường Khanh cùng với toàn bộ người không biết chuyện trong mắt, cha mẹ của nàng đều là vợ chồng tình thâm, điển hình vợ chồng. Nhưng Tô Trường Khanh cha lại vẫn không có ngăn cản đủ loại cám dỗ, tuy không có rời nhà bỏ con, ghét bỏ kết tóc thế tử, nhưng hắn hành vi lại để cho Tô Trường Khanh cũng không bao giờ tin tưởng, hôn nhân ràng buộc cùng nam nhân năng lực tự kiềm chế rồi. Mà Tô Trường Khanh mẫu thân, ở biết rõ mình trượng phu có ngoại thất sau, không chỉ không có khóc lớn đại náo yêu cầu ly hôn, ngược lại cùng hắn cha ước pháp tam trương. Số 1, phải mỗi ngày về nhà, thứ 2, không thể đem bên ngoài nữ nhân mang về nhà tới, thứ 3, trong nhà kế toán giao cho nàng tới quản lý. Đối với lần này, mỹ nữ cấp trên đã từng hoàn toàn không cách nào hiểu mẫu thân mình cách làm, này là không phải ở dung túng bản thân trượng phu xuất quỹ sao. Cho đến một lần cùng mẫu thân xúc tất nói chuyện lâu, nàng mới hiểu được mẫu thân ý tưởng. Dùng mẫu thân nàng lời nói, nếu như tự mình cùng trượng phu ồn ào thậm chí ly hôn, tiện nghi là những hồ ly tinh đó. Chỉ cần mình đứng lại danh phận đại nghĩa, những thứ kia ngoại thất liền lật không nổi sóng. Phụ thân nàng lại bởi vì trong lòng ngày nấy, ngược lại đối với nàng mẫu thân buộc phát được, rất sung sướng tương gia chung kế toán đại quyền, toàn bộ giao cho mẫu thân trông coi. Đối với lần này, mặc dù Tô Trường Khanh cũng không hoàn toàn công nhận mẫu thân cách làm, lại phải thừa nhận nàng là một nữ nhân thông minh. Liền phụ thân nàng đều là như thế, liền càng không cần phải nói Lý Vong Ưu rồi. Xuyên Việt đến 1.300 năm sau đại đường, không có luật pháp cùng đạo đức ràng buộc, Tô Trường Khanh căn bản không tin tưởng Lý Vong Ưu biết dùng yêu sâu sắc một. Cho nên, Tô Trường Khanh đối với Lý Vong Ưu bên người xuất hiện khác nữ nhân, sớm có dự cảm. Chỉ là cho dù Tô Trường Khanh lại lý tính, thầm nghĩ được lại minh bạch, nàng cũng là một tên phổ thông nữ tính, đối Lý Vong Ưu chỉ là mặt lạnh tương đối, đã tính là nàng hàm dưỡng được rồi. Nàng tức giận hơn là xuyên Việt đến đại đường mới một tháng kế tiếp, Lý Vong Ưu liền dám mang về nhà nữ nhân. Nếu như này không cho hắn chân áp đi xuống, vậy còn được, chẳng lẽ hắn còn muốn học vi tiểu bảo hay sao? Nếu như nói như vậy, Tô Trường Khanh là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Cho dù đến lúc đó không rời đi Lý gia, nàng cũng sẽ cùng Lý Vong Ưu vạch rõ giới hạn, mọi người từ nay cũng chỉ làm bạn được rồi. Ở trong lòng Tô Trường Khanh, nhiều nhất chỉ cho phép Lý Vong Ưu có một lần phạm sai lầm cơ hội. Nếu không nàng tình nguyện ở đại đường chỉ có một sống hết đời. Cho nên mỹ nữ cấp trên mặt lạnh, thực ra đều là cố ý làm cho Lý Vong Ưu nhìn. Đối với Á Lệ Nạ đáng thương này thiếu nữ, nội tâm của nàng càng nhiều hay lại là thương tiếc. Lý Vong Ưu cùng nàng giải thích qua Á Lệ Nạ lai lịch, tuổi gần 13 tuổi liền bị tù binh, sau đó bị từ châu Âu buôn bán đến xa viễn Đông Phương. Nếu như là không phải Lý Vong Ưu đưa nàng giải cứu ra, thiếu nữ cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành kỹ nữ. Đối Lý Vong Ưu mặt như băng xương mỹ nữ cấp trên, tiến vào hậu viện sau đó ngược lại là băng tuyết tan rã. Ở thời Á Lệ Nạ tướng mạo sau, mỹ nữ cấp trên cũng giống vậy rất là kinh ngạc, thiếu nữ này thật sự là quá khốc tựa như Hollywood điện ảnh minh tinh An Kiệt Lệ Nần Dù Ly. Mỹ nữ cấp trên không khỏi lại bắt đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không được bây giờ đang ở Lý Vong Ưu bên hông nắm chặt hơn mấy lần hả giận. Tên hôn đản này tên háo sắc, nói cái gì nhìn Á Lệ Nạ đáng thương, rõ ràng chính là tham đồ sắc đẹp. Tô Trường Khanh ngược lại là không có đem tức xuất ra đến trên người Á Lệ Nạ, hơi điều chỉnh mình một chút tâm tính sau, liền vẻ mặt ôn hòa cùng Á Lệ Nạ nói chuyện với nhau. Đừng xem Á Lệ Nạ là La Mã quý tộc con gái, nhưng năm vừa mới 15-16 tuổi thiếu nữ, nơi nào sẽ là Tô Trường Khanh này tu luyện nhiều năm trước chàng tinh anh đối thủ. 2-3 câu nói công phu, Á Lệ Nạ liền mở miệng một tiếng tỉ tỉ gọi lên Tô Trường Khanh, rất nhiều đem mỹ nữ cấp trên làm chi tâm tỉ tỉ ý tứ. Giữa hai người thỉnh thoảng truyền ra thiếu nữ như chuông bạc cười khẽ, ngược lại giống như nhận biết nhiều năm tốt khuê mật. Điều này cũng làm cho tiểu nha đầu bội lan có chút ghen, cảm giác mình Trường Khanh tỉ tỉ, có bị trước mắt cái này xấu xí hồ cơ cướp đi nguy hiểm. Lý Vong Ưu lén lén lút lút chạy vào hậu viện lúc, chính thấy bội lan tức giận nhìn chằm chằm Á Lệ Nạ, cái miệng nhỏ nhắn đã đô nhanh có thể treo bình dầu rồi. Trước mắt một màn này, thật ra khiến Lý Vong Ưu có chút sửng sờ, trong nhà ba người nữ nhân này bây giờ là tình huống gì? Hắn mắt thấy dường như không có đánh đứng lên dấu hiệu, liền lại muốn rón rén chạy đi, lại bị đã sớm phát hiện hắn mỹ nữ cấp trên trừng mắt. Người qua đây. Cha. Nương nương có gì phân phó? Lý Vong Ưu thấy mỹ nữ cấp trên khỏe miệng tựa hồ lộ vẻ cười, lập tức mất mặt mũi bắt đầu đùa bỡn bán rẻ đáng yêu, học trong kịch TV thái giám dáng vẻ hất một cái ống tay áo, khuất thân hỏi. Hắn bộ dáng kia quả nhiên để cho Tô Trường Khanh không nhịn cười được, bất quá mỹ nữ cấp trên lại mã thượng tướng nụ cười vừa thu lại, ho nhẹ một tiếng nói, thiếu cập nhà, đừng tưởng rằng chuyện này thì xong rồi. Là không phải xem ở ạ lệ nạ mội mội trên mặt, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng ăn cơm tối. Ta hỏi ngươi, sau này ngươi còn mang về nhà nữ nhân trở lại không? Đúng là, lao nhân ra giáo hơn là. Không mang, hướng chủ tịch bảo đảm, không bao giờ nữa mang theo. Lý Vong Ưu nịnh hót cười nói, bộ dáng này khỏi phải nói nhiều chân chó rồi. Ạ lẽ nạ cùng Bội Lan cũng nhìn đến sợ ngây người, lang quân hắn bộ dáng này, thật sự là quá kinh người, không cách nào để cho các nàng tiếp nhận. Không có tiếp thụ qua hậu thế nữ quyền chủ nghĩa lễ rửa tội hai cái đại đường thiếu nữ, làm sao có thể tiếp nhận Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh giữa hai người như vậy sống chung tiểu. Bội Lan không nhịn được lấy tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn, rất sợ kinh hô thành tiếng. Nàng dùng lo âu ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Khanh, trong lòng thầm nghĩ, Trường Khanh tỉ tỉ như vậy cùng lang quân nói chuyện, thật có thể không? Lang quân hắn nói hướng chủ tịch bảo đảm, vậy thì là cái gì ý tứ? Tô Trường Khanh cười nhạt một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu, từng chữ từng câu nói, Lý Vong Ưu, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu không ta bảo đảm nhất định sẽ rời đi cái nhà này, ta nói được là làm được. Lý Vong Ưu một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng. Thực ra Lý Vong Ưu bây giờ căn bản không có tam thê tứ thiếp ý tưởng, hắn cứu ạ lệ nạ thật là từ thương hại chi tâm. Nhưng nghe Tô Trường Khanh ý tứ giữa lời nói, thế nào hình như là cho phép hắn đem ạ lệ nạ thu nhập trong phòng. Còn có tốt như vậy chuyện? Lý Vong Ưu rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Thái Dương, có phải hay không là từ phía Tây đi ra? Chương 176, khối băng lồi thấu kính. Ạ lệ nạ cuối cùng vẫn ở Lý gia ở lại, mặc dù thân phận còn có chút không minh bạch. Thực ra cho dù Tô Trường Khanh, bây giờ ở lão quản gia Lý Hành cùng Ngưu gia huynh đệ, Mã Chu xem ra, thân phận lại hồi nào là không phải không minh bạch đây. Bất quá từ ạ lệ nạ vào ở trong nhà, Lý Vong Ưu lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhiều một nữ nhân, không chỉ không có hắn trông đợi chúng có thể phát sinh chút gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, ngược lại liền vốn là phúc lợi đãi ngộ đều bị hủy bỏ. Ạ lẽ nạ bị mỹ nữ cấp trên lãnh được trong phòng mình cùng ở, để cho Lý Vong Ưu hoàn toàn chặt đứt ăn trộm ý nghĩ. Mà vốn là còn có thể cùng mỹ nữ cấp trên dắt tay nhỏ phúc lợi, cũng bị hủy bỏ, để cho hắn được không buồn rầu. Bất quá Lý Vong Ưu buồn rầu cũng liền kéo dài một ngày, ngày thứ nhì chỉnh sử mặc các loại một đám các con em nhà giàu sang quyền quý lại chạy tới Định Chu thôn. Tử Ưu, hôm nay ngươi phải cho hiên giáo thu thập cái gì Thái Dương Thánh Hỏa, ngươi kết quả chuẩn bị như thế nào vận hành? Trình sử mặc vừa vào cửa, giọng oang oang liền giống lên. Bảo mật, chờ đến buổi trưa các ngươi sẽ biết. Đối với Lý Vong Ưu trả lời, một đám hoàn khố cũng không nhịn được muốn đánh hắn, tiểu tử này quả thực quá khinh người. Ngày đó ở hiên từ bên trong, Lý Vong Ưu nói phải cho hiên giáo thu thập Thái Dương Thánh Hỏa, không chỉ có Tát Bảo Mị Di Mạn kinh ngạc, liền đám này hoàn khố cũng rất tò mò. Này Thái Dương Thánh Hỏa phải như thế nào mới có thể thu thập lấy được? Bất quá bất kể bọn họ như thế nào truy hỏi, Lý Vong Ưu đều là một câu, bảo mật, sau 3 ngày liền biết. Tới đuổi bọn họ. Lý Vong Ưu cố làm thần bí, lại để cho một đám các con em nhà giàu sang quyền quý lòng hiếu kỳ nổi lên, ai cũng suy nghĩ không ra Lý gia tiểu lang, làm sao có thể từ trong mặt trời hái được cái gì Thánh Hỏa. Chính bởi vì lòng hiếu kỳ hại chết miêu, một đám hoàn khố mỗi cái tâm như miêu chảo ở quấy nhiễu. Cho nên hôm nay sáng sớm, Trường An thành môn vừa mới mở ra, một đám người đánh liền mã phi chạy tới Định Chu thôn, thúc giục Lý Vong Ưu đi nhanh hiên tử. Lý Vong Ưu cùng Mị Dị Mạn vốn là ước định là buổi trưa, nhưng nhịn không được đám này các con em nhà giàu sang quyền quý thúc giục, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng mỹ nữ cấp trên lên tiếng chào hỏi, tùy bọn hắn ra ngoài, cưỡi ngựa chạy tới Trường An thành. Nửa đường, Trình Sử Mặc bọn người nói nổi lên lý ra xe ngựa đi bị Huỳnh Dương Trịnh Thị thiêu hủy là một, mỗi cái cũng lòng đầy căm phẫn. Bọn họ những thứ này hoàn khố cũng là sau chuyện này mới biết được chuyện này. Vốn là muốn giúp Lý Vong Ưu hả giận, nhưng không ngờ Trịnh Thị thì đã đem Trịnh Khang bá tên khốn kia đưa về Huỳnh Dương. Đám này hoàn khố tự nhiên không thể đi Trịnh gia gây chuyện, cũng chỉ có thể trong lòng cho Trịnh gia nhớ cái bút tài khoản đen. Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này hoàn khố gia tộc, cùng ngũ tính thất vọng thực ra đi tiểu không tới một cái trong bầu. Đừng xem Trình Giảo Kim phu nhân là thôi thị đích nữ, nhưng hắn trung thành nhất thủy chung là Lý Nhị, đối với thế gia môn phiệt đó cũng là không xa tiếp xúc nhiều. Trước nhật trên triều đình phát sinh món đó đại sự, càng làm cho Trình Giảo Kim đám này võ tướng phẫn hận không dứt. Là không phải Lý Nhị không cho phép, phỏng chừng lúc ấy liền có thể cướp tài sản ra hỏa đánh lên những thế gian này môn phiệt cửa phủ đi. Tử Ưu, quay đầu các loại kia Trịnh Khang bá trở lại Trường An thành, các ca ca nhất định giúp ngươi hả giận. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Lý Vong Ưu bả vai, trấn an nói. Phòng Di Ái cũng lớn tay chụp này ngực, hướng Lý Vong Ưu bảo đảm nói, không sai, Tử Ưu, ngươi yên tâm, tên khốn kia còn dám hồi Trường An, chúng ta sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Lý Vong Ưu rất là cảm động, hướng một đám hoàn khố ôm quyền hành lễ, đa tạ ca ca muôn rồi, ha ha. Chuyện hôm nay tất sau, ta mời các ca ca uống rượu. Hay là đi kia người hồ tiểu quán sao? Sai Lệnh Vũ nghe một chút uống rượu, cặp mắt sáng lên. Lý Vong Ưu không nói gì, mấy tên khốn kiếp này, còn nhấc người hồ tiểu quán. Phi. Cả đám cười cười nói nói, rất nhanh vào Trường An thành. Chờ đám người bọn họ tiến vào lễ tuyển phường lúc, lại phát hiện phường trung đã sớm người ta tấp nập, bị chen lấn nước chảy không lọt. Các con em nhà giàu sang quyền quý cộng thêm Lý Vong Ưu nhất thời trợn tròn mắt, này mẹ nó là làm gì? Hôm nay lại là không phải thượng nguyên tiết hội đèn lồng, lễ tuyển phường bên trong chen chúc nhiều người như vậy làm gì? Úy Trì Bảo Lâm tức giận hét, trước mặt, nhường một chút, cũng mẹ nó chen chúc nơi này làm gì? Hắn này một cuống họng gào xong, không chỉ có không người nhường đường, ngược lại thu hoạch không ít xem thường cùng dễ cận. Này ngốc đại cá tử hô cái gì đâu rồi, không nhìn đến đây đều là người sao? Đúng vậy, chen chúc cái gì chen chúc? Chúng ta còn muốn đi Hiên Tử xem náo nhiệt đây. Hôm nay Hiên Tử có đại năng chi sĩ, phải làm chúng thu thập Thái Dương Thánh Hỏa, loại này thần tích ai không muốn tận mắt chứng kiến, dựa vào cái gì cho các ngươi? Nghe nói vậy có thể thu thập Thánh Hỏa đại năng, thân cao 8 trượng, vòng eo cũng là 8 trượng, quyền lớn như nghiền, cánh tay thô như trụ. Lý Vong Ưu nghe nói như vậy thiếu chút nữa không một con chồng xuống lưng ngựa đi, ta mẹ nó là một cái cầu sao? Hay lại là dị hình bản cầu? Rơi ạ, quả nhiên Hà Cua xã sẽ rất trọng yếu, không tin giao không tin đồn mới là chính đạo chứ sao? Nguyên lai Hiên giáo tát bảo mị dị mạn rất sợ bởi vì Thánh Hỏa tát bị vấn trách, dứt khoát ở Trường An thành bên trong cổ động tuyên truyền Hiên Tử, đem ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ, thu thập Thái Dương Thánh Hỏa tin tức. Đại đường loại này thời đại, dân gian bản thân liền cực độ thiếu giải trí hạng mục. Nghe có bực này chuyện ly kỳ sau, không chỉ có Trường An thành bên trong tạ lạt nhân đều đã tới, liền Trường An thành cư dân bình thường cũng nghe tin lập tức hành động, toàn bộ chạy tới lễ tuyển phường xem náo nhiệt. Kết quả đó là nhân càng ngày càng nhiều, lễ tuyển phường bên trong sớm đã thay đổi được người ta tấp nập, liền phường ngoại trên đường chính cũng sắp chen đầy xem náo nhiệt người. Lý Vong Ưu biết được tình huống này sau, một con thác nước mồ hôi. Bây giờ trạng huống này, hắn cùng với các con em nhà giàu sang quyền quý ngược lại không vào được Hiên Tử rồi. Cũng không biết nếu như hắn này chính chủ không vào đi, chờ đến buổi trưa đám này xem náo nhiệt có thể hay không rất thất vọng. Cũng may loại này cục diện khó xử không có duy trì bao lâu, Hiên Tử Trung Mỹ Dị Mạn cũng chú ý tới Hiên Tử ngoại chật trội tình trạng, hắn liền vội vàng để cho các giáo sĩ đi ra ngoài tiếp ứng các con em nhà giàu sang quyền quý. Ở một đám hiên giáo giáo sĩ mở đường hạ, Lý Vong Ưu cùng các con em nhà giàu sang quyền quý mất chín ngưu nhị hổ chi lực, cuối cùng từ lễ tuyển phường phường môn chen vào Hiên Tử bên trong. Cũng may hôm nay Hiên Tử Trung chỉ có hiên giáo giáo sĩ cùng tế sư cho phép vào bên trong, còn lại xem náo nhiệt Trường An cư dân, bao gồm hiên giáo tín đồ, đều chỉ có thể ở Hiên Tử ngoài cửa lớn vây xem Thánh Hỏa thu thập nghi thức. Không thể không nói, Trường An thành cư dân cũng có cực mạnh bắt quái tinh thần, vì xem náo nhiệt, rất nhanh có người rời cái thang. Vì vậy, Hiên Tử kia cao hơn một trượng trên tường rào phương, trong nháy mắt cũng hiện đầy xem náo nhiệt đầu người, thậm chí có gan lớn trực tiếp cơi đến đầu tường. Nhìn một đám hiên giáo giáo sĩ cùng tế sư ra mặt có quắc một trận. Tiểu lang, thu thập Thái Dương Thánh Hỏa còn có cần gì chuẩn bị? Có nhu cầu cứ việc nói, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Mị Dị Mạn vừa thấy Lý Vong Ưu, lập tức tiến lên đón. Hôm nay Lý Vong Ưu có thể hay không ngay trước mọi người hái được Thái Dương Thánh Hỏa, đối với hắn chuyện liên quan đến sinh tử, cũng không do hắn không coi trọng. Lý Vong Ưu nói, chuẩn bị cho ta một khối đại băng khối, còn có tạc băng công cụ. Lại chuẩn bị cho ta giữa một căn phòng là được rồi. Khối băng. Mị Dị Mạn cùng các con em nhà giàu sang quyền quý đều là sức sở, này hảo đoan đoan muốn khối băng làm gì? Thế nào? Các ngươi Hiên Tử chẳng lẽ không có chứa đựng khối băng sao? Lý Vong Ưu hỏi. Mị Dị Mạn lắc đầu một cái, không, không, khối băng tự nhiên có, yêu cầu nhiều đại băng khối, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Trương An thành bên trong hân quý cự phú, trong nhà cũng đào có hầm băng dấu băng, lấy cung hạ thiên sử dụng. Tạ Lạc Nhân Hiên Tử càng là không thiếu đồng tiền, tự nhiên cũng đào có hầm băng chứa đựng khối băng. Lý Vong Ưu nói, to bằng cái thất mới có thể. Mị Dị Mạn gật đầu một cái, lập tức phân phó giáo sĩ đi chuẩn bị cho Lý Vong Ưu hắn yêu cầu đồ vật. Chờ khối băng cùng tạc băng công cụ đưa tới sau, Lý Vong Ưu không để ý một đám hoàn khố nóng rực ánh mắt, trực tiếp đám đông nhốt ở ngoài nhà, tự mình ở bên trong nhà bận bịu mà bắt đầu. Hậu thế Olympic Thánh Hỏa thu thập, là đem ánh mặt trời tập trung ở gương lõm trung ương. sinh ra nhiệt độ cao dẫn hỏa thánh hỏa. Mà ngoại trừ gương lõm, khi còn bé chơi đùa kính viễn vọng cũng có thể tập trung ánh mặt trời, đưa đến đốt lửa tác dụng. Lý Vong Ưu tự nhiên không có kính viễn vọng, hắn liền vẻn vẹn biết thủy tinh đại khái là cắt đốt đi ra, nhưng thật nếu để cho hắn ở đại đường nấu ra thủy tinh, đó chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng ngoại trừ thủy tinh, đem khối băng mài thành kính viễn vọng như vậy lồi thấu kính, cũng giống như vậy có thể đưa đến tập trung ánh mặt trời tác dụng. Mặc dù khối băng chung sẽ có rất nhiều bạc khí, vết nứt, xuyên thấu qua minh độ so với không được thủy tinh, nhưng là phóng đại lồi thấu kính đường kính, lại vẫn là có thể tập trung ánh mặt trời, đốt dễ cháy vật. Cho nên Lý Vong Ưu mới để cho Mỹ Di Mạn chuẩn bị cho hắn rồi khối to bằng cái thớt khối băng, tự cầm tạc băng công cụ ở trong phòng bắt đầu mài khối băng lồi thấu kính. Theo mặt trời dần dần lên cao, thái dương từ từ lên tới phía trên đỉnh đầu, hiên giáo thánh hỏa thu thập nghi thức sắp bắt đầu. Ở Mỹ Di Mạn trông mòn con mắt trông đợi chung, cửa phòng rốt cuộc một tiếng cọt kẹt mở ra, Lý Vong Ưu mặt đầy dễ dàng đi ra. Tát bảo, có thể bắt đầu thánh hỏa đào được. Chương 177, thái dương thánh hỏa thu thập. Tạ Lạc Nhân hiên giáo thánh hỏa thu thập nghi thức, ở hiên giáo giáo sĩ khấn cầu trong tiếng bắt đầu. Mấy chục danh giáo sĩ trong miệng lẩm bẩm khấn cầu, hùng hùng thánh hỏa, đốt ta thân thể không lành lặn. Dương thiện trừ ác, duy quang minh cố. Thì nhạc xấu bi, tất cả thuộc về bụi đất. Thương ta thế nhân, ưu hoạn thật nhiều. Mị dị mản chỉ huy tế sư môn ở hỏa vò trước lớn tiếng đến mức thần linh lời ca tụng, thuộc lòng đại đoạn ạ vì sở kẻm kinh văn. Trước nói qua, đẳng cấp cao nhất thánh hỏa thắng lợi lửa, không hề chỉ là thiên hỏa, càng cần hơn tín đồ cung phụng phổ thông thánh hỏa. Mị dị mản vì chàng này nghi thức, dùng suốt thời gian 3 ngày, từ toàn bộ trường an thành toàn bộ tạ lạt nhân tín đồ trong nhà, hái được rồi bọn họ cung phụng thánh hỏa. Bây giờ nghi thức màn diễn quan trọng đó là các loại Lý Vong Ưu hái được thái dương thánh hỏa, lại đem hai người ngọn lửa hợp hai thành một, liền có thể hoàn thành nghi thức rồi. Mặc dù thu thập phổ thông thánh hỏa quá trình tương đối vội vàng, nhưng Mị Dị Mạn tin tưởng, chỉ cần có thể như Lý Vong Ưu nói như vậy, hái được thái dương thiên hỏa, như vậy chính là cao cấp nhất thánh hỏa, thậm chí cao hơn cung phụng với 34 trong thần miếu thánh hỏa. Dài dòng thêm nghiêm túc nghi thức cúng tế hoàn thành, tiếp theo liền giờ đến phiên Lý Vong Ưu biểu diễn. Tối say đại băng khối mài thành lồi thấu kính, Lý Vong Ưu này tiểu thân bản nhưng là chống không nổi tới. Bất quá tự có các con em nhà giàu sang quyền quý cấp giúp hắn chuyên trở, Lý Vong Ưu hỏi ai đồng ý giúp đỡ đốt thánh hỏa sau, đám này hoàn khố thiếu chút nữa không có đánh đứng lên. Hiển nhiên đơn thuần so với bắp thịt, chính gia tam huynh đệ có thể nghiền ép một đám hoàn khố, liên ất chỉ sinh đôi đều không có thể cạnh tranh quá bọn họ. Ở một đám hoàn khố ưu hoán ánh mắt nhìn soi mói, chính gia tam huynh đệ khiêng kia to lớn đại băng khối lồi thấu kính ra sân. Bất quá Lý Vong Ưu cũng không tính bại lộ lợi dụng lồi thấu kính lấy lửa bí ẩn. Hắn ở trong phòng đem khối băng mài tốt sau, lại hỏi Mị Dị Mạn phải đi một ít tơ lụa, dùng tơ lụa đem khối băng bốn chu toàn bộ bao vây lại. Chính gia tam huynh đệ khiêng ra tới khối băng, cho dù ai cũng không nhìn ra khối băng lồi thấu kính vốn là hình thái. Hiên tử trên đất trống đã sớm chuẩn bị xong thượng hạng dẫn hỏa tài liệu, dính đầy dầu mỡ gỗ đàn hương bị đặt ở thanh đồng trong đỉnh, phía trên dựa theo Lý Vong Ưu phân phó, rắc lên không ít gỗ đàn hương tiết chuẩn bị dẫn hỏa. Lúc này chính trực giữa trưa, ánh mặt trời từ đỉnh đầu bắn thẳng đến xuống. Lý Vong Ưu chỉ huy trình ra tam huynh đệ, đem khối băng lồi thấu kính thật cao giờ qua đỉnh đầu, sau đó không tuyệt tự theo ánh mặt trời xuyên thấu qua khối băng tạo thành quần sáng, tới chỉ huy huynh đệ ba người điều chỉnh lồi thấu kính góc độ. Này quái dị cử động, đưa đến hiên tử ngoại đám người vây xem cũng nghị luận ầm ĩ. Đây là náo cái gì yêu Nga tử liệt? Không phải nói muốn thu thập thái dương thánh hỏa sao? Này ba cái to con dơ là cái gì? Nhìn thế nào giống như là một khối băng? Không sai. Tơ lụa bên trong bao chính là một khối hình tròn đại băng khối, đây là dùng để lấy thái dương thánh hỏa sao? Không hiểu, này băng làm sao có thể sinh ra hỏa tới? Này là không phải hồ nháo sao? Có thể từ khối băng trung thu thập ra ngọn lửa. Sợ là thần tiên cũng làm không được đi. Chắc chắn, nếu như này có thể thu thập ra cái gì thánh hỏa đến, lão tử ta đem này đống cất cho ăn. Không chỉ có hiên tử ngoại đám người vây xem nghị luận không dứt, liền hiên giáo giáo sĩ tế sư môn tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc. Mị Dị Mạn nhìn thấy một màn này, càng là hối tím cả ruột. Chính mình suy nghĩ bất tỉnh sao? Làm sao sẽ nhẹ tin thiếu niên này lang hồ ngôn loạn ngữ, tin tưởng hắn có thể thu thập ra thái dương thánh hỏa. Hắn rất muốn lên tiếng kêu ngừng cuộc nháo kịch này, nhưng há miệng, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Việc đã đến nước này, liền do được đám này hoàn khố đi làm đi. Ngược lại thu thập không đến thái dương thánh hỏa, hắn này tát bảo vị trí cũng liền làm chấm dứt, đã như vậy, cũng chỉ có cầu nguyện có thể phát sinh kỳ tích. Trình Sử mặc một bên dơ đại băng khối lồi thấu kính, một bên nhỏ giọng hỏi Tử Ưu, ngươi chắc chắn như vậy thật có thể hái được thái dương thánh hỏa. Này có thể không mở ra được đùa giỡn, nếu như ngươi đùa bỡn Tạ Lập Nhân, bọn họ thật sẽ nổi điên. Sư Mạc Ca, ngươi yên tâm 120% đi, không hề có một chút vấn đề. Vị trí vầng sáng ca, ngươi đừng lão lắc lư a, giờ được rồi. Lý Vong Ưu một bên chỉ huy bọn họ điều chỉnh khối băng góc độ, vừa cười nói với Trình Sử Mặc. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, Trình gia tam huynh đệ cũng không có người nào lòng tin, này Thái Dương Thánh Hỏa, thật sẽ từ chính mình dơ khối băng trung thu thập đi ra. Ở Lý Vong Ưu không ngừng chỉ huy điều chỉnh hạ, giữa trưa ánh mặt trời rốt cuộc thông qua khối băng lồi thấu kính tụ tập thành một cái đại quần sáng, soi ở trong đỉnh đồng dẫn hỏa vật liệu gỗ bên trên. Lý Vong Ưu vô vô tay, được rồi, cứ như vậy, ba vị ca ca các ngươi chịu đựng, ngàn vạn lần chớ loạn thoáng qua. Thấy hắn như thế chắc chắc, anh em nhà họ Trình liền đàng hoàng dơ cao khối băng. Nhưng bởi vì khối băng độ tinh khiết không cao, cộng thêm Lý Vong Ưu mài tài nghệ có hạn, mặc dù quần sáng tập trung tạo thành, soi ở trong đỉnh đồng dẫn hỏa vật liệu gỗ bên trên, lại từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Mị Dị Mạn buộc phát lộ ra nóng nảy, hắn không nhịn được đi tới bên cạnh Lý Vong Ưu, thấp giọng dò hỏi, tiểu lang, Thái Dương Thánh Hỏa chính là chỗ này như vậy thu thập sao? Lý Vong Ưu chuyện đương nhiên trả lời, dĩ nhiên là như thế, ta bảo, ngươi xem, Thái Dương ánh mặt trời bị ta tụ tập lại rồi, rất nhanh Thái Dương Thánh Hỏa liền có thể hạ xuống các ngươi hiên tử, đừng có gấp, lại kiên nhẫn chờ một lát. Những thứ này đại đường nhân tự nhiên không hiểu cái gì kêu lồi thấu kính tụ ánh sáng. Trung ương so với dày, bên bờ so với mỏng lồi thấu kính, có tụ ánh sáng tác dụng. Học qua trung học cơ sở vật lý kiến thức căn bản, liền rõ ràng lồi thấu kính sẽ đem bắn tới nó ngoài mặt ánh mặt trời tụ thành một bó. Nhiệt độ lên cao không ngừng, cho đến đi đến bị soi vật liệu gỗ đốt cháy, liền có thể đốt vật liệu gỗ. Đã từng có khoa thi đội ở Nam Cực khoa thi thám hiểm lúc, ngoài ý muốn bị mất hỏa chủng. Đó là thông qua đem khối băng ra công thành lồi thấu kính, tập trung ánh mặt trời đốt lửa. Cho nên Lý Vong Ưu không một chút nào hoài nghi, mình có thể hái được Thái Dương Thánh Hỏa. Bất quá hôm nay cũng không biết nguyên nhân gì, khối băng lồi thấu kính tập trung quần sáng, ở trong đỉnh đồng dẫn hỏa vật liệu gỗ bên trên soi nửa ngày, cũng không có bất kỳ phản ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Vong Ưu cũng có chút nóng nảy. Hắn lại chỉ huy anh em nhà họ Trình điều chỉnh mấy lần khối băng góc độ, tranh thủ để cho quần sáng càng tập trung một ít. Mị Dị Mạn cũng không đoái hoài tới thu thập thánh hỏa nghi thức trang trọng tính, không đứng ở đồng đỉnh chung quanh vòng tới vòng lui, lượn quanh được Lý Vong Ưu đều cảm thấy quán mắt. Hiên từ ngoại bên cạnh xem thánh hỏa thu thập nghi thức đám người, phát ra tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý cũng là trố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nếu như hôm nay Thái Dương thánh hỏa thu thập thất bại, hậu quả kia vẫn là rất khó mà dự liệu. Phòng Di Ái len lén lấy tuổi trò thọt xài lệnh vũ huynh. Tử Ưu nếu như này chuẩn bị không ra cái gì đó thánh hỏa đến, một hồi chúng ta được che chở hắn lao ra đi. Sai lệnh vũ lau cái chán ngâm suất mồ hôi hột, gật đầu một cái, đây là tự nhiên, đợi một hồi để cho bất chỉ huynh đệ cùng anh em nhà họ Trình trước che chở Tử Ưu chạy, mấy người chúng ta cản ở phía sau. Úy Chỉ Bảo Lâm cùng bất chỉ Bảo Kỳ cũng đều gật đầu, len lén vén tay háo lên, tùy thời chuẩn bị lôi kéo Lý Vong Ưu chạy trốn. Vài tên hoàn khố chính nhỏ giọng nói chuyện, thương lượng đường lui lúc. Lại thấy hiên từ ngoại xem náo nhiệt đám người, bị một đám hung thần ác sát bộ khúc cương ép đẩy ra, nặn ra một con đường. Mấy cái Lý Vong Ưu chưa từng thấy qua trẻ tuổi hoàn khố, nên ngang ở bộ khúc dưới sự hộ vệ, đi vào hiên tử. U, Trình gia tiểu công gia đây là đang cho khỉ đây. Dơ đại băng khối diễn xuất cho đoàn người nhìn sao. Cầm đầu một tên mắt tam giác người tuổi trẻ lái miệng rêu cực nói. Lý Vong Ưu sững sờ, nơi nào toát ra mấy tên khốn kiếp này, lại dám cười nhạo Trình Sử Mặc bọn họ. Chương 178, có dám đánh cuộc. Trình Sử Mặc tam huynh đệ vừa nhìn thấy mặt, lập tức nổi giận đùng đùng để tay xuống chung khối băng. Phong Di Ái, Sai Lệnh Vũ các loại hoàn khố cũng chen nhau lên, ngăn chặn mấy người trẻ tuổi kia đường đi. Trình Sử Mặc vén lên ống tay áo liền muốn động thủ đánh người, họ Vương. Người hắn nha chính là miệng tiện, lão tử hôm nay muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là sa bát đại quả đấm. Thấy các con em nhà giàu sang quyền quý một bộ muốn động thủ bộ dáng. Mấy người trẻ tuổi kia không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Bọn họ bộ khúc lập tức vọt tới hộ chủ, đem mấy người tuổi trẻ hộ ở sau lưng. Lý Vong Ưu kéo Đỗ Hà hỏi Đỗ Hà ca, mấy người này ai vậy? Đỗ Hà tức giận trả lời, thôi ra, lô ra, vương ra mấy cái khốn kiếp. Hắn đưa tay chỉ lời mới vừa nói mắt tam giác, cái kia miệng thối là Thái Nguyên Vương Thị con trai trưởng Vương Tử Kiều, ngoài ra mấy cái là Thanh Hà Thôi Thị Thôi Đạo Cốc, Bắc Lăng Thôi Thị Thôi Hoành, Phạm Dương Lô Thị Lô Tư Dương. Nghe vậy Lý Vong Ưu ngược lại là sửng sốt một chút. Được rồi, đại đường ngũ tính thất vọng, ngoại trừ Lũng Tây Lý Thị cùng Triệu Quận Lý Thị con trai trưởng không có tới, Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Khang bá chạy về lao ra đi, còn lại mấy nhà con trai trưởng lại toàn bộ chạy này hiên từ tới. Hắn nguyên bản là đối Trịnh Khang Bá ghi hận trong lòng, bây giờ nghe người mấy vị này thế gia công tử cùng Trịnh Khang Bá đều là cá mẹ một lứa, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt liền càng cảm thấy chán ngán. Nhất là nghe được Thái Nguyên Vương ra mấy chữ này, nhìn thêm chút nữa mắt tam giác kia thanh niên, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, chính là chỗ này thiếu hoặc mất hàng hóa điểm thành chính mình tiện nghi đại cứu ca. Mấy tên này cùng chư vị các ca ca có mối thù cũ? Lý Vong Ưu hỏi. Đỗ Hà hận hận phun một cái, nói, mấy tên khốn kiếp này, cùng trước kia trêu chọc ngươi ra Trịnh Khang Bá như thế, cũng mẹ nó là không phải thứ tốt gì. Huynh đệ chúng ta nhìn bọn họ không hợp mắt, cùng bọn chúng đánh mấy lần. Bất quá đám này túng hóa, mỗi lần cũng để cho nhà mình bộ khúc đi lên bị đòn, phi. Lý Vong Ưu gật đầu một cái, trong lòng sáng tỏ. Ngũ tính thất vọng đồng khí liên tri, nhất là Lý gia được thiên hạ sau, Bắc Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị này ngũ gia càng là lẫn nhau báo đoàn. Thế gia môn phiệt liền Lý Nhị cũng coi là nhà giàu mới nổi, tự nhiên càng coi thường Trình Giảo Kim những thứ này theo Lý Nhị đánh thiên hạ khai quốc quốc công. Trường bối hai bên lúc này ngược lại là duy trì mặt ngoài công phu, cho dù Trình Giảo Kim, nhìn như thô lỗ, kỳ thực thận trọng, cũng là chính đàn lão hổ ly một cái. Nhưng những thế gian này môn phiệt vãn bối cùng Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý, liền đi tiểu không tới một cái trong bầu đi. Song phương ở Trường An thành trung bởi vì đủ loại mâu thuẫn, đã sớm phát sinh qua nhiều lần mâu thuẫn. Lý Vong Ưu khinh bỉ nhìn về phía mấy cái thế gia môn phiệt hoàn khố, chỉ có thể mang theo một đám bộ khúc cố làm ra vẻ, diều võ dương ai con em thế gia, không có gì tiền đồ. Trình Sử Mặc những thứ này đại đường đỉnh cấp hoàn khố, Lý Vong Ưu sẽ không gặp qua bọn họ mang bộ khúc ra ngoài. Cho dù là đánh nhau, cũng là đích thân bên trên, liền Đỗ Hà Đỗ Cấu, Ngụy Thúc Ngọc những thứ này quan văn tử đệ, cũng là như vậy. Bị bộ khúc bảo vệ Vương Tử Kiều đám người, thấy không có bị đòn nguy hiểm, lại bắt đầu la ầm lên. Vương Tử Kiều rêu cực nói, thế nào, mấy người các ngươi đem Trường An thành trăm họ làm khỉ đùa bỡn, cũng phải không được chúng ta nói sao. Thôi Đạo Cốc nói, huynh đệ chúng ta nghe nói một ít ngu xuẩn, phải giúp Hiên giáo thu thập cái gì thánh hỏa, vốn là còn muốn tới khai mở nhang giới, biết một chút về. Lại không nghĩ rằng là như vậy vừa ra náo nhiệt, ha ha, quả thực buồn cười. Lô Tư Dương lại còn chỉ đến Lý Vong Ưu cười to nói, nghe nói các ngươi đám này đần bây giờ đảng càng lăn lộn càng trở về, lại nghe thiếu niên này lang nói bậy nói bạn. Nếu như hắn có thể sử dụng khối băng làm ra ngọn lửa đến, lão tử quỳ xuống cho các ngươi dập đầu có được hay không? Mấy người ha ha cười to, được không đắc ý? Bọn họ lời nói, thật ra khiến Hiên Tử ngoại đám người vây xem cũng bắt đầu đi theo ồn ào lên, từng trận tiếng cười đùa chuyển tới. Để cho Trình Sử Mặc bọn người đỏ lên ra mặt. Mị dị mạn các loại hiên giáo giáo sĩ, tế sư, này thời điểm cũng mặt đầy hồ nghi, hoài nghi mình có phải hay không là thật bị gạt. Trình Sử Mặc đám người bị Vương Tử Kiều bọn họ lời nói, cho giận đến nắm chặt hai quả đấm, trên cổ gân xanh nô ra, sắc mặt đỏ ửng. Mặc dù các con em nhà giàu sang quyền quý cũng không quá tin tưởng, Lý Vong Ưu có thể vô căn cứ từ trong mặt trời hái được thánh hỏa. Nhưng lúc này mọi người là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cười nhạo Lý Vong Ưu đó là đang cười nhạo bọn họ. Trình Sử Mặc bọn họ bị Vương Tử Kiều đám người đối được không lời chống đỡ, một hơi thở giấu ở trong cổ họng, khỏi phải nói nhiều biệt khuất. Úy Trì Bảo Lâm, Uất Trì Bảo Kỳ huynh đệ cùng anh em nhà họ Trình hai mắt nhìn nhau một cái, liền muốn trực tiếp nào tới, dùng quả đấm nói chuyện. Vương Tử Kiều mấy người cũng liền giỏi ba hoa, vừa thấy Trình Sử Mặc bọn họ muốn động thủ, vội vàng lại rút về bộ khúc sau lưng, thò đầu ra tiếp tục gọi ồn ào. Làm gì? Bị chúng ta nói ra trận tướng, thẹn quá thành giận muốn động tay. Một đám không có man lực ngu xuẩn, bị người bán còn giúp nước cờ tiền, thật ném các ngươi quốc công phủ mặt mũi a. Hắc hắc, muốn động thủ. Ta rất sợ đó a, ha ha. Này vốn là trang trọng nghiêm túc hiên giáo thánh hỏa thu thập nghi thức, bởi vì Vương Tử Kiều đám người khiêu khích, trở nên loạn thành nhất đoàn. Hiên Tử ngoại xem náo nhiệt Trường An cư dân cũng không ngại chuyện lớn, đi theo ồn ào lên, rất sợ hai bên nhân không đánh nổi. Lúc này Mị Dĩ Mạn mặt đã đen cùng đáy nổi một dạng căm tức nhìn Trình Sử Mặc đám người, trong lòng đang do dự có muốn hay không để cho người ta đưa bọn họ toàn bộ đánh ra đi. Lý Vong Ưu vội vàng đưa tay kéo lại Trình Sử Mặc đám người. Chư vị các ca ca chấm đã, cần gì phải cùng bọn chúng động thủ, ngàn vạn lần đừng bởi vì bọn họ, phá hư hiên giáo thánh hỏa thu thập nghi thức. Tát bảo còn chờ Thái Dương thánh hỏa hạ xuống hiên từ hỏa vào đâu rồi, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn a. Lý Vong Ưu nhìn như đang khuyên nói. Thực tế lại là tự cấp Vương Tử Kiều đám người vào mắt giữa đây. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, liền đem Vương Tử Kiều đám người đẩy tới hiên giáo phía đối lập, chỉ trích bọn họ phá hư thánh hỏa thu thập nghi thức. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này xong, bao gồm Mị Dị Mạn ở bên trong, một đám hiên giáo giáo sĩ cùng tế sư nhìn về phía Vương Tử Kiều mấy người ánh mắt, cũng không hữu hảo như vậy rồi. Lại như Lý Vong Ưu nói, bất kể mới vừa rồi Thái Dương Thánh Hỏa có hay không hái được, Thánh Hỏa thu thập nghi thức lại đang trong quá trình tiến hành. Vương Tử Kiều đám người như thế tùy tiện chạy đến, giễu cợt Trình Sử Mặc bọn họ, quả thật quấy nhiễu nghi thức tiến hành. Lý Vong Ưu lời này vừa ra, Vương Tử Kiều đám người sắc mặt biến đổi, liền vội vàng giải thích, ngươi này ruộng đất và nhà cửa lang đừng nói bậy, rõ ràng là các ngươi lừa dối Yên giáo, tà thuyết mê hoặc người khác, tại sao là chúng ta quấy nhiễu nghi thức? Ta như thế nào lừa dối Yên giáo rồi hả? Lý Vong Ưu hỏi. Lô Tư Dương chỉ bị Trình Sử Mặc bọn họ buông xuống khối băng, ngũ hành tương sinh tương khắc, này băng tức là thủy, thủy khắc hỏa, mộc sinh hỏa, là không phải rõ ràng chuyện sao? Ngươi chính là nói toạc thiên đi, cũng không khả năng dùng khối băng hái được ngọn lửa. Hắn nói chuyện ngược lại là mọi người trong nhận biết thông thường, tất cả mọi người đều gật đầu liên tục, cảm thấy lời ấy để ý tới. Lý Vong Ưu hắc hắc vui một chút, kia nếu như ta có thể dựa vào này khối băng, giúp Yên giáo hái được Thái Dương Thánh Hỏa, các ngươi thì như thế nào nói? Giống như mới vừa rồi tự ngươi nói, cho chúng ta quỳ xuống dập đầu sao? Có dám đánh cuộc? Chương 179, thần tích hạ xuống. Lý Vong Ưu lời nói để cho Vương Tử Kiều đám người sắc mặt biến đổi. Nói bậy nói bạn. Thanh non nhi an dám như vậy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhất giới bạch tí cũng dám như thế cùng luôn. Ruộng đất và nhà cửa lang, một chút quy củ không có, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Trình Sử Mặc ôm Lý Vong Ưu bả vai, hắn là lao tử huynh đệ, các ngươi không phục. Liên hỏi các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lô Tư Dương cùng Vương Tử Kiều đám người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra tàn khốc. Lại không nói bọn họ vốn là cũng không tin khối băng có thể lấy lửa, bị Lý Vong Ưu như vậy một kích, càng là không thể từ bỏ ý đồ. Lô Tư Dương cắn răng nghiến lợi nói, được, đánh cược liền đánh cược, các ngươi nếu có thể dùng này khối băng sinh ra ngọn lửa, chúng ta mấy người cho các ngươi dập đầu tạ tội. Nhưng nếu như không làm được, các ngươi hôm nay cho ta bỏ ra lễ tuyên phường, có dám đánh cuộc hay không? À, này Lô Tư Dương nói lên tiền đặt cuộc, để cho Trình Sử Mặc đều có chút đau răng rồi. Đây là muốn đem mình mặt mũi đem ra đánh cược a, thật là có mấy phần tàn nhẫn. Nay thật nếu bị thua, dưới con mắt mọi người bò ra ngoài lễ tuyên phường, sau này ở trường An Thành có thể không mặt mũi gặp người. Nhưng không đợi các con em nhà giàu sang quyền quý nói chuyện, Lý Vong Ưu lại nhìn về phía một đám hoa khố, chư vị các ca, ta bảo đảm có thể sử dụng khối băng thu thập ra ngọn lửa, các ngươi có tin ta hay không? Nghe vậy Trình Sử Mặc hơi chần chờ, nặng nề một cái tát vỗ vào Lý Vong Ưu đầu vai, Tử Ưu, lao tử không đếm xỉa đến, sẽ tin ngươi một lần. Đúng, đánh cuộc. Ta tin Lý Gia Tiểu Lang, cùng bọn họ đánh cuộc, bà nội hắn, nay thiên lão tử không muốn cho các ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu không thể. Đến, vỗ tay vì thề, một hồi thua dám không nhận chướng, cẩn thận lao tử đánh hắn tới nương cũng không nhận ra hắn. Phòng di ái la lên. Vương Tử Kiều bọn họ cười lạnh một tiếng. Với nhìn ngốc bức như thế nhìn các con em nhà giàu sang quyền quý, không chút do dự cùng bọn chúng vỗ tay vì thề, quyết định này đổ ước. Thấy các con em nhà giàu sang quyền quý lại không nói hai câu, liền tin mình nói, cùng Vương Tử Kiều mấy người quyết định đổ ước, cũng làm cho Lý Vong Ưu rất là cảm động. Mấy vị ca ca, ta. Trình Sử Mặc lại một cái tát vỗ vào hắn đầu vai, được rồi, Tử Ưu, chớ nói, nhanh lên một chút thi triển thủ đoạn thu thập thánh hỏa, lão tử vẫn chờ có người cho ta dập đầu đây. Lý Vong Ưu cũng không tiểu cách, gật đầu một cái để cho mọi người tản ra. Hắn lần nữa để cho Trình gia tam huynh đệ gánh vác lên khối băng, chuẩn bị bắt đầu lại tập trung ánh mặt trời, thu thập thánh hỏa. Chỉ huy anh em nhà họ Trình, điều chỉnh khối băng lồi thấu kính góc độ, tìm tốt nhất tập trung điểm. Ánh mặt trời lần nữa soi ở khối băng bên trên, cũng thông qua khối băng tập trung ở trong đỉnh đồng dẫn hỏa vật liệu gỗ bên trên. Lần này Trình gia tam huynh đệ vô cùng chuyên chú, khiến to lớn đại băng khối vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều lần nữa nín thở, hiên tử trong ngoài mọi người cũng đưa mắt về phía đồng đỉnh. Vương Tử Kiều đám người trong lòng cũng có chút khẩn trương, giống vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt trong đỉnh đồng vật liệu gỗ. Bất quá thật lâu đi qua, trong đỉnh đồng vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Vương Tử Kiều, Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành, Lô Tư Dương bốn người, trong lòng đều không khỏi trưởng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hôm nay có thể để cho Trình Sử Mặc đám người ném một cái đại đại mặt mũi. Hắc hắc. Bất kể Trình Sử Mặc bọn họ có thể hay không tuân thủ lời hứa, từ nơi này hiên từ bỏ ra ngoài lễ tuyên phường, bọn họ mặt mũi là ném định. Thậm chí Vương Tử Kiều đã tại cân nhắc, đợi một hồi như thế nào khuyến khích một chút hiên giáo tác bảo, để cho bọn họ tạ lạt người đi tìm Trình Sử Mặc đám người phiền thoái. Chính tâm chúng phải ý, mặt lộ nụ cười lúc, lại nghe thấy Ngưu Chính Bình đột nhiên lên tiếng quát lên, mau nhìn, đồng đỉnh bên trong bốc khói. Hắn này một giọng, để cho Vương Tử Kiều mấy người trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Liền vội vàng đưa mắt về phía đồng đỉnh. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, trong đỉnh đồng, một luồng khói xanh chính mịt mù dâng lên. Trong đỉnh đồng toát ra một luồng khói xanh, chính là ánh mặt trời tập trung ở dẫn hỏa mạt gỗ bên trên sinh ra. Nguyên bổn đã cảm thấy tuyệt vọng mì gì mạn vừa thấy trạng huống này, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lập tức cùng một chúng hiên giáo tế sư, bắt đầu cao giọng thuộc lòng ạ vì sở tẻm kinh văn. Ở hiên giáo tế sư đọc kinh văn trong tiếng, trong đỉnh đồng khói xanh càng ngày càng đậm, một đóa ngọn lửa bỗng từ mạt gỗ trung dâng lên, tiếp lấy ngọn lửa chậm chậm bắt đầu chiếm đoạt trong đỉnh đồng dẫn hỏa vật liệu gỗ. Thánh hỏa, thật là Thái Dương Thánh hỏa. Mị dị mạn kinh hô thành tiếng. Mà chính mắt thấy này một thần tích, hiên giáo giáo sĩ cùng tế sư môn cũng lập tức quỳ xuống lạy. Thần tích hạ xuống hiên tử. Không có ai lại hoài nghi Thái Dương Thánh hỏa chân thực tính, ngọn lửa này thật là tụ tập ánh mặt trời sau vô căn cứ sinh ra. Giữa trưa ánh mặt trời, xuyên qua kia khối băng sau, lại thật sinh thành thánh hỏa, một màn này quả thực quá rung động. Bây giờ mị dị mạn kích động tim nhanh chóng nhảy lên, cơ hồ đều phải từ trong cổ họng đụng tới rồi. Hán Minh Hoa phú quý bảo vệ. Lúc này mị dị mạn đã sớm quên mất hiên từ hỏa đàn trung, vốn là những thánh hỏa đó là bị ai tắt, hắn chỉ biết là Trường An thành lễ tuyển phường trung hiên tử, có thiên hạ cao cấp nhất thánh hỏa. Mà hết thảy này đều là trước mặt cái này đại đường thiếu niên lang mang đến cho hắn. Bây giờ mị dị mạn không để ý tới đối Lý Vong Ưu biểu thị cảm kích, liền vội vàng kêu hiên giáo đặc biệt phụ trách trông nom thánh hỏa giáo sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí trông chừng quý giá này Thái Dương thánh hỏa. Hiên giáo giáo sĩ cùng tế sư hương phấn cùng kêu lên thuộc lòng ạ vì sở kẻm kinh văn, mà hiên từ ngoại tạ lạt nhân tín đồ càng là rối rít quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Thái Dương thánh hỏa hạ xuống đại đường Trường An lễ tuyển phường hiên tử, đây là bái hỏa giáo tối cao vinh dự. Những thứ kia xem náo nhiệt cũng không tín ngưỡng hiên giáo Trường An cư dân, lúc này thấy Trình Sử Mặc đám người thật bén dùng khối băng vô căn cứ để cho ánh mặt trời tập trung sinh ra ngọn lửa, người sở hữu cũng đều phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ta mẹ ruột liệt, Lô Quốc công phủ ba vị tiểu công gia, đây là thành tiên sao? Cầm khối băng khối liền làm ra Thái Dương thánh hỏa rồi hả? Thần hồ kỳ kỹ, không được, đây thật là tiên gia thủ đoạn a. Mới vừa nói dùng khối băng hái được ngọn lửa, liền ăn cứt chó huynh đài đây. Đi nơi nào? Muốn ăn cứt chó kia huynh đài đường chạy, không biết mấy vị này thế gia công tử dự định như thế nào? Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Có thể không phải sao? Mấy vị này thế gia công tử phải cho mấy vị tiểu công gia dập đầu. Vậy thật là cái gì mặt mũi cũng bị mất, ha ha, có ý tứ. Lý Vong Ưu thấy khối băng lồi thấu kính tập trung ánh mặt trời dẫn hỏa thành công, liền kêu Trình gia tam huynh đệ đem kia khối băng dứt bể, hắn đúng vậy nguyện ý để lộ ra cái này thu thập thánh hỏa bí ẩn. Nếu để cho hiên giáo học được, vậy coi như không đáng giá. Khối băng bị đập bể sau, Lý Vong Ưu mới cười đối một đám các con em nhà giàu sang quyền quý nói, chư vị ca ca, mới vừa rồi dường như có người cùng chúng ta đánh cuộc tới. Tiểu đệ trí nhớ không được. Chúng ta đánh cuộc cái gì hả? Ha ha, không tệ không tệ, đó là có người không biết sống chết, cùng chúng ta đánh cuộc. Phong Di Ái cười to nói, đưa mắt về phía Vương Tử Kiều đám người. Trong đỉnh đồng gỗ đàn hương dâng lên ngọn lửa lúc, Vương Tử Kiều mấy người sắc mặt liền phạch một cái mất đi huyết sắc. Cái này không thể nào, không thể nào, khối băng như thế nào sẽ sinh ra ngọn lửa. Lô Tư Dương nhìn đồng đỉnh, kinh hô thành tiếng. Thôi đạo cốc càng là không chịu nổi, thân thể cũng không nhịn được lay động một cái. Muốn bên cạnh là không phải bộ khúc đỡ một cái rồi hắn, chỉ sợ hắn sẽ một thí cổ cố định đi lên. Kia trong đỉnh đồng bắt đầu cháy hừng hực ngọn lửa, giống như ở thiêu đốt bọn họ một dạng, mấy người sau lưng đều bắt đầu ngâm xuất mồ hôi tới. Chương 180, khinh người quá đáng. Trình Sử Mặc cười gần đi về phía mấy người, hai tay bẻ ngón tay giữa khớp xương bóp vang lên kẹt kẹt. Này, mấy người các ngươi, bây giờ có thể quỳ xuống dập đầu. Hoa ha ha ha, thằng nương tặc, rốt cuộc để cho lão tử cửa ra ác khí. Nhanh lên một chút quỳ xuống. Vương Tử bây giờ kiều chỉ cảm thấy suy nghĩ trong mặt, kia khối băng làm sao lại để cho trong đỉnh đồng gỗ đàn hương bốc cháy. Hắn bắt đầu hối hận, hôm nay vì sao phải tới đây hiên tử khiêu khích, này mẹ nó không phải mình đem mặt đưa tới cửa, để cho các con em nhà giàu sang quyền quý phiên sao. Hắn trắng bệch trên mặt, sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, Trình Sử Mặc, các ngươi không nên quá mức phân rồi, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đúng, các ngươi muốn làm gì? Thật muốn lấn ta Phạm Dương Lô thị không người sao? Lô Tư Dương mấy người cũng là hối hận không thôi, hôm nay ra ngoài mẹ nó liền quên nhìn hoàng lịch. Vốn là hôm nay mấy người bọn họ nghĩ đến rêu cợt một chút, cùng bọn chúng không hợp nhau Trình Sử Mặc đám người. Ai có thể nghĩ tới lại thấy quỷ, khối băng cũng có thể để cho ánh mặt trời sinh ra ngọn lửa. Hôm nay chính mình mấy người coi như là tài, mặt mũi sợ là muốn mất hết. Hoa ha ha ha, mấy người các ngươi thẳng nương tặc, lúc này cùng lao tử nói cái gì quá đáng. Bớt đi bộ này. Nếu như các ngươi thừa nhận mình dưới quần không chứng tử vậy coi như xong, lão tử hôm nay có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Trình Sử Mặc chống nạnh cười to nói, hắn mới vừa rồi trong lòng cũng là lau mồ hôi một cái. Không phải là bởi vì giận Vương Tử Kiều đám người nói chuyện quá âm hiểm, cộng thêm đối Lý Vong Ưu có loại không khỏi lòng tin, hắn mới sẽ không đi đánh cược chuyện này. Lời nói của hắn ngăn được Vương Tử Kiều, Lỗ Tư Dương mấy người sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Thật nếu để cho bọn họ quỳ xuống cho Trình Sử Mặc đám này hoàn khố dập đầu, đó là tuyệt đối không thể, cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Vương Tử Kiều dứt khoát lạnh rên một tiếng, hừ, không giải thích được, lười chấp nhặt với các ngươi, chúng ta đi. Nói xong liền chuẩn bị kêu bộ khúc môn mở đường, bốn người bọn họ dự định lưu. Tinh Nguyện ỉ lại xuống đòi nợ, lưng đeo cái nói không giữ lời tiếng xấu, cũng không thể khi này vô số đám người vây xem quỳ xuống dập đầu. Vương Tử Kiều cùng Trình Sử Mặc bọn họ đổ ước, đã sớm bị hiên từ ngoại đám người vây xem nghe, chính bởi vì xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tất cả mọi người đều bắt đầu ồn ào lên. Muốn đặt ngày thường, Vương Tử Kiều, Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành, Lô Tư Dương những thế gia này hoàn khố, là vậy tuyệt đối không ai dám dẫn đến. Nhưng bây giờ vô số người vây xem hạ, cũng không biết là ai khởi đầu, lễ tuyển phường bên trong phát ra từng trận hô to, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Dập đầu, dập đầu, dập đầu. Vương Tử Kiều mấy người bị này hống nháo âm thanh, dẫn đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, hôm nay người này, thật sự là ném đi được rồi. Giả bộ câm điếc, chỉ coi không nghe thấy những thanh âm kia, ở nhà mình bộ khúc liều mạng dưới sự hộ vệ. Mấy nhân lang bái không chịu nổi vọt ra khỏi xem náo nhiệt đám người. Rời đi lễ tuyển phường sau, Vương Tử Kiều một cái kéo lại Lô Tư Dương, Tư Dương huynh, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Chuyện hôm nay không thể cứ tính như vậy. Thôi Đạo Cốc cũng mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, cái nhục ngày hôm nay, có thể so với Hàn Tín dưới quần nhục. Lao tử không phải là báo thù này không thể. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Lao tử cùng bọn chúng thể không lưỡng lập. Nhưng là Trình Sử Mặc những tên khốn kiếp kia, tùy tiện cũng không tiện vào chỗ chết đắc tội, chúng ta bộ khúc chống lại bọn họ, cũng không dám thật sự xuống tay. Vương Tử Kiều những người này, giống như Trịnh Khang Bá, tuổi còn trẻ, lại sớm bị tiểu sắc móc giống thân thể. Mỗi lần cùng Trình Sử Mặc các loại hoàn khố phát sinh mâu thuẫn, làm lại không dám tự mình động thủ đánh nhau, chỉ dám làm cho mình bộ khúc bên trên. Nhưng bọn hắn bộ khúc, chống lại Trình Sử Mặc, phòng di ái, sai lệnh vũ những thứ này đại đường đỉnh cấp vân quý gia hoàn khố. Lại nơi nào thực có can đảm động thủ. Nếu như đả thương những thứ này tiểu công gia, bọn họ có bao nhiêu đầu có thể cho Trình Giảo Kim chém. Thật chọc giận Trình Giảo Kim, quý chỉ kính đức những thứ này khai quốc võ tướng, chính là bọn hắn chủ nhà, những thế gia này hào môn cũng không giữ được bọn họ. Cho nên phát sinh qua mấy lần mâu thuẫn, đều là lấy Trình Sử Mặc đám người thắng lợi chấm dứt, cái này làm cho Vương Tử Kiều đám người buồn bực không thôi. Hôm nay cho là cái cơ hội, có thể thật tốt dễ cợt một loại Trình Sử Mặc bọn họ. Lại không nghĩ rằng ngược lại đem mình mặt mũi ném xong rồi. Thôi Hoành bỗng nhiên thâm trầm mở miệng nói, Trình Sử Mặc đám khốn kiếp kia không động được, chẳng lẽ cái kia ruộng đất và nhà cửa lang cũng không động được. Hắn chỉ chính là lúc ấy hiên từ bên trong duy nhất người mặc bạch y Lý Vong Ưu. Vương Tử Kiều tam giác trong mắt hàn quang lóe lên, đúng, chuẩn bị không được Trình ra, bất chỉ ra những tên khốn kiếp kia, lão tử còn không thu thập được một cái ruộng đất và nhà cửa nô rồi hả. Bây giờ ta cũng là người ta đi nhìn chằm chằm tên kia. Xem hắn rốt cuộc là người nơi nào, quay đầu tìm người thật tốt trừng trị hắn. Không sai, đã là như vậy, lão tử không phải là chỉnh chết cái này không biết sống chết ra hỏa. Tử Kiêu huynh, cha gia này ruộng đất và nhà cửa nô là người phương nào, không đem hắn làm cho ra phá nhân vong, chuyện này còn chưa xong. Lô Tư Dương mấy người cũng cười âm hiểm đứng lên, lấy thế đè người, mới là bọn họ thứ người như vậy hẳn làm sự tình. Giống như Trình Sử Mặc những thứ kia thích động thủ ngu si, thật là ném hân quý môn mặt mũi. Đi, đi uống rượu, hôm nay ta mời khách. Tìm mấy cái tiểu nương tử hảo hảo đi trừ hỏa. Lô Tư Dương kêu mấy vị hoàn khố đánh ngựa liền đi. Lại nói Vương Tử Kiều các loại nhân lang bái thoát đi hiên từ sau, một đám hoàn khố đều là ha ha cười to. Trình Sử Mặc các loại hoàn khố, tự nhiên cũng sẽ không ép buộc Vương Tử Kiều mấy người quỳ xuống dập đầu, bởi như vậy, tương đương với trực tiếp không nể mặt mũi. Nhưng đối với những thứ này hoành hành Trường An thành các con em nhà giàu sang quyền quý mà nói, thực ra chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ quỳ không quỳ, khác nhau đã không lớn. Tóm lại hôm nay Thái Nguyên Vương Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Thanh Hà Thôi Thị, này mấy nhà mặt mũi là bị mất hết. Ở các con em nhà giàu sang quyền quý rêu cợt trong ánh mắt, Vương Tử Kiều mấy người lấy tụ ra mặt, ở nhà mình bộ khúc liều mạng dưới sự bảo vệ, chật vật không chịu nổi trốn ra lễ tuyển phường. Cái này làm cho Trình Sử Mặc đám người không nhịn được ha ha cười to, cảm thấy thống khoái không dứt. Hiên từ Trung Thánh Hỏa thu thập nghi thức kết thúc. Hiên Tử Ngoại đám người vây xem dần dần tàn đi, nhưng hôm nay nghe thấy, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng, đều bị Trường An thành bên trong trăm họ tân tân nhạc đạo. Còn có người hiểu chuyện, thậm chí bao gồm Hiên giáo, cũng thử học tập Lý Vong Ưu ngày đó nên làm, tìm đến đủ loại khối băng hướng về phía Thái Dương soi, muốn tìm ra khối băng dẫn hỏa bí ẩn. Nhưng bao gồm Hiên giáo ở bên trong, ai cũng không có thể thành công lợi dụng khối băng dẫn hỏa, đây càng để cho Lý Vong Ưu bình thêm mấy phần sắc thái thần bí. Bây giờ Mị Dị Mạn buộc phát khẳng định, ngày đó Hiên Tử hỏa đàn trung, thánh hỏa vô duyên vô cớ tắt, nhất định là trước mặt thiếu niên này lang nên làm. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra thánh hỏa tự đi tắt bí ẩn chỗ, cũng liền không thể nào đề phòng. Nếu muốn chuyện này không hề tái diễn, giao hảo Lý Vong Ưu chính là thập phần cần phải. Nếu không cho dù Hiên Tử trung thờ phụng Thái Dương thánh hỏa, nhưng nói không chừng ngày nào lại lần nữa tắt, vậy hắn bệnh tim phỏng chừng thì phải phát tác. Mị Dị Mạn ngoắc gọi giáo sĩ đưa tới nâng lên một chút bàn đồ vật, phía trên đang đắp vải tơ. Hắn tự tay vạch trần vải tơ, nở nụ cười, "Tiểu lang, trước ta có nhiều đắc tội, còn vọng hải hàm. Những thứ này hoàng kim châu bảo, là chúng ta Hiên giáo một chút cảm ơn, mời tiểu lang nhận lấy. Bất quá xin tiểu lang sau này không muốn lại thu thập Thái Dương thánh hỏa, chẳng biết có được không?" Kia trên khay, xếp chồng chất đến thật chỉnh tề một nhóm thỏi vàng, còn có tây vực đủ loại lam ngọc, hồng bảo thạch các loại rất nhiều châu báu. Những thứ này hoàng kim châu bảo, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả đều tản mát ra rượu nhãn quang mang, thật là mê người. Chương 181, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Thấy này tràn đầy nâng lên một chút bàn hoàng kim châu bảo, Lý Vong Ưu cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mị Dị Mạn cư nhiên như thế phóng khoáng. Mị Dị Mạn khẳng khái mở hầu bao, ngoại trừ muốn cùng Lý Vong Ưu giữ gìn mối quan hệ, ngoài ra tiền này cũng coi là tiền ém miệng. Hắn cũng không hy vọng Lý Vong Ưu sau này đem như thế nào lợi dụng khối băng, từ trong mặt trời lấy lửa biện pháp khắp nơi phổ cập, kia Hiên Tử thánh hỏa có thể cũng không sao thần thánh có thể nói. Thậm chí làm thánh hỏa bị dẫn hỏa trong nháy mắt, Mị Dị Mạn cũng sinh ra muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ. Bất quá có đám này các con em nhà giàu sang quyền quý cho Lý Vong Ưu chỗ dựa, Mị Dị Mạn vẫn là rất nhanh trong đầu bỏ đi cái ý nghĩ này, đổi do kim tiền thu mua. Lý Vong Ưu nghe hắn lời này, cũng minh bạch đây là làm cho mình bảo mật, duy trì Hiên giáo thánh hỏa cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tát bảo, khách khí. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tự nhiên sẽ vì Hiên giáo bảo mật. Như thế cho giỏi, làm phiền tiểu lang rồi. Lý Vong Ưu cũng không khách khí, cười cảm ơn Mị Dị Mạn, liền nắm lên thỏi vàng cùng châu báu hướng các con em nhà giàu sang quyền quý trong tay nhét. Đến, người gặp có phần, chư vị các ca ca, chúng ta phân đi. Trình Sử Mặc đám người liền vội vàng cự tuyệt. Hôm nay có thể thấy Vương Tử Kiều đám người ăn quả đắng, đã để cho bọn họ phi thường thỏa mãn, lại sao được đi lấy những thứ này hoàng kim châu bảo. Càng không cần phải nói, những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý lại không thiếu tiền, mà Lý gia tiểu lang vẫn còn thiếu một thí cổ trái đây. Trong mâm hoàng kim châu bảo, những thứ này hoàn khố liếc mắt quét tới, liền đại khái có thể tính toán ra giá giá trị. Ước chừng có 4,5 triệu tiền tả hữu, này Hiên giáo cũng coi là số tiền lớn. Lý Vong Ưu thấy mọi người không muốn, liền đem những thứ kia thỏi vàng châu báu lại ném vào đến mâm bên trong, chư vị ca nếu như ca xem thường những thứ này á ngăn vật, vậy tiểu đệ cũng không cần. Phong Di Ái đám người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng, đưa tay hốt lên một nắm thỏi vàng châu báu nhét vào trong ngực. Chư vị, chớ cô phụ tử ưu có ý tốt, đến, người gặp có phần, hôm nay chúng ta cũng học một ít kia giang hồ nhân sĩ, đại cân phân kim, đợi một hồi đi uống tô rượu, hoa ha ha ha. Thấy Trình Sử Mặc nói như vậy, một đám hoàn khố liền cũng cười hì hì tiến lên, mỗi người bắt đi một cái thỏi vàng châu báu. Đối với bọn hắn mà nói, số tiền này bao nhiêu cũng không trọng yếu, hiếm thấy là Lý Vong Ưu phần tâm ý này. 5,6 triệu tiền hoàng kim châu bảo, một đám hoàn khố liền Lý Vong Ưu đồng thời, mỗi người phân rồi ngũ 600 ngàn đồng tiền, cũng coi như phát một khoản tiền nhỏ. Đợi mọi người thu cất hoàng kim châu bảo, Trình Sử Mặc vung tay lên, đi, hôm nay Bình Khang Phường, lao tử mời khách, không say không về. Ha ha. Nhanh đi, nhanh đi, hôm nay không say an thuộc về. Cùng Mị Dị Mạn cáo từ sau, một đám hoàn khố vây quanh Lý Vong Ưu lên ngựa, cười đùa đùa giỡn hướng Bình Khang Phường đi. Lý Vong Ưu ngược lại là ở trong lòng cười khổ, lại mẹ nó đi uống rượu có kỹ nữ hầu à. Bây giờ hắn còn ở mỹ nữ cấp trên quan sát kỳ bên trong, nếu như này bị Tô Trường Khanh biết, sợ lại vừa là không lớn không nhỏ phiền toái. Huống chi bây giờ nhưng là ban ngày, vừa qua khỏi buổi trưa không lâu, như vậy chạy đi uống rượu có kỹ nữ hầu thật tốt sao? Bất quá bây giờ hắn muốn nói không đi cũng đã chậm, cho dù hắn nói trong nhà nhà ở bốc cháy rồi, phỏng chừng đám này các con em nhà giàu sang quyền quý cũng sẽ không buông hắn rời đi. Lý Vong Ưu lắc đầu một cái, dự định đợi một hồi tùy tiện uống vài chén rượu, liền mượn cớ không khỏi tiểu lực, sau đó chạy trốn hồi Định Chu thôn. Trong nhà có hai vị yểu điệu tuyệt sắc mỹ nhân, hắn đối Bình Khang phường muội tử có thể không có bao nhiêu ước mơ. Một đám hoàn khố đánh ngựa vào Bình Khang phường, hướng trong phường một cái nhà kỹ quán họa lầu đi. Bình Khang phường có hơn 10.000 danh kỹ gia, bất quá những thứ này kỹ gia nhưng là chia làm 3 cái cấp bậc. Cao cấp nhất cô nương, phụ trách ở tại trong phường họa trong lầu chuyên cần luyện thi thư hội họa, ca múa thanh nhạc, bình thường sẽ không dễ dàng gặp khách. Không phải là đạt quan quý nhân, thế gia hào môn, là khó gặp. Kém hơn một bậc cô nương, thì cần muốn ở kỹ quán họa trong lầu tiếp khách, cùng thương nhân cự giáp, phú quý công tử môn, bồi tiểu theo chơi đùa bồi ngủ, tận hứng vui đùa. Thông thường nhất kỹ gia, lại cũng không phải đi hầu hạ cái gì lái buôn tôi tớ, phố phường nhân vật kiếm hai cái tiền lẻ, mà là trải qua một phen điều giáo cùng huấn luyện, phụ trách làm hướng dẫn du lịch. Không sai, đó là hướng dẫn du lịch nghiệp vụ. Bình Khang phường bên trong, cho dù thông thường nhất kỹ gia, đem lời nói cử chỉ cũng so với tầm thường nữ tử mạnh hơn rất nhiều. Vô luận là tân tiến Trường An thành đi thi sĩ tử, hay lại là làm ăn thương nhân hồ thường, đều có thể cho mướn như vậy một vị kỹ gia, phụng bồi du lãm Trường An cảnh đẹp, giảng giải lịch sử, đi lang thang phường thị. Hay hoặc là ngoại ô đi chơi tiết thanh minh, đặt quan quý nhân, thi nhân văn nhân đoàn tụ uống thỏa thích lúc, cho mướn mấy vị kỹ gia. Cực kỳ nhân làm bạn, uống tiểu tiểu nghe bài hát, nhìn giai nhân phiên phiên khởi vũ, được không khoai chăng. Cho nên, Bình Khang phường kỹ gia, không chỉ có riêng là bồi ngủ đơn giản như vậy. Tính có thể ngâm thơ vẽ tranh, xuất khẩu thành trường, động năng vũ đạo cưỡi ngựa bắn cung, đá cầu múa kiếm, có thể nói hợp lại hình nhân mới. Mỹ nữ như thế như vân, lại cao tư chất Bình Khang phường, xa là không phải hậu thế những thứ kia, chỉ làm ra thịt làm ăn nơi có thể so sánh với. Cũng chính vì vậy, Bình Khang phường ở đại đường, mới có đến độc nhất vô nhị mị lực. Mạnh Giao liền từng có thi vân, Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An Hoa. Nay Trường An Hoa, có thể không phải là cái gì hoa mẫu đơn, vinh quang buổi sáng, mà là yểu điệu mỹ nhân hoa. Lý Vong Ưu chỉ này Bình Khang phường bán quá Xuân Cung đồ, vào này kỹ quán họa lầu nhưng là lần đầu tiên, không khỏi có chút cục xúc. Ngụy Thúc Ngọc đống nhiên hướng Lý Vong Ưu chen chúc con mắt, danh manh cười nói, Tử Ưu, đợi một hồi có thể có không ít người ngưỡng mộ, ngươi cũng không nên bị hoa mắt ta. Nani, người ngưỡng mộ là cái gì quỷ? Lý Vong Ưu muốn hỏi một chút Ngụy Thúc Ngọc rốt cuộc ý gì, hàng này lại cố làm thần bí, không đáng giải thích. Đợi một đám hoàn khố bị tạp dịch dân cần mời lên họa lầu, tự có kỹ quán bảo nhi cười tiến lên đón. Chư vị tiểu công gia, các ngươi nhưng thật lâu không tới à, trong lầu tiểu nương tử môn, cũng đều muốn chết các ngươi. Nay bảo nhi thực ra cũng liền hơn 30 tuổi, bất quá ở đại đường nhân xem ra, cũng đã thuộc về hoa tàn bại liễu rồi. Bảo nhi, cũng chính là lão bảo. Tương truyền lão bảo là một loại đã diệt tuyệt loài chim, truyền thuyết tự có thư tính không có hùng tính. Bọn họ thông qua cùng những chủng loại khác đều tiến hành kết bạn, sinh sản, rất giống ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, cho nên cứ gọi kỹ nữ lao bản nương vì lao bảo hoặc là bảo. Sai lệnh vũ cùng Ngụy Thúc Ngọc đám người nhìn một cái chính là tình trường lão luyện, cùng bảo nhi cũng có nhau, cười trêu nói, Ngọc nương tử, ngươi liền không nghĩ rằng chúng ta sao. Tiểu công gia, các ngươi cũng đừng cầm nô trêu ghẹo, mau mời vào, ta đi kêu tiểu nương tử môn. Tên là Ngọc nương tử bảo nhi cười duyên, dẫn mọi người tiến vào một gian bố trí điển nhã nhã trong phòng. Têu tạp dịch đưa tới rượu thức ăn, rất nhanh, một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mặc hở ngực trang các cô em liền nối đuôi mà vào, thiếu chút nữa choáng váng con mắt của Lý Vong Ưu. Đại đường hở ngực trang, ngoại trừ quý tộc nữ tính có thể mặc trở ra, đó là những thứ này lấy sắc ngu nhân kỹ ra có thể mặc rồi. Bị hở ngực trang làm nổi bật lên kia bạch hoa hoa bộ ngực cao vút, để cho Lý Vong Ưu đều cảm thấy có chút khô miệng khô lưới. Lấy trình sử mặc thân phận của bọn họ địa vị, tới kỹ quán hòa lầu, đi ra tiếp đãi bọn hắn, tự nhiên đều là thượng đẳng nhất cô nương. Những thứ này kỹ quán họa lầu tiểu nương tử cũng mới 15-16 tuổi, cũng chính là hậu thế trung học nữ sinh tuổi tác. Trình sử mặc những thứ này cầm thu A, tận hai họa tiểu cô nương, Lý Vong Ưu ở trong lòng khinh bỉ bọn họ. Chương 182, hai cái tiểu mật phong A. Ngụy Thúc Ngọc vừa thấy những thứ này muội tử, lập tức chỉ Lý Vong Ưu vỗ tay cười nói. Cầm nương, thương nương, tuyết nương, các ngươi là không phải một cái muốn nhận biết hiệp khách hành, xuất tác, Huệ Sùng Xuân Giang hiểu cảnh này vài bài thơ sao. Thấy không, bên cạnh ta vị này tiểu lang quân đó là, các ngươi còn không mau chạy tới đây làm lễ ra mắt. Lời nói của hắn để cho những thứ này tiểu nương tử đều là ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu đều không đúng rồi. Dùng lời hiện đại mà nói, đó chính là phan thấy yêu đầu ánh mắt, bợ lỉnh lóe quan mang. Nghe vậy Lý Vong Ưu cũng là sửng sờ, thế nào chính mình chép lại vài bài thơ, ở nơi này kỹ quán họa trong lầu còn có phan rồi hả? Những thứ này chính là Ngụy Thúc Ngọc nói. Chính mình người ngưỡng mộ sao? Hắn nơi nào biết, những bức họa này trong lầu cô nương cũng đều không là người bình thường, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Đối với thi tử ca phú yêu thích, càng là không thua kém một chút nào hậu thế nào tản phan đối yêu đầu ủng hộ. Không thể không nói, ở đại đường, thi nhân thật là một cái tốt nghề. Ngụy Thúc Ngọc một câu nói này, nhất thời để cho bên cạnh Lý Vong Ưu vây đầy cô nương, mỗi một người đều dùng hiểu điệu, ánh mắt sùng bái mối tình thầm kín nhìn hắn. Vị này lang quân đó là hộ huyện Lý Vong Ưu. Ta tuyết nương lễ độ, nô tồi ái lang quân bài hát kia xuất tác, đợi một hồi do nô cho lang quân ngâm sướng một lần như vậy được chưa? Xin chào lang quân, nô là Cầm Nương. Lang quân, nô là Thương Nương. Bị một đám 15-16 tuổi, mặc đơn bạc muội tử vây quanh, Lý Vong Ưu cho dù cũng coi như hậu thế lao tài xế, trải qua đủ loại đảo quốc gái tình phim hành động lễ rửa tội, vẫn như cũ có chút tay chân luôn cuống. Thử Ưu, ngươi còn lăng đến làm gì? Tình cảnh này, ngươi còn không mau làm một bài thơ. Trình Sử Mặc cũng lớn cười nói. Rời ạ, Trình Sử Mặc ngươi chắc chắn không phải là bị Tống Hiểu Đỉnh phụ thân. Lý Vong Ưu không nói gì liếc mắt, nhưng đối mặt một đám dương mắt nhìn hắn, trong mắt thiểm quang tiểu nữ sinh, hắn còn nói không ra một chữ không tới. Được, làm thơ liền làm thơ đi, tả hữu chính là một sao, ngược lại cũng sao thói quen phải không? Bưng lên bên người tiểu nương tử ân cần cho hắn rót rượu thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Vong Ưu quát lên, lấy giấy bút tới. Đại đường thi nhân ở Thanh Lâu làm thơ, đó thuộc về tiêu chuẩn hóa bài tập chương trình, này kỹ quán họa lầu sớm có chuẩn bị. Lập tức có tạp dịch đưa tới nghiên giấy bút mực, mấy cái tiểu nương tử ân cần giúp hắn mài tốt mực. Lý Vong Ưu trong đầu suy tư chốc lát, liền muốn tốt muốn chép lại cái gì thơ rồi. Hắn cử bút liền viết, vừa viết bên ngâm tụng, tặng trừ tiểu nương. Vớ lưới lăng ba sinh lưới trần, vậy có thể đắc kế phóng tình thân. Ngàn chén lục rượu hà từ say. Một mặt trang sức màu đỏ nao giết người. Hắn rất vô sỉ địa lại chép lại một bài Lý Bạch Đại Đại này thơ, tặng đoạn thất nương, còn nghị thơ danh đổi thành rồi tặng trừ tiểu nương. Bài thơ này ở Lý Bạch trong thi từ không tính là nổi danh, cũng rất thích hợp Lý Vong Ưu tình này, yêu cầu ngâm một câu thơ tình trạng. Thi ý đó là, ngươi giống như lăng ba vi bộ, vớ lưới sinh trần là thần, có biện pháp gì cùng ngươi thân cận một chút. Ta thật có chút rượu gặp chi kỷ ngàn chén say cảm giác, ai ban cho ngươi xinh đẹp như vậy gương mặt đây. Nói trắng ra là, chính là Lý Bạch dỗ muội tử vui vẻ, chơi đùa lãng mạn thi tử. Lý Vong Ưu bài thơ này cơ tới viết ra, bên trong nhà một đám muội tử nhìn ánh mắt của hắn lại càng không đúng rồi, mỗi một muội tử đều cảm thấy bài thơ này là viết cho chính mình. Như thế rất tốt, Bảo Nhi Ngọc Nương tử khai ra những thứ này muội tử, toàn bộ vây quanh Lý Vong Ưu vòng vo. Trình Sử Mặc đám người ngược lại cũng không não, một bên uống rượu làm vui, vừa nhìn Lý Vong Ưu bị một đám kỹ ra vây quanh, nhìn hắn kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, mọi người đều là ha ha cười to. Lý Vong Ưu bị những thứ này hiểu điệu mềm mại các cô em vây vào giữa, không ngừng mời rượu. Có giỏi tì bà đàn hát muội tử, bắt đầu ngâm sướng cái kia thủ tặng trư tiểu nương. Có giỏi vũ đạo, cũng bắt đầu phiêu nhiên khởi vũ, trong nhà thất, bầu không khí bắt đầu trở nên nhiệt liệt lên, một đám các con em nhà giàu sang quyền quý, ở kỹ ra hầu hạ, không ngừng chút xuống rượu ngon. Lý Vong Ưu cũng không tự chủ uống nhiều mấy chén, men rượu cấp trên, lại bắt đầu dậy vây ở bên cạnh mình các cô em vung quyền. Hai cái tiểu mật phong A, bay ở trong bụi hoa A, bay A. Đùng đùng. A. Hôn nhẹ. Lang quân, ngươi thật là xấu, không tính là, trở lại chứ sao. Các con em nhà giàu sang quyền quý nơi đó gặp qua như vậy vung quyền phương thức, cảm thấy thú vị, rất nhanh cũng đều học được, rối rít bắt đầu tiểu mật phong lữ trình. Nhưng Lý Vong Ưu lại bắt đầu hối hận, này trong nhã thất hình ảnh quá mẹ nó cay con mắt rồi. Ngươi có thể tưởng tượng ngũ đại tam thô Trình Sử Mặc, cùng ý chỉ bảo Lâm hai người chơi đùa tiểu mật phong hình ảnh sao. Nhất là hai người ra giống vậy quyền lúc, kia chu mỏ hôn nhẹ bộ dáng. Để cho Lý Vong Ưu từng trận cảm thấy muốn nói chán ghét, ách, muốn nói. Trong nhã thất, rượu quá tam tuần, bầu không khí say sưa lúc, Lý Vong Ưu nhưng ở suy nghĩ như thế nào trang điểm rút lui. Đang suy nghĩ dùng cớ gì có thể để cho các con em nhà giàu sang quyền quý thả chính mình lúc đi, nhã phòng cửa phòng lại đột nhiên bị người chợt đụng ra, mấy bóng người xông vào. Trình Sử Mặc, phòng di ái đám người nghe tiếng căm tức nhìn người vừa tới, muốn nhìn một chút là người nào như vậy không mở mắt, lại dám tới quấy rầy bọn họ thật hăng hái. Đợi thấy rõ người tới sau, một đám hoàn khố không những không giận mà còn cười. U, họ Vương, các ngươi là đến cho chúng ta dập đầu sao? Phòng di ái vỗ tay cười to nói. Có phải hay không là mới vừa rồi nhiều người ngượng ngùng à? Đến, bây giờ ít người, vội vàng đem đầu dập đầu. Xông vào trong nhã thất, chính là mới vừa ở lễ tuyển phường bị bọn họ làm nhục một lần Vương Tử Kiều đám người. Nhìn ra được, Vương Tử Kiều đám người đã uống nhiều rồi, thân thể đều tại không dừng được lay động, là không phải bộ khúc đỡ. Sợ rằng đứng cũng không vững. Vương Tử Kiều cũng không để ý tới các con em nhà giàu sang quyền quý chế giễu lời hắn, một đôi đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu, hung tợn mắng, nguyên lai ngươi này ruộng đất và nhà cửa lang, đó là hộ huyện Lý gia tiểu tạp chủng. Lý Vong Ưu còn chưa lên tiếng, Trình Sử Mặc các loại hoàn khố đã đẩy án kiện lên, căm tức nhìn Vương Tử Kiều, họ Vương, miệng sạch một chút. Vương Tử Kiều sở dĩ sẽ thất thố như vậy xông vào, thực ra cũng có nguyên do. Hôm nay mấy người bọn họ từ lễ tuyển phường thua chạy sau, liền để lại vài tên bộ khúc theo dõi hỏi dò tin tức, mà mình thì cùng Lô Tư Dương, Thôi Đạo Cốc đám người chạy tới Bình Khang phường kỹ quán họa lầu uống rượu. Bởi vì hôm nay bị một bụng tử khí, mấy chén muộn tiểu xuống bụng, bốn người rất nhanh đều bắt đầu men rượu cấp trên. Chính uống rượu lúc, lại thấy bộ khúc trở lại bẩm báo, nói Trình Sử Mặc mấy người cũng tới đây kỹ quán họa lầu uống rượu, đang lúc bọn hắn cách vách trong nhà thất. Nguyên bản Vương Tử Kiều đám người hôm nay còn có chút sợ Trình Sử Mặc bọn họ, rất sợ lại bị cầm đánh cuộc quỳ xuống dập đầu là một nói chuyện, đến thời điểm không xuống đài được, mất thể diện mặt hay là đám bọn hắn. Đang định trước thời hạn rời đi kỹ quán họa lầu lúc, nhưng lại nghe được bộ khúc bẩm báo đã tra được kia thiếu niên áo trắng thân phận. Đợi nghe nói thiếu niên kia lại chính là hộ huyện Lý Vong Ưu sau, Vương Tử Kiều cũng không nhịn được nữa, vô án, mượn men rượu liền chẳng ngó ngàng gì tới vọt tới cách vách, dự định muốn giao huấn một phen Lý Vong Ưu. Sở dĩ Vương Tử Kiều như thế thống hận Lý Vong Ưu, còn phải từ ngày đó Thái Nguyên Vương ra từ hôn là một nói đến. Chương 183, người đang ngồi trong nhà, nổi từ trên trời tới. Lý Vong Ưu cha Lý Chu lúc còn sống, Thái Nguyên Vương ra lúc ấy muốn giao hảo tông thất, liền chủ động cùng Lý Chu quyết định con gái hôn sự. Lấy lúc ấy Lý Chu ở triều đình địa vị mà nói, cửa hôn sự này coi như là môn đăng hộ đối. Cho dù Ngũ Tính thất vọng xem thường Lý Đường Hoàng thất, cảm thấy bọn họ có nhà giàu mới nổi mùi vị, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Vương gia gả con gái. Đại đường loại này nam quyền xã hội, nữ tính cũng chỉ là gia tộc chi nhánh vật thôi. Quý vi Thái Nguyên Vương gia đích nữ, theo Vương gia cũng không trọng yếu như vậy, dùng cái này tới lung lạc một vị triều đình trọng thần, là rất thích hợp. Ai nghĩ được, Huyền Vũ môn biên cô sau, Lý Huyên thối vị, Lý Nhị lên ngôi, tiếp lấy Lý Chu giáng chức bái trước, lại vì vậy bệnh qua đời. Cái này tự nhiên để cho Thái Nguyên Vương gia nổi lên từ hôn tâm tư. Mặc dù lại nói đi ra ngoài không dễ nghe, nhưng hy sinh vô ích một vị vương gia đích nữ, gả cho một cái người xa cơ thất thế đệ tử, này mua bán Thái Nguyên Vương thị là tuyệt đối sẽ không làm. Vốn là Lý gia cũng tốt, Lý Vong Ưu thân thể trước chủ nhân cũng được, đều là đánh chết sẽ không từ hôn, thậm chí nếu như Thái Nguyên Vương thị ép, bọn họ thật có thể nháo lên nha môn. Thật làm thành như vậy, Thái Nguyên Vương thị cho dù không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, đem gả con gái đi qua. Có thể vừa vặn Lý Vong Ưu hồn xuyên đại đường, thay thế vị kia tử đầu góc Lý Vong Ưu, ở thu Thái Nguyên Vương thị 170 lượng hoàng kim sau, thoải mái viết xuống thư từ hôn, chấm dứt cửa hôn sự này. Theo lý thuyết, Lý Vong Ưu cùng Thái Nguyên Vương thị hẳn lại không dây dưa dễ má. Nhưng người nào nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian một tháng, theo Vương gia đã thành người xa cơ thất thế Lý gia, lại bị Lý Vong Ưu làm cho phong sinh thủy khởi. Lý Vong Ưu ở khúc giang trì thi hội tươi đẹp biểu hiện, theo những thứ kia truyền thế giai tác, lại bắt đầu ở Trường An thành bên trong lưu truyền ra. Lý Nhị ngày đó tuy phẩy tay háo bỏ đi, nhưng theo Trường Bình quận công Thọ Yến hôm đó sự tình truyền ra, nhưng là để cho người ta mơ ngộng liên tục. Triều đình huân quý lúc này đều tại nghị luận, không ra ngoài dự liệu lời nói, vị này Lý gia kỳ lân tử, rất nhanh thì có thể lần nữa khôi phục trong nhà vinh dự. Hai ngày trước, Huỳnh Dương Trịnh gia đích trưởng tử phóng hỏa đốt Đông thị một nhà xe ngựa đi, lại đưa đến trưởng tôn hoàng hậu tức giận. Đây càng để cho Trường An thành bên trong huân quý khiếp sợ không thôi. Bằng huân quý môn thủ đoạn, rất nhanh liền biết rõ, xe ngựa này đi vốn là đó là hộ huyện Lý gia sản nghiệp, mà bây giờ càng là cùng trưởng tôn hoàng hậu hợp cổ mua bán. Không chỉ có Lý Nhị thưởng thức, liền trưởng tôn hoàng hậu tuyến cũng có thể dựng được cho, cái này làm cho Trường An thành trung huân quý, đối Lý Vong Ưu đánh giá cao hơn mấy phần. Đương nhiên, những chuyện này Lý Vong Ưu chính mình căn bản không biết chuyện. Hắn nơi nào sẽ muốn lấy được, chính mình đối rồi mấy lần dâu quay nón nam nhân, đó là đại đường hoàng đế Lý Nhị bệ hạ đây. Lý Vong Ưu càng xuất sắc, lại buộc phát lộ ra Thái Nguyên ánh mắt của Vương thị thiển cận cùng thế lực. Những ngày qua, Thái Nguyên Vương thị chủ động từ hôn hộ huyện Lý gia, đã thành Trường An thành trung huân quý lúc này trò cười. Phàm là huân quý tiệc rượu, tu họp, Vương gia từ hôn là một, sẽ gặp bị cầm ra trêu chọc một phen. Liên đối Vương Tử Kiều, vị này Thái Nguyên Vương thị đích trưởng tử, lấy vì vậy không ít bị Trường An thành bên trong các con em nhà giàu sang quyền quý chế nhạo. Vương Tử Kiều đó là cùng Lý Vong Ưu đính hôn, Vương gia tiểu bản muội đích thân huynh trưởng. Nếu như không có từ hôn là một, Lý Vong Ưu còn phải gọi hắn một tiếng đại cứu ca. Đối với hộ huyện Lý gia, Vương Tử Kiều hôm nay là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương gia căn bản không cảm thấy nhà mình từ hôn có lỗi gì, ngàn sai vạn sai đều là hộ huyện Lý gia sai, đều là Lý Vong Ưu sai. Theo vương gia, Lý Vong Ưu bây giờ hành động, đó là cố ý đánh Thái Nguyên Vương thị mặt mũi. Một cái ruộng đất và nhà cửa lang, dựa vào cái gì dám ngang ngược như vậy? Vương Tử Kiều đang định qua chút ngày giờ, đi hộ huyện tìm Lý gia xui, lại không nghĩ đến, hôm nay làm hại chính mình mấy người như thế mất thể diện kẻ cầm đầu, lại chính là Lý Vong Ưu. Cho nên khi hắn nghe một chút bộ khúc nói rõ thân phận của Lý Vong Ưu, liền cảm giác nhiệt huyết dâng trào, cộng thêm rượu cồn kích thích, liền tứ vô kỵ đạn xông vào Lý Vong Ưu bọn họ chỗ nhã phòng, muốn tìm Lý Vong Ưu tính sổ. Những chuyện này, Lý Vong Ưu nơi nào biết toàn bộ câu chuyện trong đó, bị Vương Tử Kiều tức miệng mắng to một trận, hắn còn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Đỗ Hà, Đỗ Cấu, Ngụy Thúc Ngọc đám người, nhớ tới gần đây Trường An thành bên trong, huân quý lúc này đều tại trò cười Thái Nguyên Vương thị từ hôn là một, lập tức tỉnh ngộ lại. Họ Vương, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Phòng Di Ái cũng vô án, chỉ Vương Tử Kiều mắng. Vương Tử Kiều mặt tâm trầm, cũng không thèm nhìn tới một đám hoa khố, hôm nay chuyện này, cùng bọn ngươi không liên quan. Ta chỉ cùng này ruộng đất và nhà cửa lang tính sổ, bọn ngươi nhất định phải nhúng tay, đó là cùng ta Thái Nguyên Vương thị là địch. Thằng nương tặc. Lao tử là hù dọa đại. Cùng ngươi Thái Nguyên Vương thị là địch thì như thế nào? Ta Trình gia sợ ngươi Vương gia hay sao? Trình gia tam huynh đệ cũng nổi giận nói. Phong Di Ái, Úy Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Kỳ, Ngụy Thúc Ngọc, Ngưu Chính Bình, Sai Lệnh Vũ, anh em nhà họ Đỗ, cũng đều đẩy ra bên người ca cơ, đứng ở anh em nhà họ Trình sau lưng. Ngươi Thái Nguyên Vương gia đang còn muốn này Trường An thành bên trong cái tay giả thiên hay sao? Hôm nay Lý gia tiểu lang chúng ta bảo định rồi, ngươi đãi như hà? Các ngươi. Vương Tử Kiều rất muốn chẳng ngó ngàng gì tới, mệnh lệnh chính mình bộ khúc xông lên đem bọn khốn kiếp kia toàn bộ đánh một trận, nhưng lập tức liền bây giờ hắn uống rượu quá nhiều thủy, nhưng cũng là không dám. Ngũ Tính mặc dù thất vọng nắm giữ to lớn chính trị và kinh tế thế lực, nhưng thật muốn cùng những thứ này khai quốc quốc công xích mích, đó cũng là quyết kế không chiếm được tốt gì. Lý Vong Ưu ngược lại có chút không giải thích được, thế nào dường như bây giờ mũi rủi, tựa hồ biến thành nhắm ngay mình rồi hả? Hắn và Thái Nguyên Vương thị ngày xưa không thù, ngày gần đây không đoán, này Vương Tử Kiều là ý gì? Sử Mặc ca, đây là tình huống gì hả? Hắn nhỏ giọng hỏi hướng Trình Sử Mặc. Lời này ngược lại là hỏi đến Trình Sử Mặc sức sở, được rồi, này cũng sắp đánh nhau, ngươi còn chưa hiểu tình trạng à? Trình Sử Mặc bất đắc dĩ, đem Thái Nguyên Vương thị, cùng hắn lui sau khi cưới các loại nói một lần, lại nghe Lý Vong Ưu trợn mắt hốt mồm. Này mẹ nó có tính hay không người đang ngồi trong nhà, nổi từ trên trời tới. Ngươi Thái Nguyên Vương thị bị Trường An thành trung huân quý cười nhạo, này mẹ nó cũng có thể trách ta. Còn có vương pháp sao? Còn có nói đạo lý hay không? Lý Vong Ưu dù sao là không phải Trình Sử Mặc bọn họ những thứ này hoàn khố, làm việc không thể tứ vô kỵ đạn, không cố kỵ gì. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng Ngũ Tính thất vọng, những thế gia này môn phiệt là địch, kia với hắn mà nói, căn bản không có chỗ tốt gì có thể nói. Ngay cả Trịnh Khang bá tên con kia, muốn là không phải hắn đánh mỹ nữ cấp trên chủ ý, Lý Vong Ưu mới sẽ không nhiều chuyện. Hắn hơi lộ ra bất đắc dĩ sờ mũi một cái, hướng Vương Tử Kiều nói, ban đầu từ hôn, cũng là các ngươi vương gia nói lên, cùng mỗ có quan hệ gì đâu. Vương gia trách tội cùng mỗ, có phải hay không là có chút bá đạo. Vương Tử Kiều cũng không nghĩ đến, Trình Sử Mặc đám này hoàn khố, lại thật vì Lý Vong Ưu này bạch đi cùng bọn họ Thái Nguyên Vương thị trên đỉnh, nhất thời có chút không xuống đài được. Mà Lô Tư Dương, Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành ba người, mặc dù cùng Vương Tử Kiều là một đường, lại cũng không nguyện ý bởi vì chuyện này tham gia đi vào. Dù sao Thái Nguyên Vương thị từ hôn là một, quả thực không lấy được trên mặt bàn mà nói. Cho dù bọn họ tứ gia, lúc không có ai lại làm sao không có bởi vì chuyện này mà len lén rêu cợt Thái Nguyên Vương thị đây. Vương Tử Kiều cũng không để ý ném không mất thể diện mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu, mở miệng nói ít những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta đánh cuộc đấu một trận. Chương 184, ngươi chịu tử, ta liền chịu chôn. Vương Tử Kiều không tha thứ, muốn tìm Lý Vong Ưu phiền toái, để cho Lý Vong Ưu cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc? Lý Vong Ưu hỏi. Hắn hoàn toàn không nhìn ra cùng Vương Tử Kiều đánh cuộc có ích lợi gì, thắng cũng tốt thua cũng được, đối với hắn tựa hồ cũng bất lợi a. Thắng Vương Tử Kiều, sợ rằng cùng Thái Nguyên Vương thị giữa bất hòa sâu hơn, mà thua, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, xui xẻo nhất định là chính mình. Vương Tử Kiều lạnh rên một tiếng, hừ, quả nhiên là thanh non nhi, liền đánh cuộc cũng không dám. Nếu như ngươi phải làm rụt đầu ố quy, mỗ tự nhiên không lời nào để nói. Lý Vong Ưu còn chưa lên tiếng, Trình Sử Mặc liền vung tay lên, Tử Ưu, cùng hắn đánh cược đó là, vô luận là đánh bóng, chơi bời lêu lổng, đấu am thuần, Diệp Tử Bài hay lại là ném thẻ vào bình rượu, hô lô, huynh đệ chúng ta thay ngươi nhận, nếu như Văn đánh cược, chẳng lẽ ngươi còn có thể đưa cho hắn?
Đúng, Tiểu Lang, cùng hắn đánh cuộc.
Họ Vương, ngươi sẽ không thua lại không nhận chứng chứ?
Hắn dám.
Đánh cuộc thua không còn nhận thức sổ sách, này Thái Nguyên Vương thị mặt mũi, còn cần hay không?
Thử Yêu, cùng hắn đánh cuộc là được.
Đã là như vậy, họ Vương, ngươi nói đi, muốn đánh cuộc đấu cái gì?
Bất kể ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào, huynh đệ chúng ta cũng giúp Lý Gia Tiểu Lang nhận là được.
Phòng Di Ái mấy người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều bắt đầu khuyến khích Lý Vong Ưu cùng Vương Tử Kiều đánh cuộc. Thấy các con em nhà giàu sang quyền quý làm cho mình tiếp Vương Tử Kiều đánh cuộc, Lý Vong Ưu cũng có chút sửng sở, này đại đường nhân quả nhiên đều tốt đánh cược a. Đại đường rất nhiều hoàng đế đều thích đánh bạc, Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi các loại thường lấy đánh bạc mua vui, Võ Tắc Thiên cũng từng làm chủ qua đánh cuộc, khiến cho văn võ bá quan cũng gia nhập vào. Được triều đình ảnh hưởng, Đường đại quan lại cùng dân gian cũng hết sức tốt đánh cược, đây cơ hồ thành nhất thời tục lệ. Trình Sử Mặc lời vừa mới nói, đánh bóng, gà chọi, đấu am thuần, Diệp Tử Bài, ném thẻ vào bình rượu, hô lô đều là đường nhân thói quen dùng để phương thức đánh bạc. Đánh bóng, tương tự với mã cầu, lại kêu đánh cúc, tay sai chính là cuộc so tài cầu, so với ai khác chó nuôi trong nhà chạy nhanh. Đường triều không chỉ có gà chọi, còn thích đấu am thuần, mà Diệp Tử Bài là có thể tính là mạt trược tổ tông. Về phần ném thẻ vào bình rượu, chính là đem mũi tên hướng trong bầu đầu, ném chúng đa số thắng. Hô lô nhưng là đại đường đặc biệt một loại phương thức đánh bạc, một đầu làm nhỏ khối lập phương, tương tự con xúc sắc, tô có hai màu trắng đen. Đánh bạc lúc nắm lên 5 cái hai màu trắng đen con xúc sắc, hướng trong chén ném tới, hắc diện hướng lên trên nhiều thắng. Ném ra ngoài thời điểm còn phải hô to một tiếng, lô, lô ý tứ chính là 5 cái màu đen mặt hướng bên trên. Thịnh đường khí tượng một trong, đó là Trường An thành bên trong. Mỗi cái trong phường, tùy thời đều có thể nghe được lô, lô tiếng kêu, vì vậy loại này phương thức đánh bạc cũng bị xưng là hô lô. Ngoài ra còn có văn đánh cược, lấy thi tử văn chương vì đổ đấu phương thức, ở sĩ tử trung cũng không ít thấy. Trình Sử Mặc đám này hoàn khố, cũng tinh thông đủ loại đổ đấu phương thức, cho nên mới lòng tin tràn đầy khuyến khích Lý Vong Ưu cùng Vương Tử Kiều đánh cuộc. Lý Vong Ưu không nói gì, thật vất vả mới nhịn được mắt trợn trắng xung động. Đám này hoàn khố, thế nào nghe được muốn đánh cuộc, hưng phấn như vậy. Những thứ này không có thuốc chữa ma bài bạc. Vương Tử Kiều nói lên đánh cuộc, lại cùng với trước bọn họ cùng các con em nhà giàu sang quyền quý ở Hiên Tử Trung đánh cuộc bất đồng. Ở Hiên Tử Trung đánh cuộc, càng nhiều là các con em nhà giàu sang quyền quý đấu khí, đánh nhau vì thể diện mà thôi. Cho nên cho dù Vương Tử Kiều đám người ỉ lại xuống đổ ước, Trình Sử Mặc bọn họ cũng chỉ là cười ha ha một tiếng, bởi vì nếu như bọn họ thua, cũng sẽ như thế. Có thể quét đối phương mặt mũi, cũng đã đi đến mục tiêu rồi. Mà đánh cuộc càng tương tự Tây Phương quý tộc lúc này quyết đấu. Đánh cuộc kết quả, tùy tiện sẽ không đổi ý, nếu không làm người thật sự khinh thường. Đường Hy Tông đã từng cùng đại thần đánh cuộc, lấy chức quan làm tiền đặt cuộc, thần hạ Trần Kính Quản đánh cược thắng, gần được phong làm Tây Xuyên Tiết Độ Sứ, một đánh cược mà trở thành phong cương đại lại, thống quảng trương, ích, hán các loại 26 châu nơi. Lý Vong Ưu ngược lại là biết những thứ này, cho nên mới không nghĩ đáp ứng Vương Tử Kiều nói lên đánh cuộc là một. Nhưng bây giờ hắn lại nói cự tuyệt lời nói cũng đã chậm. Các con em nhà giàu sang quyền quý đảm nhiệm nhiều việc thay hắn tiếp nhận đánh cuộc, không ứng chiến, tạo đó là Trình Sử Mặc những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý mặt mũi, vậy càng cái mất nhiều hơn cái được.
Được rồi, đánh cuộc liền đánh cuộc, ngươi nghĩ như thế nào đánh cuộc?
Lý Vong Ưu bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Tử Kiều. Lúc này Vương Tử Kiều tỉnh rượu mấy phần, bị các con em nhà giàu sang quyền quý như vậy nháo trò, nhưng trong lòng cũng có mấy phần hối hận. Mới vừa hắn bật thốt lên muốn cùng Lý Vong Ưu đánh cuộc, nhưng là quên Lý Vong Ưu sau lưng đám này hoàn khố. Đúng như Trình Sử Mặc nói, những thứ kia đổ đấu phương thức, hắn còn chưa hẳn có năm chắc thắng nổi đám này hoàn khố. Đánh cuộc nếu như thua nữa, hắn hôm nay mặt mũi liền thật mất hết. Vương Tử Kiều cặp kia mắt tam giác, không khỏi hướng sau lưng bánh đi, muốn nhìn một chút Lô Tư Dương bọn họ có chủ ý gì hay, cũng không ý chung thấy đứng ở sau lưng mọi người một tên vương gia bộ khúc, trong lòng đông nhiên có so đo. Nếu nguyện ý đánh cuộc, vậy thì chơi đùa điểm mới mẻ được rồi. Vương Tử Kiều lắc lắc đầu, liền đánh cuộc khẩu kỹ.
Cái gì đồ chơi?
Đánh cuộc khẩu kỹ. Vương Tử Kiều lời nói để cho Lý Vong Ưu cùng các con em nhà giàu sang quyền quý đều là sức sở, không biết cái này kỹ năng như thế nào đánh cuộc.
Khẩu kỹ đồ chơi này, Hoa Hạ từ xưa cũng có.
Sử ký. Mạnh Thường Quân liệt truyện thì có ghi lại, nói chiến quốc Tề quốc Mạnh Thường Quân, lợi dụng môn khách khẩu kỹ từ Tần quốc đem về Tề quốc cố sự, đây cũng là thành ngữ cướp gà trộm chó nguồn. Lý Vong Ưu càng nhớ trung học ngữ văn trong lớp bên kia khẩu kỹ, trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Ngồi đầy tân khách không khỏi rối cảnh, ghé mắt, mỉm cười,
Mạc Thán, cho là hay tuyệt cũng. Rút lui bình nhìn tới, một người, một bàn, một ghế, một cánh, khẽ vô thước như cũ. Nhưng cái này kỹ năng đánh cuộc như thế nào đấu? Hùng chi Lý Vong Ưu có thể không biết cái gì khẩu kỹ, buộc có được hay không? Hắn ngược lại là hiểu sơ một chút như vậy. Hắn nhìn về phía một đám hoa khố, tựa hồ cũng đều có chút sừng sờ, nhìn cũng đều không hiểu cái gì khẩu kỹ. Vương Tử Kiều một đôi mắt say, đắc ý quét về phía mọi người, chỉ sau lưng tên kia bộ khúc nói, ta đây bộ khúc, hiểu sơ khẩu kỹ. Ta cũng không khi dễ các ngươi, cho các ngươi hai lần cơ hội, vô luận các ngươi có thể từ trong miệng làm ra thanh âm gì, ta đây bộ khúc nếu như cũng có thể bắt trước được đến, chàng này đánh cuộc liền coi như là ta thắng, ngược lại là coi như các ngươi thắng. Hắn dừng một chút, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu nói, hôm nay đánh cuộc, nếu như các ngươi thua, liền để cho tiểu tử này cút ra khỏi Trường An Thành, từ nay về sau không còn chuẩn bước vào Trường An Thành một bước. Trình Sử Mặc đám người có chút trố mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào tiếp lời. Vương Tử Kiều nói lên này đổ đấu phương thức, bọn họ chưa bao giờ nghe, huống chi thua liền muốn Lý Vong Ưu từ nay không vào Trường An Thành, hậu quả này liền có chút nghiêm trọng. Một đám hoàn khố bị Vương Tử Kiều như vậy chiếu ngược một quân, không khỏi có chút lúng túng, mới vừa rồi mấy người lời nói quá vẹn toàn, bây giờ có chút không tốt thu chẳng. Phòng Di Ái thấy mọi người gặp khó khăn, liền muốn ăn vạ, ném nhiều chút mặt mũi, đêm này đánh cuộc sự tình cho quay tung. Lý Vong Ưu chợt mở miệng, ngươi nếu là thua, lại nên làm như thế nào? Bây giờ hắn trong lòng cũng có mấy phần hỏa khí, này Thái Nguyên Vương thị như thế nhắm vào mình, thật coi hắn là thành tượng đất rồi hả? Nghĩ thế nào đắn đo liền thế nào đắn đo. Lý Vong Ưu quật lửa tính khí cũng lên tới, Thái Nguyên Vương thị thì như thế nào? Hôm nay liền muốn đấu một trận. Vương Tử Kiều cười ha ha một tiếng, dừng dưng nói, ta muốn thua, sau này Trường An thành chúng ta đối với ngươi nhượng bộ lui binh, chỉ cần thấy được ngươi, ta liền hướng ngươi hành lễ né tránh, như thế nào? Đối với những thế gia này công tử mà nói, Vương Tử Kiều nếu quả thật thua, vậy thật là mất thể diện mặt sự tình. Ngũ Tính thất vọng con trai trưởng, đối nhất giới bạch thân không mình hành lễ nhượng bộ lui binh, vậy hắn cái gì mặt mũi cũng bị mất. Nhưng Vương Tử Kiều căn bản không cho là mình thất bại. Nhà mình cái này bộ khúc, bản khác chuyện không có, cướp gà trộm chó thuật ở nơi này Trường An thành trung, vẫn còn không có gặp qua đối thủ. Vương gia tên này bộ khúc, cũng coi là vị kỳ nhân. Không biết từ nơi nào học được cái này kỹ năng, thật là rất giỏi. Học lên chim hót, thậm chí có thể để cho chim tức phân biệt không được, rơi vào hắn đầu vai. Đủ loại thân thể con người, hắn nghe qua một lần, cũng có thể bắt chước cái thất thất bát bát, liền thành âm nữ nhân cũng có thể bắt chước. Vương Tử Kiều cũng không tin dựa vào chính mình bộ khúc cái này kỹ năng, không thắng được chàng này đánh cuộc. Được, ngươi đã nhất định phải đánh cuộc, vậy liền nói như vậy định. Trình Sử Mặc đám người còn đến không kịp khuyên can Lý Vong Ưu, hắn liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lý Vong Ưu nghiêng bánh một cái mắt dương dương đắc ý Vương Tử Kiều. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi chịu tử, ta liền chịu chôn. Chương 185, dặn bạ. Mặc dù Lý Vong Ưu không học qua cái gì khẩu kỹ, bất quá nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Hậu thế trên TV khẩu kỹ biểu diễn cũng đã gặp không ít, không có gì lớn. Lại nói coi như vương gia bộ khúc, khẩu kỹ lợi hại đến mức cùng bài thi trung khẩu kỹ bên trong người biểu diễn như thế, vậy có như thế nào? Khẩu kỹ bắt chước lại là không phải máy ghi âm, chỉ là thông qua miệng, răng, môi, lưỡi. Hầu, mùi các loại lên tiếng khí quan bắt chước thiên nhiên đủ loại thanh âm, như loài chim manh thú, phong vũ lôi điện vân vân. Hắc hắc, hắn Lý Vong Ưu sẽ đổ vật tốt như vậy bắt chước sao? Thấy Lý Vong Ưu không chậm trễ chút nào đáp ứng Vương Tử Kiều đổ ước, Trình Sử Mặc đám người muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Ở nơi này nhiều chút hoàn khố xem ra, đánh cuộc thua có thể, nhưng nếu đáp ứng, vậy thì thế nào cũng phải liều mạng một phen rồi. Vài tên hoàn khố tự mình tụ tập với nhau, thương lượng hẳn phát ra thanh âm gì? Có thể làm cho vương gia bộ khúc không cách nào bắt trước. Điều này cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút sửng sờ, đơn giản như vậy sự tình, vì sao phải làm phức tạp như vậy? Sử Mặc ca, ta. Lý Vong Ưu vừa định nói mình làm cho, lại bị liền Trình Sử Mặc phất tay một cái ngăn cản. Tử Ưu, có chuyện đợi một hồi nói, chuyện này có thể không thể qua loa, chờ chúng ta thương lượng một chút lại nói. Ta. Tử Ưu, chớ lo lắng, hôm nay này đánh cuộc, các ca ca thế nào cũng phải nhường ngươi thắng đi xuống. Lý Vong Ưu mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Trình Sử Mặc cắt đứt, làm cho hắn được không buồn rầu. Liên như vậy, tùy các ngươi đi giày vò đi, ngược lại có hai lần cơ hội, đảo cũng không cần phải gấp. Lý Vong Ưu dứt khoát cùng người không có sao như thế, ngồi về đến mấy án kiện cạnh, để cho mấy vị kia tiểu nương tử cho mình rót rượu, hắn tự mình uống lên rượu tới. Trình Sử Mặc đám người thương lượng nửa ngày, nghĩ ra mấy cái tự nhận là có thể làm khó vương gia bộ khúc phương thức. Phòng Di Ái đưa tay triệu hoán đến một cái danh các cơ. Lý Vong Ưu nhớ tiểu cô nương này gọi là Tuyết Nương, hát một bài bài hát tốt, thanh âm uyển chuyển giống như hoàng anh xuất gốc. Xem ra mấy vị hoàng khố, vòng thứ nhất chính là muốn dùng giọng nữ, tới làm khó một chút vương gia vị kia giỏi khẩu kỹ bộ khúc. Tuyết Nương, nhạc ngươi sở trường nhất bài hát, hát lên một khúc. Phòng Di Ái phân phó nói. Đúng nô cái này thì hát. Tuyết Nương hướng các con em nhà giàu sang quyền quý đi cái vạn phúc lễ, chuyển thân đứng lên, háng giọng một cái, mở miệng liền hát. Triệu khách man đồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Tuyết Nương hát chính là Lý Vong Ưu chép lại hiệp khách hành, bài thơ này bàng bạc đại khí, Tuyết Nương giọng nói hát ra, lộ ra có vài phần len ken thiết cốt mùi vị. Châu Viên Ngọc nhuận giọng nữ, còn mang theo kỹ xảo truyền điệu, để cho nàng tiếng hát lúc động lúc tĩnh, lúc nhanh lúc chậm, thật là êm hay. Một khúc cuối cùng, liền Trình Sử Mặc đám người cũng không nhịn được kêu một tiếng được, lại dương mắt nhìn về phía Vương Tử Kiều. Họ Vương, đến đây đi, để cho lão tử nhìn một chút nhà ngươi bộ này khúc có năng lực gì. Các con em nhà giàu sang quyền quý đúng vậy tin tưởng, có người có thể bắt chước mới vừa rồi Tuyết Nương thanh âm. Vương Tử Kiều lại không chút phật lòng, mỹ mắt khẽ giơ lên, tỏ ý chính mình bộ khúc tiến lên. Vương gia bộ khúc đi tới trước, hướng về phía các con em nhà giàu sang quyền quý toét miệng hắc hắc vui một chút, tiếp lấy há mồm liền hát. Thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng, trong nhã thất mọi người liền cùng thấy quỷ một loại đứng chết chân tại chỗ. Quý Chỉ Bảo Lâm lăng lăng xoay qua đầu, nhìn về phía bên người Tuyết Nương, muốn xác nhận một chút có phải hay không là nàng đang ca. Từ kia Vương gia bộ khúc, một cái đại lao ra môn trong miệng, phát ra âm thanh lại cùng vừa rồi Tuyết Nương tiếng ca hát giống nhau như lúc. Quỷ dị này hình ảnh, để cho mọi người cũng không nhịn được nổi lên tầng nổi da gà. Vương gia bộ khúc một khúc cuối cùng, trong nhã thất an tĩnh lập nghiệp châm cũng có thể nghe. Đã lâu, Trình Sử Mặc mới nuốt xuống một bãi nước miếng, con mắt trợn tròn nhìn về phía người kia, ngươi đặc mãi mãi là người hay quỷ. Vương Tử Kiều cười hắc hắc, như thế nào? Còn có một cơ hội. Còn muốn tiếp tục hay không rồi hả? Các con em nhà giàu sang quyền quý trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì cho đúng. Này Vương gia bộ khúc, thậm chí ngay cả vẹn vẹn nghe qua một lần giọng nữ, cũng có thể bắt chước được giống như lúc, bọn họ trong miệng còn có thể phát ra thanh âm gì, có thể để cho hắn không cách nào bắt chước. Thấy các con em nhà giàu sang quyền quý cũng không nói lời nào, Vương Tử Kiều không khỏi cười lên ha hả, cảm thấy hôm nay bị tức cuối cùng trả thù trở lại. Đợi một hồi liền để cho nhà mình bộ khúc, đem Lý Vong Ưu ném ra Trường An thành, chính mình sẽ chậm chậm đùa chơi chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lý Vong Ưu lại không nhanh không chậm, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chuyển thân đứng lên. Gấp cái gì? Cái này không còn có một cơ hội sao? Lý Vong Ưu nhìn về phía Vương Tử Kiều, hỏi có phải hay không là ta hát cái gì, ngươi bộ này khúc đều phải hoàn toàn bắt chước được tới. Không sai, đã là như vậy. Vậy thì đơn giản rồi, ngươi để cho hắn nghe cho kỹ. Lý Vong Ưu rõ ràng hạ giọng, liền chuẩn bị mở miệng, lại bị Trình Sử Mặc kéo lại. Thử Ưu, ngươi có chắc chắn hay không? Hắc hắc, Sử Mặc ca, yên tâm, chờ ta hát xong hắn thì phải xử sở. Lý Vong Ưu cười nói. Hắn dãy rủa cổ, là thời điểm phơi bày một ít kỹ thuật chân chính. Cực kỳ lâu lúc trước, Cự Long đột nhiên xuất hiện, mang đến tai nạn mang đi công chúa lại biến mất không thấy gì nữa, vương quốc thập phần nguy hiểm. Lý Vong Ưu bài hát này âm thanh hát ra, lại để cho các con em nhà giàu sang quyền quý không khỏi nhíu mày. Mặc dù điệu khúc cổ quái, nhưng cũng không có cái gì khó khăn à. Vương Tử Kiều càng là yên lòng, nhà hắn bộ khúc bắt chước loại này tiếng hát, chẳng khó khăn gì, còn không bằng học mới vừa rồi kia ca cơ tiếng hát khó khăn đây. Các con em nhà giàu sang quyền quý cau mày. Vương Tử Kiều đám người toét miệng bật cười lúc, lại nghe thấy Lý Vong Ưu bỗng nhiên ca từ chuyển một cái, quốc vương phi thường cao hứng vội hỏi hắn họ danh, người tuổi trẻ suy nghĩ một chút, hắn nói, vậy hạ ta tên là Giản Bạ tiêu biểu được bối địch bói nhiều so với lộ ông, một lần nữa, đã là Băng Ba tiêu biểu được bối địch bói nhiều so với lộ ông. Có phải hay không là, Giản Bạ tiêu biểu được bối địch bói nhiều so với lộ ông? Đúng đúng, đã là Băng Ba tiêu biểu được bối địch bói nhiều so với lộ ông. Này! Sao? Là? Cái? Sao? Quỷ? Miệng của Vương Tử Kiều không khỏi dáng dấp đại đại, ngây ngốc nhìn chằm chằm vẫn còn ở ca hát Lý Vong Ưu, mà bên cạnh hắn kia vốn là mặt đầy dễ dàng bộ khúc, trên mặt mồ hôi hột cũng sắp muốn rơi xuống. Này Lý gia khốn kiếp hát là đồ chơi gì? Lý Vong Ưu một bên hát, một bên ở trong lòng cười trộm. Hắn hát bài hát này gọi là Dẫn Bạ, là hậu thế giả tưởng ca sĩ Lạc Thiên Y theo, biểu diễn một bài ca khúc. Bài hát này, nhịp điệu rất tẩy não. Chính là vĩnh viễn không nhớ được ca tử. Dẫn bạ bài hát này ca tử, thật là có thể nói ma tính. Lý Vong Ưu lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm, hoàn toàn là mặt đầy mộng bức. Lý Vong Ưu lúc ấy vì học được bài hát này, chỉ là vác ca từ liền công suất thời gian một tuần. Hán đảo có phải hay không là nhàn chứng đau đi vác bài hát này ca từ, mà là vì trang bức. Lúc trước muốn tham gia công ty họp hàng năm, Lý Vong Ưu vì chấn áp toàn trường, ở mỹ nữ cấp trên trước mặt lộ cái mặt, mới hao hết tâm tư đi học rồi bài hát này, lại không nghĩ rằng hồn xuyên đại đường, còn hữu dụng trước nhất tiên. Lý Vong Ưu một lần hát xong, hướng Vương Tử Kiều lộ ra 8 viên khiết răng trắng, đến đây đi, cho ngươi ra bộ khúc dùng miệng kỹ năng tới bắt trước bài hát của ta đi. Trong nhà thất, các con em nhà giàu sang quyền quý trợn tròn mắt, ca cơ môn cũng trợn tròn mắt. Vương Tử Kiều càng là mặt đầy đờ đẫn, bắt trước mọi người a. Chương 186, đại đường cán bộ xuống nông thôn. Vương Tử Kiều ra mặt từng trận co quắp, hắn rất muốn một cái nắm chặt quá Lý Vong Ưu cổ áo, xịt hắn mặt đầy nước miếng, ngươi mẹ nó đây cũng là bài hát. Hắn nhìn một cái bên người giống vậy đờ đẫn bộ khúc, biết hắn nhất định là không cách nào dùng miệng kỹ năng bắt trước được bài hát này tới. Hừ, chúng ta đi. Vương Tử Kiều biết lần này đánh cuộc hắn lại tài, đem mặt kéo một cái, xoay người liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, họ Vương, ngươi có phải hay không là quên chuyện gì? Trình Sử Mặc lên tiếng hô, đừng quên, thứ ngươi nói, hành lễ né tránh. Bây giờ ngươi có thể hành lễ, sau đó lăn. Ngươi. Vương Tử Kiều cặp mắt đỏ bừng, trận lên giận dữ nhìn Trình Sử Mặc. Thế nào? Thân là Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng, tiền thắng cược cũng chuẩn bị ỉ lại rồi chứ? Chặt chặt, cái gì ngũ tính thất vọng, chỉ có hư danh thôi. Trình Sử Mặc đừng xem ngũ đại tam thô, tổn hại lên người đến, miệng tiếc nhưng là không một chút nào tha người. Vương Tử Kiều kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, hai quả đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ đều phải khảm vào trong thịt. Hắn nói cái gì cũng nói không ra lời, chỉ là hướng Lý Vong Ưu khẽ không người, có chút không lưng, liền coi như là hành lễ xong. Sau đó hắn cũng không nói lời nào, liền cùng Lô Tư Dương mấy người cũng không chào hỏi, liền dẫn Vương ra bộ khúc, trực tiếp rời đi nhà này kỹ quán hỏa lầu. Vương Tử Kiều chỉ cảm thấy hôm nay bị làm đục, chỉ có thể dùng huyết thủy tới rửa sạch rồi. Bọn họ những thứ này hoàn khố, căn bản không cảm giác mình làm việc có gì không ổn, ngàn sai vạn sai, đều là Lý Vong Ưu sai. Coi như ngũ tính thất vọng, Thái Nguyên Vương gia con trai trưởng, Vương Tử Kiều bây giờ đối Lý Vong Ưu hận thấu xương, trong lòng chỉ đang suy nghĩ như thế nào trả thù. Lô Tư Dương, Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành ba người, cũng không nghĩ đến lại sẽ là như vậy kết quả, cũng không nói thêm cái gì, mỗi người mang theo nhà mình bộ khúc tàn đi. Bọn họ sau khi đi, Trình Sử Mặc đám người cười nước mắt cũng mau ra đây, ý vị kêu mang rượu lên, hôm nay không say không về. Lúc này Lý Vong Ưu còn muốn chuẩn, vậy dĩ nhiên là chậm, bị các con em nhà giàu sang quyền quý một trận manh quán. Cho dù nước kia rượu số độ thấp hơn, cuối cùng vẫn là mắt nhắm lại, trực tiếp hát đoạn phiến rồi. Trang này Trường An thành trung náo nhiệt sau đó, Lý Vong Ưu rất là đàng hoàng một đoạn thời gian, mỗi ngày vui ở Định Chu thôn bên trong, cũng không chạy loạn. Thằng Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng, đối Lý Vong Ưu bây giờ mà nói, chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Hắn lại là không phải Trình Sử Mặc những hoàn khố đó, có thể cùng Thái Nguyên Vương ra đối nghịch. Làm một giới bạch thân, Lý Vong Ưu hay lại là bày chính mình vị trí. Cho nên hắn giúp lại Định Chu thôn trung, dự định tránh đầu gió, ngừng một trận. Các con em nhà giàu sang quyền quý ngược lại là đã tới Định Chu thôn mấy lần, muốn kéo hắn đi Trường An thành uống rượu, đều bị hắn tìm đủ loại mượn cớ khéo léo từ chối. Mỗi ngày ở trong nhà cùng mỹ nữ cấp trên bồi dưỡng cảm tình, cùng Á Lệ Nạ trò chuyện một chút nhân sinh, sẽ dạy đạo một chút Mã Chu cùng Diêm Lập Bản, cùng Lưu Thần Uy nói một chút đạo quan như thế nào xây cất, thời gian ngược lại là trải qua tiêu dao. Lúc tới trinh quan 3 tháng, dịch châu chấu tiệm khởi. Lý Vong Ưu ra kia mấy ngàn con vịt, mỗi ngày cũng ở đây thả vịt nữ xua đổi hạ, từ vịt bằng lý đi đến trong thôn các khối trong ruộng vồ mồi châu chấu. Bất quá này châu chấu lại tựa hồ như thế nào cũng không ăn hết như thế, hôm nay ăn sạch một mảnh bên trong châu chấu, ngày mai này châu chấu không biết từ nơi nào nhô ra, lại xuất hiện. Nhưng cùng Định Chu thôn chung quanh những thôn đó trang ấp địa so với, Định Chu thôn cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù năm nay lương thực giảm sản lượng là nhất định, nhưng ít ra có thể bảo đảm thu lúc còn có thu hoạch. Về phần những thôn trang khác, Lý Vong Ưu phỏng chừng nếu như quan phủ không còn hạ lệnh diệt hoàng, này dịch châu chấu không nghi ngờ chút nào, sẽ để cho quan trung nói gặp gỡ một trận đại cơ hoang. Cái loại này phô thiên cái địa đại dịch châu chấu, Lý Vong Ưu chỉ tại hậu thế trong TV gặp qua phi châu dịch châu chấu cảnh tượng, khiến cho nhân tê cả da đầu, không cách nào nhìn thẳng. Trong màn ảnh châu chấu, mây đen răng đầy như thế che khuất bầu trời, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Hậu thế phi châu có máy bay phọt ra thuốc trừ sâu, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dịch châu chấu xâm nhập, Lý Vong Ưu rất khó tưởng tượng mình cũng sẽ phải đối mặt tình huống như vậy rồi. Bất quá hắn có thể làm cũng thì nhiều như vậy, đại đường nếu muốn tự cứu chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn Lý Vong Ưu là không phải thượng đế, có thể cứu người cả thôn, đã là cực hạn. Nhân chỉ có tự cứu, hán độ không được vạn dân. Suy nghĩ ra điểm này, thở dài một tiếng, Lý Vong Ưu cũng sẽ không ở quân quýt. Ngày này, Lý Vong Ưu trong lúc rảnh rỗi, chạy đến Cam Hà cạnh câu cá giết thời gian. Chính nhàn nhã tự đắc lúc, lại nghe được cách đó không xa chuyển tới huyên náo tiếng người. Lý Vong Ưu hiếu kỳ từ trong bụi cây nhìn lại, lại ngoài ý muốn thấy là Dương Toản dẫn một đám người, cũng tới đến cam bờ sông, hướng về phía kia ngũ bộ gường nước cùng hắn kia 300 mẫu ruộng lúa chỉ trỏ trỏ. Hắn rất tinh mắt chú ý tới, Phòng Huyền Linh cùng kia dâu quay nón nam nhân cũng ở đây trong đó, trong đám người còn có vị kia ở Sùng Nhân Phường, cọ sát hắn một hồi điểm tâm nam nhân. Đây là làm gì? Đại đường cán bộ xuống nông thôn khảo sát. Chạy định chu thôn tới làm gì? Như vậy một đám kinh quan, hơn nữa quan chức cũng so với Dương Toản cái này chính thất phẩm bên trên huyện lệnh cấp bậc cao hơn không biết bao nhiêu, Lý Vong Ưu cũng thay Dương Toản thương tiếc. Tiếp đãi lãnh đạo cấp trên, có thể chưa chắc là cái gì tốt vô tích sự. Lý Vong Ưu cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ coi không thấy đám người này, tự mình câu hắn ngư. Hắn ở bãi sông bên có nơi cố định câu cá vị trí, ở vào một lùm bụi cây phía dưới. Nơi này không phơi thái dương, hơn nữa từ bên ngoài rất khó phát hiện hắn, nhưng hắn vẫn có thể thấy tình huống chung quanh. Lang quân, những người này chớ là không phải tới tìm ngươi. Một bên Như Vũ nhỏ giọng hỏi. Lý Vong Ưu tỏ ý hắn đừng nói chuyện, đừng để ý tới bọn hắn, chỉ làm như không nhìn thấy. Nhưng là Lý Hành dẫn bọn họ đi tới. Như Vũ tay chỉ một cái trong đám người kia gầy nhom bóng người nói. Lý Vong Ưu nhìn một cái, mũi thiếu chút nữa cho khí hoài, quả nhiên, lao đầu kia là không phải Lý Hành là ai. Trong nhà một khi ra phản đồ, muốn tránh cũng là không chuyện dễ dàng. Lao quản gia Lý Hành mặt đầy nụ cười rực rỡ, với sau lưng Dương Toản, cho huyện lệnh chỉ dẫn phương hướng. Hiển nhiên Dương Toản bọn họ đã đi qua nhà mình, Lý Hành rất chân chó, đưa hắn cái này chủ nhân cho bán đứng. Thử yêu, tốt nhã chi a, lại trốn ở chỗ này câu cá. Dương Toản tay vướt tròm râu hướng bụi cây sau Lý Vong Ưu chào hỏi. Mắt thấy tránh không thoát, Lý Vong Ưu bất đắc dĩ vô vô thí cổ đứng lên hướng Dương Toản đám người làm lễ ra mắt, đồng thời hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt càng không tự biết Lý Hành. Ta đây cũng là trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn, Minh Phủ, hôm nay tới định chu thôn vì chuyện gì? Lý Vong Ưu thuận miệng đáp. Trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn. Nửa ngày nhàn khó khăn nhất, tiểu lang thuận miệng thành thơ, có thể có hoàn chỉnh thơ. Dương Toản còn không có đáp lời, trong đám người Phòng Huyền Linh đi ra, hướng mỉm cười hắn nói. Ách, nói quen miệng, lại chép lại một câu. Liền như vậy, sao liền chép đi? Lý Vong Ưu hướng Phòng Huyền Linh thi lễ, xin chào phòng tướng khen chật rồi. Cái gọi là văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, tiểu tử còn chỉ có câu này. Lại nói cửa ra, Lý Vong Ưu lại ngẩn ra, ta ít, dường như lại chép lại. Câu này là Nam Tống Lục Du thi từ chứ. Chương 187, ta vì đại đường xã tắc lo nghĩ. Lý Vong Ưu lời kia vừa thốt ra, mọi người tinh tế nhất phẩm trong đó hàng nghĩa, cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Hay, hay một cái văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, lời này khái quát quá sâu sắc rồi. Văn chương thi tử vốn là như thế. Phòng Huyền Linh khen. Lý Tử Ưu năm vừa mới 16, có thể xuất khẩu thành trường, quả nhiên có bát đấu chi tài, khó trách Tử Ưu thơ đã truyền bá tràn đầy Trường An. Thật là thiếu niên tài tuấn, không hô có thể làm ra kia vài bài truyền thế thơ hay. Trong đám người, Lý Nhị nghe được hai câu này sau, cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Bây giờ Lý Vong Ưu câu kia An có thể tồi mi không lưng chuyện quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan, cho Lý Nhị mang đến ác cảm. Đã sớm tan thành mây khói. Bây giờ Lý Nhị nhìn Lý Vong Ưu, ngược lại là thấy thế nào thích. Lý Vong Ưu bị mọi người khen ngợi ra mặt từng đỏ, liền vội vàng đổi chủ đề hỏi phòng tướng hôm nay tới định chu thôn, nhưng là có chuyện. Phòng Huyền Linh xe dâu cười nói, vô sự, chúng ta hôm nay chỉ vì tới du xuân ngắm hoa. Du xuân. Ngắm hoa. Lý Vong Ưu một con hát tuyến, lời này thông suốt quỷ đâu. Nếu như năm trước 3 tháng, du xuân ngắm hoa ngược lại là thời điểm tốt. Có thể năm nay quan trung nói dịch châu chấu nổi lên 4 phía, liền này định chu thôn chung quanh, mặc dù có lý ra con vị không ngừng vồ mồi châu chấu, 4 phía đồng ruộng bên trong nhưng cũng căn bản không thấy được cái gì cảnh xuân. Ngắm hoa dĩ nhiên là không được, thưởng thức một chút bay múa đầy trời châu chấu, ngược lại là một cảnh. Phong Huyền Linh lời này dĩ nhiên là tìm cớ, thực tế là Lý Nhị nghĩ đến này định chu thôn nhìn một chút, hắn cùng với trưởng tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối đám người tự nhiên yêu cầu bạn giá tả hữu. Lý Nhị coi như đại đường hoàng đế. Dĩ nhiên cũng là không phải ăn no không có chuyện làm mới đến định chu thôn. Sở dĩ hôm nay cùng Phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ đám người vi phục tư phóng, tự nhiên cũng có nguyên nhân. Thứ nhất là tới tận mắt nhìn này không cần nhân lực, có thể tự động nhấc thủy tới gồng nước, cùng với Lý Vong Ưu thống trị 300 mẫu đất bị nhiễm mặn, kết quả hiệu quả như thế nào. thứ yếu là bởi vì quan trung nói dịch châu chấu khuynh hướng càng ngày càng lớn, các nơi đều tại báo cáo dịch châu chấu lan tràn tình huống, Lý Nhị cũng phải tận mắt nhìn dịch châu chấu nghiêm trọng tới cửa nào tới trình độ nào. Ba là trên triều đình món đó dịch châu chấu trời phạt công án, đến nay như cũ dây dưa không rõ, để cho Lý Nhị tâm tình bực bội, cũng là nhờ vào đó đi ra đi một chút, giải sầu một chút. Lý Nhị nhẹ ý giảng từ, ở phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng với trưởng tôn Vô Kỵ đám người bạn giá hạ, đoàn người do hộ huyện huyện lệnh Dương Toản mang theo tới Định Chu thôn dò xét. Mới vừa rồi tận mắt quá gồng nước, lại thấy kia đất bị nhiễm mặn đã sửa đổi, trồng trọt lên ruộng lúa, tất cả mọi người khen ngợi không dứt. Trưởng tôn Vô Kỵ thấp giọng hướng Lý Nhị cười nói, vì bệ hạ hạ, ta đại đường có này gồng nước phương pháp cùng thống trị đất bị nhiễm mặn phương pháp, vừa có thể lấy ra tăng đồng ruộng, vừa có thể để cho ruộng đất lại không hạn lạo chi bờn, đây chính là thiên đại chuyện vui. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng là khen không dứt miệng. Tâm tình vốn là không tốt Lý Nhị, nay thời điểm lộ ra hài lòng mỉm cười, trong lòng đối với Lý Vong Ưu càng là bộc phát hài lòng. Bọn họ lao Lý gia kỳ lân tử, không chỉ có văn tài xuất chúng, còn có bực này trải qua thế học, đúng là hiếm thấy, cũng không biết là như thế nào học được một thân bản lĩnh này. Vô luận ruộng nước hay lại là xe ngựa bốn bánh, đối với đại đường mà nói, đều là quốc chi vũ khí sắc bén, Lý Vong Ưu có thể nói vì đại đường lập được đại công. Nhưng càng như thế, Lý Nhị lại càng cảm giác mình có trách nhiệm giáo dục tiểu tử này. Bực này lợi nước lợi dân đồ vật, hắn lại không nghĩ kính hiến triều đình, ngược lại cầm đi đổi cái gì ruộng đất, châu cày còn có kia Trường An xe ngựa chuyên doanh quyền, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Hơn nữa tiểu tử này còn khuyến khích rồi trưởng tôn hoàng hậu, nhập cổ cái kia xe ngựa được. Không cố gắng suy nghĩ như thế nào đáp đền triều đình, ngược lại cả ngày lẫn đêm suy nghĩ thương cổ chi sự, kiếm lấy những thứ kia a ngăn vật, quả thực đáng đánh. Tự cảm thấy mình là Lý Vong Ưu tên khốn này tiểu tử trưởng bối, Lý Nhị lại nói cửa ra tất nhiên không thể dễ nghe, mang theo giáo huấn giọng. Tiểu tử, tới, ta xin hỏi ngươi. Ngươi đã đem này ruộng nước, cùng với phát minh sửa đổi thổ địa phương pháp hiến tặng cho triều đình, tại sao lại hướng Dương Minh phủ đòi châu cày coi như thù lao? Lý Nhị tự giác là một mảnh lòng tốt, lại nhất định á ánh mắt quyến rũ làm cho người mù nhìn, uổng phí thời gian. Lý Vong Ưu một mực nhìn này dâu quai nón nam nhân khó chịu, đối với hắn lời nói tự hiểu là trong lòng vô cùng chán án, thì như thế nào có thể nghe vào Lý Nhị giáo huấn? Huống chi song phương vị trí lập trường hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy chuyện này quan điểm tự nhiên cũng khác nhau hoàn toàn. Ở Lý Nhị này đại đường hoàng đế xem ra, chữa hạ thần dân có thứ tốt, hiến tặng cho quan phủ là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần khen thưởng, vậy hẳn là do quan phủ tùy tình hình phát ra, mà là không phải tự mình đòi lấy. Ở hoàng quyền trí cao vô thượng hoa hạ các đời, cũng không có kiến thức sản quyền bảo vệ loại thuyết pháp này. Đối với quốc gia dân sinh có lực đồ vật, gần nói vì công khí, vương quyền phải không công nhận tư nhân sáng tạo độc chiếm tính. Đây cũng là cổ nhân một khi có chút thứ tốt, liền tệ tảo tự chân nguyên nhân. Tự lập môn phái, tổ truyền phương pháp bí truyền cho con trai không truyền cho con gái vân vân, cũng đều là vì loại này không có kiến thức sản quyền bảo vệ ý thức xã hội hoàn cảnh lớn, để cho bọn họ bị buộc nghĩ biện pháp tự vệ lợi ích. Cho nên Lý Nhị đứng ở đại đường hoàng đế, cùng với Lý Vong Ưu trưởng bối trên lập trường, cảm giác mình giáo huấn tên khốn này tiểu tử là rất bình thường. Bao gồm Phong Huyền Linh ở bên trong, mấy vị trọng thần cũng là gật đầu mỉm cười, cảm thấy Lý Nhị lời này hỏi không tật xấu. Dương Toản muốn là không phải xem ở lão sư ngu thế nam mặt mũi, cộng thêm quả thật yêu quý Lý Vong Ưu phần kia tài tình, thì như thế nào sẽ lấy cái gì châu cày cùng hắn làm trao đổi. Cùng với nói là trao đổi, không bằng nói là Dương Toản đưa cho Lý Vong Ưu lễ vật tới thích hợp, cái gì lãnh giáo trả giá, chẳng qua chỉ là Dương Toản cùng hắn pha cho thôi. Lý Vong Ưu cũng không biết như vậy nhìn, chính mình phát minh đồ vật, dựa vào cái gì không khẩu nanh trắng, câu nói đầu tiên cho mình tịch thu rồi hả? Nhất định chính là cường đạo suy luận. Ta đây khác biệt truy nguyên kỹ xảo, chẳng lẽ không giá trị 20 con trâu cái sao? Cổ Lý Vong Ưu cứng lên, giọng bất thiện trả lời. Nghe vậy Lý Nhị sửng sốt một chút, dĩ nhiên là giá trị, nhưng làm sao có thể như thế tính toán? Gông nước chính là công ở xã tắc công khí, như thế nào có thể vì chính mình kiếm chắc tư lợi? Tại sao không thể? Ta muốn trâu cày cũng là vì đại đường xã tắc lo nghĩ. Lý Vong Ưu lời này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngươi hỏi Dương Toản muốn trâu cày, lại vẫn là vì đại đường xã tắc lo nghĩ, đây là cái đạo lý gì? Phong Huyền Linh sợ hắn nói bậy nói bạn, liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, tiểu lang thế nào nói ra lời này? Chớ có nói giỡn. Lý Vong Ưu nụ cười trên mặt đống nhiên vừa thu lại, hắn cảm thấy có nghĩa vụ cho những thứ này đại đường triều đình các đại lao phổ cập khoa học một chút, vì sao phải tiến hành kiến thức sản quyền bảo vệ. Lữ Thị Xuân Thu, chư công hẳn cũng đọc qua chứ. Những thứ này triều đình đại lão đều là uyên bác chi sĩ, bao gồm Lý Nhị cũng đọc thuộc kinh thư, tự nhiên biết Lý Vong Ưu nói, rối rít gật đầu. Lý Vong Ưu tiếp tục nói, Lữ thị Xuân Thu bên trong, Tử Cống chuộc người và Tử Lộ đứng ưu, chẳng lẽ chư công đều quên sao? Hắn lời này nhưng là để cho mọi người trở nên ngẩn ra, nay Tử Cống chuộc người và Tử Lộ đứng ưu, cùng chuyện này có quan hệ gì? Chương 188, lại đôi bị đối rồi. Tử Cống chuộc người và Tử Lộ đứng ưu, là Lữ thị Xuân Thu bên trong ghi lại cố sự. Lỗ Quốc có một đạo pháp luật, nếu như Lỗ Quốc người đang ngoại quốc thấy đồng bào gặp bất hạnh, luân lạc làm nô lệ, chỉ cần có thể đem những này nhân chuộc về trợ giúp bọn họ khôi phục tự do, liền có thể từ quốc gia đạt được bồi thường cùng khen thưởng. Khổng Tử học sinh Tử Cống, đem Lỗ Quốc nhân từ ngoại quốc chuộc về, nhưng cự tuyệt quốc gia bồi thường. Tử viết, lấy đem kim thì không tổn hại với đi, không lấy đem kim là không còn chuộc nhân vậy. Ý là Tử Cống không lấy tiền, sau này đem không có ai lại đi vì Lỗ Quốc chuộc người. Bởi vì Tử Cống không thiếu tiền, không có nghĩa là những người khác cũng không thiếu tiền. Nhưng bởi vì có Tử Cống tiền lệ này, còn lại Lỗ Quốc nhân chưa chắc có ý thu quốc gia bồi thường cùng khen thưởng. Như vậy thứ nhất, liền không có ai lại nguyện ý từ nước ngoài chuộc về Lỗ Quốc người. Mà Tử Lộ cứu lên một tên người chết chìm, người kia cảm tạ hắn, đưa một con ngưu, Tử Lộ nhận. Khổng Tử cao hứng nói, Lỗ Quốc nhân từ nay nhất định sẽ dung cảm cứu người rơi xuống nước rồi. Tử Cống chuộc người và Tử Lộ đứng ưu, chủ yếu là muốn nói rõ, không tuân theo thường tình, bội nghịch thân huệ đạo đức là trên đời tà ác nhất đồ vật. Đem đạo đức tiêu chuẩn vô hạn dương cao, hoặc là đem cá nhân đạo đức cá nhân làm công đức, hai loại cách làm chỉ có thể lấy được một cái kết quả, đây chính là để cho đạo đức lúng túng, để cho dân thường người đạo đức mà biến sắc, tiến tới xa đạo đức đi. Đạo lý này, tại chỗ chư vị đại lão, bao gồm Lý Nhị tự nhiên đều hiểu, nhưng lại không hiểu cái này cùng Lý Vong Ưu nói có cùng liên hệ. Lý Vong Ưu chỉ bờ sông luồng nước nói, nếu như ta không hỏi Dương Minh Phủ đòi châu cày, mà làm miễn phí hiến tặng cho triều đình, thử hỏi sau này thiên hạ này, ai còn nguyện ý đi làm truy nguyên học, nghiên cứu trải qua thế trí dụng học. Mọi người dứt khoát cũng chờ người khác tới sáng tạo, sau đó cầm đi dùng là tốt. Cái này cùng Tử Cống chuộc nhân có khác biệt gì? Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, Tử Lộ được như nhìn như mất tiểu tiết, nhưng lại có thể khích lệ nhân hướng thiện. Ta vì đại đường Giang Sơn vĩnh cố, hỏi Dương Minh Phủ đòi thù lao, có gì không đúng sao? Hắn lời nói này, thật ra khiến Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người có chút không biết như thế nào phản bác. Đạo lý tựa hồ không sai, nhưng làm trái với trăm ngàn năm qua hoàng quyền trên hết nguyên tắc. Bỏ ra, nên lấy được hồi báo, đó là Lý Vong Ưu nói lên hai cái này điển cố ý tứ. Lý Nhị bất mãn hừ nhẹ một câu, chẳng lẽ thánh nhân hỏi ngươi đòi này gồm nước kỹ thuật, ngươi cũng phải hướng hắn thu châu cày hay sao? Tại sao không thể? Lý Vong Ưu ngạc nhiên nói, bên trong hoàng cung chọn mua vật phẩm, chẳng lẽ cũng không cho tiền sao? Tại sao thánh nhân mạnh hơn lấy hào đoạt nhà ta vật? Triều đình tự nhiên sẽ có ban thưởng, như thế nào kêu cướp? Lý Nhị cả giận nói. Vì sao phải ban thưởng? Đây vốn chính là ta có được, tại sao biến thành triều đình ban thưởng cho ta? Cướp đi ta đồ vật, lại bố thí ban thưởng cho ta, này là không phải cường đạo sao? Lý Vong Ưu con ngươi cũng sắp lật tới bầu trời. Lời nói của hắn nghẹn Lý Nhị nhất thời cứng họng, không lời chống đỡ. Lý Nhị có cởi ngoa tử tắt hắn trùng động, tên khốn này tiểu tử, một chút mặt mũi không cho chấm lưu a. Lại đôi bị đối rồi. Lý Vong Ưu lời nói để cho tất cả mọi người có lấy tụ ra mặt xung động, tiểu tử này, lại dũng cảm rồi. Mọi người tại đây, ngoại trừ Dương Toản trở ra, cũng kiến thức qua Lý Vong Ưu hai lần trước đối Lý Nhị tình cảnh. Cũng chính là Lý Nhị lòng dạ rộng rãi, nếu không Lý Vong Ưu mộ phần thảo hẳn đã cao ba thước đi. Trong lòng Dương Toản khẩn trương, liền vội vàng mở miệng, Tử Ưu, ngươi nói thế nào đâu rồi, thật tốt đáp lời. Phong Huyền Linh cũng ho nhẹ một tiếng, Lý Công là ý nói, triều đình ban thưởng chỉ có thể càng nhiều, tại sao tiểu lang chỉ dùng này gồm nước cùng sửa đổi thổ nhưỡng phương pháp, đổi lấy chính là 20 con trâu cày. Muốn nhiều hơn Dương Minh Phủ không cho a? Lý Vong Ưu lẩm bẩm một câu. Phong Huyền Linh cũng buồn bực, tiểu tử này rốt cuộc nghe hiểu mình nói không có. Thực ra Lý Vong Ưu tự nhiên rõ ràng, nếu như lấy vào hiến danh nghĩa, đem gồm nước phương pháp chế luyện dâng cho đại đường, chính mình khả năng có được xa xa càng nhiều, thậm chí nói không định phong quan thêm tước, cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề là hắn không vui. Thứ nhất là không muốn làm quan, thứ hai là Lý Vong Ưu cũng là một tiểu cột lửa. Giống như hắn nói, rõ ràng là ta đồ vật, ta bán 20 con trâu cày cũng là ta thích, dựa vào cái gì do những triều đình đó đại lao dùng bố thí phương thức ban thưởng với chính mình. Tiểu ra ta không phục vụ. Lý Nhị bị Lý Vong Ưu lời nói cho tức sắc mặt của được xanh mét, thiếu chút nữa thì dự định hất một cái áo khoác liền đi. Cái này hôn trướng tiểu tử, nên bị Trình Giảo Kim kia hàng bắt lại hung hăng thu thập, nếu hắn không là liền học không được thật dễ nói chuyện. Hắn bắt đầu hối hận hôm nay vi phục xuất tuần, tại sao không đem Trình Giảo Kim cho mang theo. Hôm đó Trương Lượng trong phủ, Trình Giảo Kim đánh Lý Vong Ưu thí cổ, nhưng là để cho Lý Nhị đều cảm thấy tâm tình vô cùng vui thích. Tên khốn này tiểu tử, liền nên như thế thu thập mới được. Bị quét mặt mũi, Lý Nhị dứt khoát không để ý tới Lý Vong Ưu, bỏ lại một câu kỳ kỹ dâm xảo, liền xoay người quan sát kia 300 mẫu đất bị nhiễm mặn sửa đổi mà thành ruộng lúa. Này nhìn một cái đi, lại để cho Lý Nhị không nhịn được lại muốn cởi ngoa tử rút ra Lý Vong Ưu rồi. Hắn cũng lười cùng Lý Vong Ưu tên khốn này tiểu tử nói nhảm, nghiêng đầu nhìn về phía một bên cung kính tứ lập Dương Toản, cả giận nói, Dương Minh Phủ, tại sao khối này ruộng lúa trung mạng, chọc vào như thế ngổn ngang? Các ngươi huyện nha đó là như vậy đốc thúc nông sự sao? Lý Nhị chỉ đó là Lý Vong Ưu để cho người ta dùng ném vương pháp, trồng trọt hai mẫu ruộng lúa điển. Cùng chung quanh ruộng lúa so với, này hai mẫu ruộng lúa bên trong ruộng lúa mạ loại thật là vô cùng thê thảm. Còn lại ruộng lúa chung, ruộng lúa mạ đều là hoành bình tụ trực, một hành hành từng nhóm thật là chỉnh tề, nhìn liền để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà hai mẫu đất chung, những thủy đó hạt lúa không có trương pháp gì, qua loa cắm vào ruộng lúa bên trong, nhìn Lý Nhị nổi giận. Liên Trường Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh đám người nhìn đến cũng là liên tục lắc, trong lòng cảm thấy Lý gia tiểu lang rốt cuộc hay lại là còn tâm bé, đối này nông sự hoàn toàn không để ý. Như thế tùy tiện gieo giống ruộng lúa mạ, chờ đến thu thu lúc, vậy có thể có cái gì tốt thu được. Cho dù Lý gia không cần dựa vào bên trong ruộng những thứ này thu được sống qua ngày, nhưng như thế lãng phí thổ địa, nhưng là đại bất kính, thậm chí hướng nghiêm trọng lý thuyết, xúc phạm đường luật sơ nghị. Ở đại đường nếu như thổ địa ruộng bỏ hoang, đó là phải bị vồ vào huyện nha, đánh bằng roi bị kiện. Nông nghiệp xã hội, chỉ cần là không phải hồ đồ tới cực điểm quân vương, đối với nông sự đều là tương đối coi trọng. Theo Lý Nhị, Lý Vong Ưu này hai mẫu ruộng lúa điển, hoàn toàn chính là ở làm nhục thổ địa. Cho nên hỏi hướng Dương Toản trong giọng nói, cũng mang theo mấy phần tức giận. Dương Toản lại nơi nào sẽ minh bạch Lý Vong Ưu tại sao như thế trồng trọt ruộng lúa, thấy Lý Nhị giọng bất thiện, hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi, liền tranh thủ nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu. Thử Ưu, ngươi nhanh cho Lý Công giải thích một chút đi. Lý Vong Ưu mí mắt một phen, lại muốn phạm hồn đi xử Lý Nhị thời điểm, lại nghe thấy cách đó không xa lại chuyển tới kia làm hắn rợn cả tóc gáy cười to. Hoa ha ha ha, hiền chất, lao tử lại đến xem ngươi cái này tiểu hoa hoa rồi. Chương 189, ăn hàng tiểu mẫu. Có thể phát ra loại thanh âm này, tự nhiên ngoại trừ Trình Giảo Kim lão già kia, cũng không có người khác. Lý Vong Ưu nghe được Trình Giảo Kim thanh âm liền không nhịn được run lập cập, này hôn thế ma vương lực sát thương quả thực quá kinh người, cũng không do hắn không sợ. Cứng ngắc xoay qua đầu, thấy phát ra như thế sấm nhân thanh âm, chính là Trình Giảo Kim. Cùng hắn đồng hành còn có Tần Quỳnh, đi theo phía sau một đám thân binh bộ khúc. Hoa ha ha ha, hiền chất, còn không mau mau tới nên đón lao tử cùng ngươi Tần thúc thúc. Trình Giảo Kim đánh ngựa chạy đến Lý Vong Ưu bên cạnh, mới vừa cười lớn một tiếng, lại dương mắt thấy phía sau hắn Lý Nhị đoàn người, liền vội vàng từ trên lưng ngựa lăn lông lốc xuống đến, chuẩn bị tiến lên làm lễ ra mắt. Trong đám người Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền vội vàng len lén hướng hắn khoát tay một cái, lao già này cũng là nhân tinh, lập tức hiểu rõ ra. Xin chào chư công, hôm nay thế nào có nhã hứng, kết bạn tới đây định chu thôn. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh minh bạch đây là Lý Nhị vi phục xuất tuần, không tính bại lộ thân phận của mình, liền hàm hồ làm lễ ra mắt chào hỏi. Ha ha, chúng ta nghe người này Lý gia tiểu lang làm ra gương nước, sửa đổi bách mẫu đất bị nhiễm mặn, liền tới xem rõ ngọn ngành. Hai vị quốc công đây là làm sao đến đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười giải thích. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, mỗ tới ăn giết heo hiến. Tay hắn chỉ một cái Lý Vong Ưu, tiểu tử này làm giết heo hiến, tuy dùng tiện thịt, nhưng vị thật là tuyệt vời, khiến cho nhân trở về chỗ vô cùng. Ta ăn rồi một lần sau thật là tưởng niệm, hôm nay liền ước bên trên thúc bảo huynh tới, chuẩn bị để cho tên khốn này tiểu tử, lại hiếu kính bọn lao tử một hồi. Nghe vậy Lý Vong Ưu liền trợn tròn mắt, cái gì đồ chơi? Lại tới ăn giết heo hiến. Trình Giảo Kim cái này lao ăn hàng, khinh bỉ hắn. Lại mẹ nó chuẩn bị ăn chùa cầm không bạch chiếm A. Lý Vong Ưu đông nhiên rất muốn để cho Ngưu Vũ mau về nhà, tương gia đổ vật bên trong đều giấu kỹ rồi, thổ phỉ lại muốn tới rồi. Trình Giảo Kim lời nói này nói xong, người bên cạnh đến không cảm thấy thế nào, Dương Toản lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái, gật đầu phụ hòa nói, Lô Quốc Công nói thật phải, Tử Ưu làm giết heo cơm, có thể nói nhân gian cực phẩm, thật là hiếm thấy á hạ quan ăn rồi một lần, quả thật làm cho nhân khó quên. Hai người này lời nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngược lại là ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Vong Ưu, tiểu lang, hôm nay có thể hay không cũng mời chúng ta thưởng thức một phen. Trưởng Tôn Vô Kỵ tốt nhất ăn một miếng thực, vô luận là dân gian ăn vặt, hay lại là đủ loại thịnh yến, hắn đều chịu đựng gian nan. Sở dĩ ngày đó Lý Vong Ưu có thể ở Sùng Nhân Phường chung gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là bởi vì hắn thích Phương Trung, nhà kia thức ăn cửa hàng đồ bánh bột mùi vị. Đường đường đương triều quốc cứu gia, tình nguyện buông xuống dáng vẻ đi ăn kia tiệm nhỏ đồ bánh bột, cũng coi là đại đường ăn hàng giới kiểu mẫu rồi. Giờ phút này nghe nói Lý Vong Ưu biết làm cái gì giết heo cơm, có thể đưa đến Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nhị vị mộ danh tới, cộng thêm hộ huyện huyện lệnh Dương Toàn học thuộc lòng, hắn làm sao có thể không động tâm. Lý Vong Ưu yên lặng liếc mắt, được rồi, ngược lại Trình Giảo Kim đều lên tiếng, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Một cái dê cũng là uy, một đám dê cũng là đuổi, vậy thì mời khách cũng được. Hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt ở bên cười vui vẻ lão quản gia Lý Hành, phân phó hắn đi trong thôn tìm người mua một con heo, sau đó để cho Ngưu gia huynh đệ đem heo làm thịt rồi. Ngươi này tiểu hoa hoa thế nào bằng địa keo kiệt? Nhiều người của chúng ta như vậy một con heo như thế nào đủ ăn? Không nghĩ tới Trình Giảo Kim lại không chút khách khí, lại còn ghét bỏ Lý Vong Ưu hẹp hỏi. Chửi thêm một tiếng. Ngươi nha là tới ăn heo, hay là chuẩn bị biến thành heo hả? Chống đỡ không chết được ngươi nha lão già khốn nạn. Lý Vong Ưu không nói gì, lại không dám phản đối Trình Giảo Kim lão già này, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đối Lý Hành phân phó, mua hai đầu heo trở lại. Nay đại đường cũng chưa có luật pháp, cấm chỉ cán bộ xuống nông thôn ăn uống thối rữa sao. Quả thực hẳn để cho bọn họ học tập cho giỏi học tập, cái gì gọi là bắt vinh bắt sỉ. Trong lòng Lý Vong Ưu ván thầm, trên mặt còn phải chất lên nụ cười. Trình Giảo Kim hàng này tới sau, Lý Vong Ưu rõ ràng trở nên đàng hoàng không ít, hắn lại không đốc. Đám này đại đường triều đình đại lão, mặc dù tự mình không nhận biết, nhưng nghĩ đến sẽ không cùng chính hắn một 16 tuổi thiếu niên lang so đo cái gì, cùng bọn chúng xử xử tiểu tính tình ngược lại là không sao. Có thể Trình Giảo Kim hàng này không nói đạo lý A, lại thật sẽ động thủ đánh người. Lần trước ở Trương Lượng trong phủ bị đánh một trận thí cổ, đã để cho Lý Vong Ưu không đất dung thân. Hắn có thể không nghĩ ngay trước mặt mọi người, lại bị lao già này đánh một trận, vậy thì thật là từ bỏ ý định đều có. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đến sau, Lý Nhị vấn đề, hắn không lại chuẩn bị cái gì yêu Nga tử, thành thật trả lời rồi. Bất quá đối với hắn nói cái gì ném ương pháp, vẫn có thể gia tăng đồng ruộng sản xuất, chuyện này mọi người tại đây nhưng là không một người tin tưởng. Liền lao thôn chính những thứ kia lo liệu một cái đời ruộng đất hộ nông dân môn, cũng không tin Lý Vong Ưu nói cái gì ném ương trồng trọt, liền càng không cần phải nói những thứ này triều đình các đại lao. Lý Nhị mấy người cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy Lý Vong Ưu thiếu niên này làng rốt cuộc hay lại là năm thiếu hiểu biết. Lý Vong Ưu ngược lại là cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, ngược lại này ném ương pháp rốt cuộc có được hay không, chưa tới mấy tháng, thu thu lúc dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Xem xong ruộng nước cùng ruộng lúa, đoàn người ở Lý Vong Ưu dưới sự hướng dẫn hướng trong thôn Lý ra bước đi. Đi ngang qua những mạch đó điền thời điểm, Đỗ Như Hối lại không nhịn được khẽ ổ lên một tiếng. Đỗ tướng, thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nhìn này định chu thôn ruộng đất, tại sao trong đất châu chấu ít như vậy? Đỗ Như Hối chỉ bốn phía ruộng lúa mạch nói. Hắn nhắc nhở như vậy, Lý Nhị mấy người cũng phát hiện chỗ bất đồng. So với bọn họ một đường đi tới, thấy những thôn trang khác chung những ruộng đất kia chung, châu chấu bay lượn khắp nơi tình huống mà nói, định chu thôn trong ruộng, châu chấu quả thật rất ít. Tiểu lang, ngươi có thể biết đây là tại sao? Chẳng lẽ này định chu thôn đã bắt đầu diệt hoàng rồi hả? Phong Huyền Linh tay vuốt tròm râu hỏi, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cùng Lý Vong Ưu thoát không khỏi liên quan. Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về Lý Vong Ưu, chẳng lẽ thiếu niên này làng có thể thuyết phục toàn thôn trăm họ, coi trời bằng vùng, xuất thủ diệt hoàng sao? Hít, cũng nhìn ta làm gì? Ta cũng không có diệt cái gì châu chấu, những thứ này đều là vịt thần liên quan, không sai, đã là như vậy. Lý Vong Ưu rất khẳng định gật đầu một cái. Cái gì? Vịt thần? Ta đánh chết ngươi cái kinh sợ hoa, thật tốt cho lão tử nói chuyện, rốt cuộc là ý gì? Người khác nghe không hiểu thì coi như xong đi, duy chỉ có Trình Giảo Kim, lại dương lên quạt lá bàn tay, chuẩn bị vận dụng võ lực uy hiếp. Con vịt, chính là con vịt ăn châu chấu. Đối mặt tuyệt đối võ lực uy hiếp, Lý Vong Ưu lập tức túng. Cái gì con vịt? Cho lão tử nói rõ ràng. Lý Vong Ưu vội vàng trả lời, ta mua mấy ngàn con vịt, thả rông ở trong thôn trong ruộng ăn châu chấu, chỉ đơn giản như vậy. Hắn đem chuyện này ngọn nguồn khai báo một lần, lại nghe Lý Nhị đám người đều trố mắt nhìn nhau, bịa đặt ra một cái vịt thần ngăn trận thôn dân miệng, chuyện này cũng chỉ có tiểu tử này làm ra tới. Ai, đáng tiếc, ta đại đường không tìm ra nhiều như vậy con vịt, thả nuôi dân gian vồ mồi châu chấu, nếu không tiểu lang biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Phong Huyền Linh thở dài. Lý Vong Ưu lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hắn rất muốn nói cho đám này đại đường triều đình các đại lao, còn có thể có hỏa thần loại này thần linh. Liên như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vạn nhất mấy vị này đại lao bên trong, cũng có diệt hoàng chỉ có tu đức cùng độ đây. Chương 190, dầu nổ bay tôm. Lý Vong Ưu trong nhà, lấy được lão quản gia thông báo sau, toàn bộ lưu đủ lên. Phong Huyền Linh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh cộng thêm mấy vị triều đình đại lão muốn tới trong nhà làm khách, cái này tự nhiên đại sự hàng đầu. Tô Trường Khanh lấy được Lý Hành trở lại thông báo sau, lập tức chỉ huy trong nhà người sở hữu bận bịu mà bắt đầu. Nưu Gia huynh đệ đi trong thôn tìm chăn heo nhân ra mua heo, Bội Lan đi phòng bếp nấu nước chuẩn bị giết heo, bốn cái tỷ nữ đem vốn là liền rất sạch sẽ đình viện, lại cho quét dọn một lần. Liên Mã Chu đều bị Tô Trường Khanh chỉ huy, đi tìm lao thôn chính, muốn tới một chiếc xe ngựa bốn bánh, cầm lên đồng tiền đuổi đi hộ huyện huyện thành mua rượu. Nhiều người như vậy, trong nhà rượu hiển nhiên là không đủ uống, càng không cần phải nói còn có Trình Giảo Kim lão kia lưu manh. Biết những thứ kia các quý khách hộ vệ bộ khúc đông đảo, Tô Trường Khanh lại để cho Lý Hành đi tìm lao thôn chính, mượn tới tịch đệm cùng bàn thấp, trải tại tiền viện trên đất, làm cho này nhiều chút bộ khúc môn nghỉ ngơi ăn cơm chỗ. Chờ Lý Vong Ưu mang theo Lý Nhị bọn họ về nhà, Nưu Gia huynh đệ đã đem hai đầu heo cũng đồ tể sắt được, chờ hắn trở lại động thủ tự mình nấu. Lý Vong Ưu mời Trình Giảo Kim đám người đến gian nhà chính ngồi vào, lại để cho Tô Trường Khanh đem dược vương trà lấy tới cho mọi người pha trà. Tô Trường Khanh rất rộng rãi đi ra cùng chư vị khách nhân làm lễ ra mắt. Lý Vong Ưu hướng mọi người giới thiệu Tô Trường Khanh, nói đây là chính mình bà con xa biểu tỷ thời điểm, Lý Nhị lại có vẻ sắc mặt cổ quái. Tên khốn này tiểu tử, lại đang nói hưu nói vượng. Tô Trường Khanh gần đây thường thường đi Thái Cực Cung Trung, giáo thụ trưởng Tôn Hoàng Hậu cùng Dương Phi Yoga, chuyện này Lý Nhị đã sớm biết. Đối với Tô Trường Khanh lai lịch, Bách Kỵ Tư cũng điều tra, lại hoàn toàn không có đầu mối. Bất quá Lý Nhị ngược lại là cũng không thèm để ý Tô Trường Khanh đến tuột cùng là người nào, chung quy chỉ là một nữ tử, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng. Cho dù thân phận của Tô Trường Khanh thành nghi, cũng sẽ không để cho Lý Nhị nhớ nhung trong lòng. Dương Toản nhưng là trong lòng đánh trống, này Tô Nương Tử lạc hộ Lý gia, hay là đám bọn hắn hộ huyện huyện nha làm lý thủ tục. Lúc trước hắn cùng với Lưu Tiêu hai người, ai có thể nghĩ tới Lý Vong Ưu cái này chán nản tiểu tử, lại sẽ đem Lý Nhị cái này đại đường hoàng đế bệ hạ, cho tuyển được trong nhà mình tới. Tô Trường Khanh hướng mọi người làm một phúc lễ, tự mình tiến lên cho Lý Nhị đám người trùng phao lá trà. Không giống với đại đường lưu hành gián trà, loại này không tăng thêm hành, gừng tỏi, trực tiếp dùng nước sôi trùng phao uống phương thức, thật ra khiến Lý Nhị bọn họ phi thường mới mẻ. Đồ sứ trắng chén trà, là Lý Vong Ưu đặc biệt đi từ chỗ chú chế tác riêng ly trà. Mỗi chun trà trong chén, nắm lên hai dùm lá trà, rót vào nước sôi, chỉ chốc lát sau, một cổ đậm đà mùi trà tứ tán phiêu dở. Tô Trường Khanh kiếp trước liền thích uống trà, còn đặc biệt nghiên cứu qua một đoạn thời gian trà đạo, nàng hướng trà động tác như nước chảy mây trôi, thanh thông như vậy thon dài ngón tay nâng chung trà lên chén, đưa đến mỗi vị trước mặt khách nhân. Lý Nhị bọn người mỉm cười hướng Tô Trường Khanh gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó bưng chén trà lên thưởng thức. Chỉ có Trình Giảo Kim lầm bầm một câu, hiền chất nghe nói thiếu không ít khoản nợ, quả nhiên trong nhà cằn cỗi. Đại khách lá trà lại đều chỉ dùng này nước sạch trùng thao, chặt chặt, mộ thật là không đành lòng a. Lý Vong Ưu đang chuẩn bị đi phòng bếp làm giết heo hiến, nghe được hắn lời này, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ngã trên đất. Cái này không biết xấu hổ, còn không đành lòng. Mới vừa rồi lại là ai để cho ta chuẩn bị hai đầu heo cho các ngươi ăn? Lần trước là ai đánh mặt trược thua dựng nợ? Lại là ai ở trong nhà ăn uống chùa còn đoạt đi một nhóm đồ vật? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi một cái tao lão đầu, rất hư. Lý Vong Ưu bi phẫn về phía sau chủ đi tới, chợt nhớ tới cái gì, đảo trong mắt một vòng. Đưa tay đưa tới Ngưu Gia huynh đệ, ở tại bọn hắn bên thai nhẹ nói rồi mấy câu. Lời nói của hắn để cho Ngưu Gia huynh đệ mặt lộ vẻ khó xử, Lang Quân, này sợ là không ổn đâu. Thế nào? Các ngươi sợ? Sợ ngược lại không sợ, chỉ là không sợ sẽ đi nhanh. Lý Vong Ưu không khỏi huynh đệ hai người giải thích, đẩy bọn họ liền đi ra ngoài. Ngưu Gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, gượng cười, lắc đầu một cái đi ra ngoài. Trong gian nhà chính, mọi người nâng chung trà lên chén, thử uống một cái. Phát hiện nước trà này không giống rán trà như vậy ngũ vị phức tạp, ngược lại dị thường thoang thoảng. Cửa vào hơi khổ sở, nhưng hương buồn bã vị thuần, trở về chỗ ngọn, lại thấy kia trà thang thang sắc lục mà trong suốt, diệp đáy non đều sáng ngời. Nguyên lai trà còn có thể uống như vậy, quả thực thú vị. Lý Nhị buông xuống chén trà, gật đầu khen. Không sai, nước trà này mùi thơm đậm đà cao nhã, mùi vị tươi mới thuần, có một phong vị khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng khích lệ nói. Liên Tân Quỳnh đều gật đầu khen. Lý gia tiểu lang tốt nhã trí, nước trà này như thế uống pháp, mùi hoa xanh trồng, mùi vị cam thuần, không tệ không tệ. Đường nhân trà ngon, trà đạo tự tùy triều bắt đầu phát triển, ở đại đường trà đạo văn hóa đã tạo thành cung đình trà đạo, tự viện trà lễ, văn nhân trà đạo. Bất quá khi đó trà đạo vẫn là lấy gián trà làm chủ, giống như Lý gia như vậy trùng phao lá trà, hay lại là khai thiên tích địa lần đầu tiên ở đại đường xuất hiện. Mặc dù đơn giản, lại để cho Lý Nhị bọn người phẩm ra trong đó mùi vị. Duy chỉ có Trình Giảo Kim bất mãn lắc đầu, nước trà này có một điều uống đầu, quả mà vô vị. Tô nương tử, nhà ngươi có rượu không? Đại khách không rượu sao được? Lời nói của hắn để cho tất cả mọi người có loại đạp chết tên hôn đản này xung động, đơn giản là phá hoại phong cảnh, phá hư phong cảnh. Phong Huyền Linh càng là ra mặt rút ra, có thế thiên hành đạo dự định. Mấy người chỉ coi không nghe thấy Trình Giảo Kim lời nói, nghiêng đầu cùng Tô Trường Khanh nói chuyện với nhau. Này Tô nương tử là Lý gia bà con xa biểu tỷ, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng Tô Trường Khanh dáng vẻ khí chất, khắp nơi lại để lộ ra cái loại này quý khí, căn bản không thể nào là tiểu môn tiểu hộ gia nữ tử. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, Tô Trường Khanh coi như hiện đại bạch cốt tinh, khí chất đó như thế nào đại đường tầm thường nữ tử có thể so sánh với. Hơn nữa Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh giữa, mặc dù không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, nhưng ở này những thứ này nhân tinh con mắt của đó há là hảo tương giữ. Liên Trình Giảo Kim cũng nhìn thấu Tô Trường Khanh cùng Lý Vong Ưu giữa quan hệ không giống bình thường, huống chi đám này triều đình đại lão. Bất quá mấy người suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, Lý gia tiểu lang năm vừa mới 16, tại sao lại thích như vậy năm trưởng nữ tử? Không tệ, theo đường nhân, 24-25 tuổi Tô Trường Khanh tuổi tác thực sự quá lớn, ở đại đường số tuổi này, đã thuộc về A-di cấp bậc. Bất quá chuyện này liền Lý Nhị cũng không có nói gì nhiều, những người khác liền càng sẽ không đi tra cứu thân phận của Tô Trường Khanh vấn đề. Lý Vong Ưu tay chân rất nhanh, có phòng bếp bên trong khí mê tan bếp trợ giúp, cộng thêm Bội Lan cùng mấy vị tỷ nữ hiệp trợ, một hồi giết heo hiến ở sau nửa canh giờ liền chuẩn bị xong. Hắn lại không gấp để cho tỷ nữ môn mang thức ăn lên, mà là từ đi mà trở lại Ngưu gia huynh đệ trong tay nhận lấy một túi đồ vật, cười mờ ám đến lần nữa chạy trở về phòng bếp. Một phen thao tác sau, Lý Vong Ưu tay nâng đến một mâm đồ vật, cười hì hì đi trở về gian nhà chính. Chư công, giết heo hiến lập tức được, chư công chắc hẳn đã đợi lâu, không bằng trước ăn một chút gì sung mãn lót dạ. Nói xong, Lý Vong Ưu cầm trong tay cái mâm buông xuống, một cổ đậm đà dầu nổ thực phẩm mùi thơm xông thẳng mọi người lỗ mũi. Trình Giảo Kim ha ha cười lớn một tiếng, hoa ha ha ha, hiền chất làm thứ tốt gì. Ta tới trước nếm thử một chút nhìn. Dù sao cũng là đại đường tiếng tăm lừng lây võ tướng, động tác của hắn thật nhanh nhào tới mấy án kiện cạnh, đưa ra đuôi chuẩn bị kẹp trong mâm thức ăn, lại chợt dừng lại. Này, đây là vật gì? Dầu nổ bay tôm. 11H còn 10C. Chương 191, cho không khai đợi. Cái gọi là dầu nổ bay tôm, có nhiều chỗ cũng gọi châu chấu thăng trước. Thực ra chính là dầu nổ châu chấu. Châu chấu thịt suốt, vị đẹp như tôm. Hậu thế không ít rượu tiệm đều có món ăn này. Bất quá cũng không có Lý Vong Ưu như vậy dùng hoang dại châu chấu làm nguyên liệu nấu ăn, mà là để nhân công nuôi dưỡng châu chấu. Châu chấu tuy là hại trùng, nhưng cao lòng trắng trứng, giàu trứng mỡ phốt pho, có thể tăng tiến trí nhớ. Kiện tỳ tiêu cơm, khỏi ho bình thở gấp, còn có thể phòng ngừa tâm suất huyết não tật bệnh, hàng huyết áp. Tóm lại tức là mỹ thực, lại vừa là tu bổ thứ tốt. Đáng tiếc như vậy đồ chơi ở đại đường không người dám ăn, thậm chí bởi vì sợ hoàng thần, liền lùng giết cũng không dám. Hậu thế hoa hạ châu chấu, kia đều dựa vào nhân tạo chăn nuôi, mới có thể kéo dài hơi tàn còn sống sót. Những thứ này châu chấu, đều là mới vừa rồi Lý Vong Ưu để cho Ngưu gia huynh đệ đi giữa ruộng bắt tới. Huynh đệ hai người nguyên bổn cũng là kính sợ kia châu chấu, nhưng từ đã thấy rất nhiều trong nhà con vị tan châu chấu, đánh giám không có, trong lòng về điểm kia đối hoàng thần kính sợ chi tâm cũng liền đơn bạc rất nhiều. Cho nên Lý Vong Ưu để cho bọn họ đi bắt châu chấu, hai người chỉ là hơi do dự một chút, liền nghe lệnh đi bắt một cái túi trở lại. Lý Vong Ưu đem những châu chấu đó ném vào phòng bếp trong nồi lớn, dùng nước sôi lăn qua một lần, lại dùng cháo ly vớt ra lịch liên quan lượng nước. Dùng dầu sôi vào nồi dầu nổ, đem châu chấu nổ tới kim hoàng tiêu bơ lúc, mới múc ra, vải lên muối và chút bột hồ tiêu, một món ngon dầu nổ bay tôm, liền hiện ra ở đại đường hoàng đế Lý Nhị cùng người khác thần trước mặt. Trình Giảo Kim vừa mới đưa ra đũa, cương ở giữa không trung, trần chờ chốc lát, không xác định hỏi tiểu tử, ở nơi này là cái gì tôm? Làm sao nhìn giống như là châu chấu? Ha ha, Trình thúc thúc thật là tinh mắt, chính là châu chấu. Lý Vong Ưu cười nói. Hắn lời này, để ở tọa tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Lý Nhị càng là nghiêm mặt, nghịch ngợm. Này châu chấu làm sao có thể ăn? Lý Vong Ưu danh mánh nhìn Lý Nhị như thế, thầm nghĩ trong lòng, chưa tới mấy tháng, Lý Thế Dân còn mẹ nó ăn sống châu chấu đâu rồi? Vậy càng chán ghét, ta giàu gì là cho các ngươi làm thành mỹ vị món ngon bưng lên. Hắn nơi nào biết, mấy cái nguyệt hầu ăn sống châu chấu Lý Thế Dân, đó là trước mắt này dâu quai nón nam nhân, bị hắn liên tục đối quá nhiều lần nam nhân. Lý Vong Ưu con ngươi chuyển động, đồng nhiên biểu tình nghiêm túc trả lời, chăm họ đem lương thực làm tài sản tánh mạng, mà châu chấu ăn lương thực, đây đối với chăm họ có hại. Chăm họ vô tội, châu chấu nếu quả thật có linh lời nói, vậy thì quy tội cho ta cũng được, không muốn hại nữa bách tính. Cho nên này châu chấu, ta nhất định ăn chi. Lý Vong ưu ác thú vị phát tác, trực tiếp phiếu thiết rồi Lý Nhị ăn châu chấu lúc cùng các đại thần nói chuyện, hơi sửa đổi một chút, liền đem ra lắc lư đám này đại đường quyền quý. Lời nói của hắn nói xong, liền nắm lên trong mâm dầu nổ châu chấu, vứt xuống trong miệng ngay. Ân, hương. So với hậu thế những người đó công phu nuôi dưỡng châu chấu mùi vị tốt hơn. Lý Vong ưu ăn miệng đầy giòn hương, một bên mấy người nhưng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là nghe vậy Lý Nhị, không khỏi hơi nhíu mày, túi đầu không nói, suy tư điều gì. Lời này cơ bản cũng là mấy cái nguyệt hậu chính hắn nói, bây giờ bị Lý Vong ưu nói ra, tự nhiên nói Lý Nhị trong tâm khảm, cảm thấy Lý Vong ưu không nói giả, rất hợp hắn khẩu vị. Bao gồm Trình Giảo Kim ở bên trong, vô luận là Trưởng Tôn Vô Kỵ hay lại là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, đều nhìn trên bàn này một mâm dầu nổ châu chấu, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là một bên mỹ nữ cấp trên, thấy dầu nổ châu chấu sau, nhiều hứng thú đưa ra đũa, xúc lên một cái khô vàng xốp giòn châu chấu bỏ vào trong miệng, từ từ nhai. Vong ưu, này châu chấu rất ăn ngon à, quả nhiên có tôm mùi vị, so với ta lúc trước ăn rồi cũng ăn ngon. Tô Trường Khanh cười nói, nàng ở kiếp trước đi Vân Nam du lịch thời điểm, đủ loại dầu nổ côn trùng cũng đã thử, cũng không sợ hãi. Tô Nương Tử lúc trước cũng ăn rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Tô Trường Khanh trừng mắt nhìn, biết mình nói sai, cũng không trả lời, chỉ là cười gật đầu một cái coi như đáp lại. Lý Vong Ưu sở dĩ làm ra này dầu nổ châu chấu, một là xấu bụng nam ác thú vị phát tác, muốn cho đám này triều đình đại lao tâm lý thêm ấm ức. Gọi các ngươi bọn khốn kiếp kia tới ăn hôi, không biết lao tử bây giờ nghèo đình đường vàng sao. Xuyên Việt tới đại đường, Lý Vong Ưu không chỉ có 2 triệu nợ tiền vụ không giảm bớt, bây giờ mẹ nó lại biến thành 260 vạn khoản nợ rồi. Cho các ngươi ăn một chút châu chấu, chán ghét một chút những thứ này ăn quỵt những tên. Thứ hai cũng không tất cả đều là vì đùa dai, hắn cũng muốn thử thuyết phục đám này các đại lao, để cho bọn họ ý thức được châu chấu không chỉ có thể phát sát, còn có thể ăn. Thật chờ đến mấy cái nguyệt hậu Lý Nhị ăn sống châu chấu, rau cúc vàng đều lạnh. Lấy bây giờ quan trung nói châu chấu lan tràn khuynh hướng, đến lúc đó sợ rằng trong đất sớm bị ăn không có một ngọn cỏ, vì lúc đã chậm. Mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau lúc, Lý Nhị chợt cười ha ha một tiếng, cầm đũa lên, không đợi những người khác khuyên can, liền gắp lên một cái dầu nổ châu chấu ném vào trong miệng. Miệng to suy ngẫm mấy cái, con mắt của Lý Nhị sáng lên, này châu chấu dầu nổ sau thật là tươi đẹp, quả nhiên vị như ăn tôm. Hắn vừa nói, lại vừa dùng đũa xốc lên mấy con dầu nổ châu chấu, ăn nồng nhiệt. Thấy Lý Nhị cũng bắt đầu ăn, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai gã võ tướng tự nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau, rối rít động đũa. Dầu nổ châu chấu mùi vị tự nhiên ăn ngon, không sau đó thế cũng sẽ không nhân tạo chăn nuôi, làm thành nguyên liệu nấu ăn. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cũng là ăn gật đầu liên tục, đũa không ngừng được kẹp hướng trong mâm châu chấu. Trưởng Tôn Vô Kỵ này ăn hàng từ lâu không nhịn được, đưa tay ra chung đũa, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo đưa ra đũa. Rất nhiều chuyện, một khi có lần đầu tiên thử, chuyện kế tiếp tình liền thuận lý thành trương. Phá trừ ăn châu chấu chướng ngại tâm lý, lại nếm được dầu nổ châu chấu mỹ vị, Lý Nhị cùng mấy vị quốc công trọng thần thoải mái sung sướng ăn, rất nhanh tràn đầy một đại bàn dầu nổ châu chấu, liền bị ăn sạch sẽ. Mỹ nữ cấp trên thậm chí đều chỉ đưa qua một lần đũa, liền cũng không có cơ hội nữa thưởng thức được chiếc thứ hai, để cho nàng tốt không còn gì để nói. Trình Giảo Kim ngược lại là ăn có vẻ, tùy tiện hướng Lý Vong Ưu hô, tiểu tử, đi nhanh lại chuẩn bị một mâm đến, những vật này, nhét kẽ răng sao. Lý Vong Ưu liếc mắt, đám này ăn hàng. Hắn kêu Ngưu gia huynh đệ lại đi trong ruộng bắt một ít châu chấu trở lại, sau đó trịnh trọng hướng mọi người không người thi lễ một cái. Phong tướng, Trình Thúc Thúc, Tần Thúc Thúc, Chư Công, này châu chấu không chỉ có thể ăn, hơn nữa có thể lót dạ. Hoàng thân nhất nói, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Giá trị này đại thai tới, tiểu tử can dỡ, kính xin Chư Công có thể ở trên triều đình thuyết phục thánh nhân, hạ chỉ diệt hoàng. Cứu thiên hạ thương sinh. Hắn lời nói này, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, không có chút nào làm bộ thành phần ở trong đó. Đang ngồi mọi người, lại len lén đưa mắt về phía Lý Nhị, muốn nhìn hắn như thế nào tỏ thái độ. Lý Nhị trầm ngâm chốc lát, nhưng lại thở dài một tiếng, diệt hoàng, chúng ta thì như thế nào không nghĩ, ai, chuyện này còn cần lại tính toán sau. Lý Vong Ưu lại gấp mắt, lại là này dâu quay nón nam nhân. Đã biết là cho người mù vứt bị nhãn, hoàn toàn bạch làm chuyện vô ích sao. Hắn tính khí cũng lên tới, cổ cứng lên, kia Chư Công xin mời. Tiểu tử trong nhà còn chọn vẹn lương, thứ cho không khai đợi. Vừa nói ra lời này, mọi người trở nên cười ngất. Muốn đuổi Lý Thế Dân cùng một đám khai quốc quốc công cùng trọng thần ra ngoài, thua thiệt tiểu tử ngươi nói ra được. Chương 192, Kim Tôn Thanh Diệu đấu 10.000. Lý Vong Ưu nhất thời tức giận phải nghĩ đổi nhân, lại cũng không nhìn một chút đã biết cánh tay nhỏ bắp chân, có hay không thực lực này, nói lớn lối như thế. Hắn vừa mới dứt lời, quen thuộc một màn lần nữa diễn ra. Bị Trình Giảo Kim kẹp ở dưới nách một khắc kia, Lý Vong Ưu liền hối hận, mẹ nó quên, còn có cái này vô lý hồn người đang. Vừa nghĩ tới mỹ nữ cấp trên ở bên nhìn, hắn liền tuyệt đối không nghĩ ở trước mặt Tô Trường Khanh, bị hàng này đánh một trận. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để cho Lý Vong Ưu ở Trình Giảo Kim kêu bàn tay còn chưa lúc rơi xuống sau khi, cũng đã rát cổ họng cao giọng hô lên, Trình thúc thúc, quân tử động khẩu không động thủ. Tiểu tử ta sai lầm rồi. Ngươi này tiểu hoa tử, sau này còn dám trêu đùa lão tử không? Trình Giảo Kim bàn tay không có rơi xuống, trong miệng nổi giận nói. Không dám, ngàn sai vạn sai, đều là tiểu tử sai, tiểu tử nhất thời hồ đồ, nói sai. Lý Vong Ưu khóc không ra nước mắt, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Một lời không hợp liền khiến cho dùng bạo lực, khinh bỉ loại này thô nhân. Hôn trướng tiểu tử, còn không mau cút đi đi làm thức ăn, tốc độ chậm, cẩn thận lao tử cho ngươi thả lỏng cốt. Trình Giảo Kim đem Lý Vong Ưu buông xuống, cười mắng. Thổ phỉ. Đơn giản là thổ phỉ. Lý Vong Ưu giận đến đau gan, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể buồn bực chạy về phòng bếp, lần nữa làm dầu nổ bày tôm đi. Mỹ nữ cấp trên ngược lại là không một chút nào não, ngược lại che miệng cười trộm, Trình Giảo Kim quả nhiên là Lý Vong Ưu trời sinh khắc tinh. Nàng kêu tỷ nữ môn bắt đầu mang thức ăn lên, đem Lý Vong Ưu trước làm xong thịt heo món ngon bưng lên bàn tới. Lý Nhị mấy người cũng chỉ coi không nghe thấy Lý Vong Ưu nói, rồi rít đưa ra đũa, thưởng thức heo này thịt làm thức ăn. Hoa Hạ từ xưa dân dĩ thực vi thiên. Bất kể là Lý Nhị hay lại là trưởng tôn vô kỵ bọn họ, đều không cách nào cự tuyệt mỹ thực cám dỗ. Thịt heo loại này tiện thịt, lại có thể làm ra như thế tuyệt không thể tả món ngon, quả thực để cho mọi người giật mình, không khỏi cũng tăng nhanh gấp thức ăn tần số. Chờ Lý Vong Ưu lần nữa đem một đại bàn dầu nổ bay tôm bưng ra thời điểm, tiền viện trong gian nhà chính cơ hồ trở nên một mảnh hỗn độn. Lý Vong Ưu bị dọa đến thiếu chút nữa không dám vào phòng, này mẹ nó thật là một đám đại đường cao con sao. Chắc chắn là không phải nơi nào đến cái bang. Này cướp thức ăn động tác, thật là quá dọa người. Mọi người chính ăn cao hứng, Mã Chu cũng từ huyện thành mua rượu trở lại. Hắn dùng xe ngựa bốn bánh trở về rồi thập vò rượu, lại nhìn đến Lý Vong Ưu một hồi lâu đau lòng. Này xui xẻo đệ tử, không biết rượu đắt quá sao. Đỗ Phủ từng tại trong thơ viết, tảo tới liền uống một đấu rượu, vừa có 300 thanh đồng tiền, một đấu rượu 300 tiền, nhìn không mắc. Nhưng rượu có tốt xấu chi phân. Hậu thế Mao Đài cùng Nhị Hoa Đầu có thể là một cái giá sao? Lao đố cả đời khô bức, không quá cái gì tốt thời gian, uống rượu thủy giã là tiện nghi hóa. Lý Bạch rõ ràng liền so với Lao đố có tiền, trong thơ Hữu Vân Kim Tôn Thanh Rượu đấu 10.000, Vương Duy cũng nói Tân Phong Rượu ngon đấu 10.000, tương tự như vậy đường thi còn không phải số ít, phần lớn đều đem ra hết đấu rượu 10.000. Đấu rượu, chính là 20 cân, thập sâu đồng tiền, tương đương với hậu thế 40.000 khối, không sai biệt lắm chính là Mao Đài giá cả. Mã Chu mua về, chính là như vậy rượu ngon, một vò rượu thủy nửa đấu, này thập vò chính là 50 sâu đồng tiền, cũng làm Lý Vong Ưu thương tiếc hư rồi. Trong nhà về điểm kia đồng tiền, mỹ nữ cấp trên sẽ không toàn bộ để cho Mã Chu cầm đi mua rượu nước chứ. Này phá của cô nàng, thật không có thể muốn a. Lý Vong Ưu mặt đầy nhức nhối kêu Ngưu ra huynh đệ, cho mọi người dọn đi rượu, lại đem Mã Chu tiến cử cho châu ngồi chư công. Mã Chu nghe châu ngồi ngồi phòng huyền linh phong tướng, lô quốc công Trình Giảo Kim, dự quốc công Tần Quỳnh. Còn có còn lại triều đình các đại lão, liền vội vàng cung kính làm lễ ra mắt. Đối với mình đã lệ này tiểu sư trưởng, trong lòng càng là khâm phục không dứt, những đại lão này cũng có thể đến nhà làm khách, tiểu sư trưởng quả nhiên không là người bình thường. Mà mọi người nghe Mã Chu lại là Lý Vong Ưu đệ tử, con người thiếu chút nữa chưa cho trường ra ngoài. Mã Chu bởi vì trải qua phí hoài tháng năm, lại đã từng phóng đãng không kềm chế được, mặc dù vẫn chưa tới 30 tuổi, thế nhưng tướng mạo, nói 40 rồi cũng có người tin. Như vậy tuổi, lại bái Lý Vong Ưu thiếu niên này làng vì sư trưởng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá mọi người kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, ngược lại là cũng không nói gì nhiều. Trình Giảo Kim càng là lười quản Mã Chu là ai, hắn thấy rượu ngon sau, ngửa đầu ha ha cười to. Bàn tay lại nặng nặng vỗ vào Lý Vong Ưu đầu vai, tiểu tử, coi như ngươi có lương tâm, biết hiếu kính bọn lão tử, hoa ha ha ha, rượu này không tệ, nhanh lên một chút toàn bộ rời tới. Đang ngồi những đám đại lão này. Bất kể là Lý Nhị hay lại là phòng huyền linh, Đô Như Hối, trưởng tôn vô kỵ, cũng chưa có không thích rượu. Đại đường, là thơ vương triều, càng là rượu vương triều, xuyên qua cái này phồn hoa như gấm, gần 300 năm thời gian vĩ đại vương triều, là vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ thơ cùng rượu hai thứ này. Có rượu, trong bữa tiệc bầu không khí càng náo nhiệt hơn, mọi người nâng ly cạn chén, hào phóng không kềm chế được. Trình Giảo Kim mấy ly rượu dưới nước bụng, lại bắt đầu la hét để cho Lý Vong Ưu Tương gia trùng ca cơ khai ra, tấu nhạc, bạn múa trợ hứng. Lý Vong Ưu thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi mình cho cắn phải, rời ạ, ngươi cái này lao già khốn nạn, lại không thể không đã tới trong nhà của ta có những người nào ngươi không biết sao. Nơi nào đến cái gì ca cơ? Nha, không đúng, còn có ả lẽ nạ, nhưng Lý Vong Ưu nơi nào chịu để cho thiếu nữ bản Angelina Jolie đi ra cho mọi người bạn múa. Hắn còn chưa lên tiếng, Trình Giảo Kim nhưng lại đánh một cái chính mình ốc, hướng Lý Nhị cười nói, hoa ha ha ha, lao tử quên, tiểu tử này còn thiếu một thí cổ trái đâu rồi, trong nhà mộc mạc không còn hình dáng, chặt chặt, thật đúng là đáng thương a. Tân Quỳnh lại bưng chén rượu nói tiếp, nói bậy, Lý gia tiểu tử làm sao có thể không có tiền, nhìn một chút rượu này thủy, cũng đều là thập sâu một đấu rượu ngon, làm sao có thể giống như chi tiết nói như thế mộc mạc. Con mắt của Trình Giảo Kim chừng một cái, nhị ca, mỗ nói hắn nghèo tự nhiên đó là nghèo, ngươi xem một chút này tô nương tử, trên người có thể có một món trang sức. Hắn như vậy nhắc tới, mọi người cũng đưa mắt về phía mỹ nữ cấp trên. Quả thật, từ xuyên Việt tới đại đường, Tô Trường Khanh ban đầu đeo đồ trang sức cũng thu vào. Bây giờ nàng đồ hộp hướng thiên, đừng nói đồ trang sức rồi, liền nữ tử hương phấn phấn đều giống nhau không có, nhìn giản dị tới cực điểm. Lý Vong Ưu lúc này ngược lại là suy nghĩ ra một chút mùi vị đến, Trình Giảo Kim thế nào dường như đang giúp mình khóc than. Nhưng hắn lời này là cùng ai đang nói? Phong Huyền Linh? Hay lại là mấy vị khác đại lão? Lý Vong Ưu bị Trình Giảo Kim cử động làm có chút mơ hồ, lại không chú ý tới kia dâu quay nón nam nhân, ác hung ác trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim liếc mắt. Trình Giảo Kim tự nhiên thấy được ánh mắt của Lý Nhị, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ, chỉ là cười ha ha một tiếng, lại đi tìm Tần Quỳnh uống rượu. Thực ra Trình Giảo Kim lời này ý tứ, mọi người tại đây ngoại trừ Lý Vong Ưu cùng mỹ nữ cấp trên, bởi vì không biết thân phận của Lý Nhị mà đần độn đu mê ngoại, còn lại nhân tinh đều nghe ra lời nói của hắn trung hàng nghĩa. Nay ngoài sáng là thay Lý gia tiểu lang kêu nghèo, nhưng thật ra là dùng lời sỉ vả Lý Nhị đây. Lý Vong Ưu thân là thiên gia tông thân, trưởng bối trong nhà cũng đều từ trần, lưu hắn lại thiếu niên này lang, còn đeo một thí cổ trái, ngươi này không ra ngũ phục thúc thúc có ý liền nhìn như vậy. Lý Nhị mặt đen cùng đáy nổi một dạng cái này trình chi tiết, quả nhiên không phải là cái gì hảo điều. Con mắt của hắn chừng một cái, tay chỉ một cái Lý Vong Ưu, tới nói chuyện. Lý Vong Ưu không giải thích được, ngươi mẹ nó chừng ta làm gì. Kỳ kỳ ngả ngả đi tới bên cạnh Lý Nhị, lang quân có gì phân phó. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể oán hận thánh nhân đoạt nhà ngươi đại nhân chức vị. Hắn này lời hỏi ra miệng, thật ra khiến mọi người cũng đưa mắt về phía Lý Vong Ưu, muốn nhìn một chút hắn trả lời như thế nào. Chương 193, Sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh. Lý Vong Ưu bị Lý Nhị lời này hỏi có chút mơ hồ, không hiểu dâu quay nón nam nhân là ý gì. Oán hận. Vì sao phải oán hận? Nhà ngươi đại nhân vốn là giam quản hộ huyện, nhưng bởi vì ác thánh nhân, đoạt quan bái trước, đưa đến ngươi bây giờ sinh hoạt chật vật, ngươi không có câu oán hận sao? Lý Nhị hỏi tới. Hắn lời này cũng làm cho phòng Huyền Linh đám người trong lòng căng thẳng, rất sợ Lý Vong Ưu không che đậy miệng, lần nữa chọc giận Lý Nhị. Nhưng không nghĩ Lý Vong Ưu bật cười lớn, cái này có gì có thể oán hận? Nhà ta thiếu nợ, đó là đại nhân nhà ta vì tông tộc vội vã, vay tiền cung cấp, cũng không phải là triều đình bóc lột, thật sự là không oán được người bên cạnh. Về phấn mất trước, vậy càng không cần quan trọng gì cả. Tuy tử không nói lỗi của cha, nhưng y theo tiểu tử xem ra, đại nhân nhà ta ngược lại là sai lầm rồi. Ồ, tại sao nói như vậy? Lý Nhị ngược lại là không nghĩ tới Lý Vong Ưu sẽ trả lời như vậy. Lý Vong Ưu kiếp trước coi như chức chàng tiểu bạch lĩnh, đã thấy rất nhiều chức chàng bên trên khởi khởi phục phục, bao gồm chính hắn cũng là như vậy. Đối với Lý Chu như vậy, công ty đổi bốt, liền cung ông chủ chống đối, đội ông chủ hành vi, hắn đánh trong tưởng tượng cảm thấy tình thương quá thấp. Chức chàng bên trên chịu không nổi ủy khuất, thậm chí một lời không hợp liền cùng ông chủ mở ra, vậy thì về nhà ăn chính mình chứ sao. Lý Chu đã là như vậy, nhưng lại đem mình cho tức chết, đối với lần này Lý Vong Ưu cảm thấy quả thực bất trí. Lý Vong Ưu nhớ tới kiếp trước trải qua một lần mộ chức chàng liệp đầu tâm linh cháo gà giờ học, cảm thấy kia cháo gà giờ học nói vừa vặn có thể trả lời cái vấn đề này. Đắt mà không tiêu, quyền mà không hố, lui cầu kỳ thứ, đỡ mà không ẩn, chìm nổi không loạn, đây là vi thần bản sắc, đại nhân nhà ta không có làm được lui cầu kỳ thứ cùng chìm nổi không loạn, không trách thánh nhân. Chính bởi vì sủng nhục bất kinh, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời ngoại vân quyển vân thư. Hắn lời này để cho mỹ nữ cấp trên ở một bên thầm vui, hàng này lại đang chép lại. Hậu thế Ai Ma xâm liệp đầu công ty giảng tọa nội dung, nàng cũng là nghe qua. mà phòng huyền linh các loại trọng thần đều ngạc nhiên rồi, không nghĩ tới như thế nhập sĩ vi thần đạo lý, lại bị này 16 tuổi thiếu niên lang tổng kết như vậy sâu sắc. Trường Tôn Vô Kỵ vỗ tay khen ngợi, tiểu lang tưởng thật, còn nhỏ tuổi cư nhiên như thế giả dặn, quả thực hiếm thấy. Rồi một cái vinh nhục không sợ hãi, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời ngoại vân quyển vân thư. Đỗ Như Hối cũng tay vướt tam sợi dâu, liên tục gật đầu, Lý Chu sinh ra một đứa con trai tốt. Tiểu lang, ngươi xem so với nhà ngươi đại nhân minh bạch. Mã Chu càng là kích động đến không thể tự mình, tiểu sư trưởng nguyên lai không chỉ biết truy nguyên, trải qua thế trí dụng học, liền này làm quan đạo lý lại cũng nhìn đến như vậy thông suốt. Hắn lại nghĩ tới chính mình trước ở Bắc Châu đảm nhiệm trợ giáo, nhưng bởi vì nhất thời không cam lòng, đưa đến phóng đãng không kềm chế được, dưới cơn nóng giận Tây Du Trường An, thật đúng là xấu hổ. Lý Nhị càng bị Lý Vong Ưu lời nói này kích thích, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm đọc, càng phát giác Lý Vong Ưu không nói giả. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, lại hỏi tới, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền an với nghèo khó sao? Không than phiền quá bất công. Lý Vong Ưu chớp chớp con mắt, thầm nghĩ ta tại sao muốn an với nghèo khó? Bổn công tử lý tưởng là làm thịnh thế tiểu địa chủ, trong nhà có phòng lại có điển, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Khu, này hình như là tinh ra lời kịch. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không tính cuộc sống khổ, có Trường An thành bên trong xe ngựa bốn bánh chuyên doanh quyền, tài sản trong tầm tay chứ sao. Càng không cần phải nói còn có nổi lên chung rất nhiều kế hoạch buôn bán, chỉ chờ có đủ vốn sau liền có thể bắt đầu. Hắn cùng với mỹ nữ cấp trên bây giờ đã sớm buộc vòng quanh một bộ đại đường buôn bán đế quốc kế hoạch xây dựng. Nghèo khó. Không tồn tại. Nhưng ở nhiều như vậy đại đường trọng thần, Lý Vong Ưu cũng không tiện đem chính mình về điểm kia tiểu tâm tư nói ra khỏi miệng, vậy cũng lộ ra quá không có tiền đồ. Hắn đảo trong mắt một vòng, trong đầu đống nhiên nổi lên, trung thuộc cơ sở lúc thuộc lòng quá nhất thiên bài khóa, dường như có thể đem ra giả bộ một chút bức, biểu hiện mình một chút bức cách đủ cao. Lý Vong Ưu ho nhẹ một tiếng, hai tay chắp ở sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, 45 góc độ ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng. Sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh. Thủy không có ở đây thầm, có long là linh. Này là lộ thất, duy ta đạo đức cao sang. Đài vết thượng giai lục, thảo sắc vào liêm thanh. Cười nói có hồng nho, lui tới vô bạch đinh. Có thể điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Vô thi trúc chi loạn thính, vô công văn chi lao hình. Nam dương gia cắt lư, tây thuộc tử vân đỉnh. Khổng tử vân, hà lậu chi có. Mỹ nữ cấp trên thiếu chút nữa không một ngã nhào mới ngã xuống đất. Lý Vong Ưu tên hôn đản này, lại đem lậu thất minh đem ra trăng bức, ngươi còn có thể càng vô sỉ một ít sao. Nhất thiên lậu thất minh ngâm tụng xong, gian nhà chính bên trong đã trở nên yên lặng như tờ, bao gồm Lý Nhị ở bên trong, tất cả đều im miệng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vong Ưu. Coi như thiên cổ tuyệt sướng, lậu thất minh chưa đủ 100 chữ, số trang quá ngắn, nhưng cách cục quá nhiều. Mới nghe này văn, đem đại đường vua tôi cũng chấn cả người tê dại, không biết nên có cảm tưởng gì. Thiên sinh, này phú tên gì? Lậu thất minh. Mã Chu mặt đầy kích động, chính mình tiểu tiên sinh à, ngày đó còn lừa gạt mình, nói cái gì tạp văn thi phú cũng không giỏi. Không giỏi liền có thể làm ra lậu thất minh bực này danh tác, nếu như ngươi giỏi không được lên trời ạ. Mã Chu nơi nào biết, Lý Vong Ưu là một cái không muốn dịp phịt chép lại loại, hắn thấy, chính mình bái tiểu tiên sinh đã nghịch thiên. Hồi lâu, phòng huyền linh mới chợt đứng lên, kích động đến thân thể run sợ không dứt, duy người có đức chiếm lấy, là lậu thất bên trong, đập vào mắt tất cả thành quyến rũ. Đây là áng hùng văn, tráng hai. Tráng hai. Đỗ Như Hối cũng bộ án, này văn hổ nhảy long đằng chi đến mức, mượn phòng chi lậu lấy tự hình dung đem bất phàm vậy. Tiểu lang chỉ bằng này văn, đủ để vì kỳ thi mùa xuân tiến sĩ khoa trạng nguyên danh đầu. Cười nói có hồng nho, lui tới vô bạch đình, ha ha, tiểu lang, ngươi quả nhiên là một diệu nhân. Trường Tôn Vô Kỵ hướng Lý Nhị chắp tay, vì bệ hạ hạ, có bực này thiền tư chắc tuyệt chi văn bối, quả thật bệ hạ may mắn chuyện, quả thật ta đại đường may mắn chuyện. Bệ hạ. Cái nào bệ hạ? Lý Vong Ưu cùng Tô Trường Khanh, nghe vậy Mã Chu đều là sững sờ, này dâu quay nón nam nhân là đại đường hoàng đế. Lý Thế Dân Lý Nhị Lang. Tứ lập một bên lão quản gia cùng bội lan đám người, nghe thấy lời ấy, toàn bộ bị dọa sợ đến run run một cái, không ngừng bận rộn quỳ xuống lạy. Mặc dù đại đường không thịnh hành quỳ lạy, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thánh nhân đột nhiên đích thân tới Lý gia, tin tức này hay lại là quá rung động, không tự chủ được liền quỳ xuống lạy. Lý Vong Ưu càng là sừng sờ, dâu quay nón nam nhân nếu như Lý Nhị, chính mình dường như, thật giống như, khả năng, có lẽ đối quá hắn rất nhiều lần. Trương Lượng phủ đệ thọ yến, chính mình dùng bàn cờ sắp xếp thức đùa giỡn hắn một lần, tặng họa lại đùa rồi hắn một lần, Trường An huyện huyện nha trong đại lao, bao gồm mới vừa cam bờ sông. Ách, bây giờ mình có phải hay không là hẳn kéo lên mỹ nữ cấp trên chạy mau đường. dọc theo ti chủ chi lộ chạy đi Tây vực được, hay lại là hạ Nam Dương an toàn. Lý Nhị sẽ không lập tức để cho hộ vệ xông vào, đem chính mình cho loạn đao chém chết. Lý Vong Ưu trong đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí cũng không có hướng Lý Nhị làm lễ ra mắt, cứ như vậy đần độn đứng. Chính ngẩn người lúc, Lý Nhị hướng phòng Huyền Linh ra giấu một cái, lại thấy phòng Huyền Linh từ trong ngực lấy ra một quyển lụa giấy vàng quyển trục. Hộ huyện Lý Vong Ưu tiếp sát chỉ. Chương 194, hộ huyện Huyền Nam. Sát chỉ, đó là thánh chỉ. Đương nhiên, đại đường còn không có thánh chỉ thuyết pháp này, một loại xưng là chiếu thư, chiếu lệnh, chế chiếu. Tiếp sát chỉ cũng không có hậu thế phim truyền hình chung, người sở hữu hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh, cũng nên thánh chỉ tình cảnh xuất hiện. Minh triều lúc trước, tiếp thánh chỉ cũng không cần quỳ, đại đường càng là ngồi tiếp thánh chỉ là được. Môn hạ, hộ huyện Lý Vong Ưu, Lý Chú Con. Trung hậu thuần lương, đức lấy giao tu. Có thể vân hộ huyện khai quốc Việt Nam, ban cho vàng kim, thực ấp tam bách hộ, thực thực phong một bách hộ, chủ người thi hành. Phong Huyền Linh tuyên đọc sát chỉ, giống như một đạo kinh lôi, nổ Lý Vong Ưu đầu ông tác hưởng, hắn bị đóng chặt tức rồi hả. Sát chỉ tuyên đọc xong, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cũng thở dài, nhìn về phía ánh mắt của Lý Vong Ưu chung nhưng cũng mang theo mấy phần kinh ngạc. Trước hai người dùng lời nói xỉ và Lý Nhị, mục đích không phải là để cho Lý Nhị khắc khắc khe khắc chính mình chất như sao. Đến không nghĩ tới, Lý Nhị không chỉ có không khắc khe khắc, ngược lại sớm, có chuẩn bị, liền sắc chỉ cũng viết xong, trực tiếp phong tước. Đại đường sắc chỉ có thể là không phải đơn giản như vậy là có thể hạ, yêu cầu Lý Nhị phân phó Trung Thư tỉnh quan chức định ra, lại do Lý Nhị xem qua sau, trở lại Trung Thư tỉnh. Trung Thư tỉnh đem sắc chỉ lần nữa đằng sau, lưu trữ, ký tên, phát đến môn hạ tỉnh khảo hạch. Môn hạ tỉnh khảo hạch xong, lại do chư vị đại lão ký tên, phát cho Lý Nhị khảo hạch ký tên, tái phát cho Thượng Thư tỉnh. Tóm lại, đại đường sắc chỉ từ định ra đến cuối cùng ban hành, là một cái rất dài mà phức tạp trình tự chương trình, đem trình độ phức tạp thật là để cho người nhức đầu, tương đối, hậu thế Trung Quốc chính phủ cơ quan hiệu suất làm việc còn cao hơn một chút. Cho nên Lý Nhị phong thưởng Lý Vong Ưu này khai quốc Việt Nam, có thể là không phải tạm thời vội vàng quyết định. Ngày đó từ hộ huyện huyện Nha trong đại lao đi ra, từ phòng Huyền Linh nói ra câu kia thiếu nợ rất nhiều, Lý Nhị cũng đã chuẩn bị phong thưởng rồi. Lại không nói Lý Vong Ưu thân phận của tông thất, cho dù là hắn chế tạo ra tới gồm nước, xe ngựa bốn bánh hai thứ đồ này, liền đủ để cho Lý Nhị quyết định, cho hắn phong thưởng tước vị. Để cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh kinh ngạc là Lý Vong Ưu tước vị phong hào, đại đường tước vị phong hào nhiều lấy địa danh, nhưng bình thường nói đến, danh xuyên đại sơn không phong, kinh kỳ trọng địa không phong. Hộ huyện khoảng cách Trường An thành gần 80 dặm, thuộc về kinh kỳ phạm vi, lại bị Lý Nhị phong thưởng cho Lý Vong Ưu coi như phong hào, không thể không để cho mọi người mơ tưởng viển vông. Lý Vong Ưu rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, liền vội vàng cung kính thi lễ, dạ. Phu đến làm theo, Vong Ưu cảm ơn bệ hạ. Lý Nhị ngạo kiều mặt, hư nhẹ một tiếng, Lý Vong Ưu, sau này bất chọc chấm tức giận là được. Lời này thật ra khiến Lý Vong Ưu lung túng không thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vong Ưu cũng cảm giác mình oan uổng, mẹ nó ai cho ngươi đường đường đại đường hoàng đế, không việc gì chơi đùa cái gì vi phục tư phóng. Ta làm sao biết ngươi chính là Lý Nhị Lang? Đây hoàn toàn không thể đoán ta chứ sao? Hắn cười mỉa một chút, bệ hạ, đều là thần chức niên thiếu càng rỡ, xin hãy tha thứ tất cả. Không trách Lý Vong Ưu tư thái thả thấp, hắn lại không phải người ngu, phong kiến vương triều xã hội, cùng hoàng đế chơi đùa khí phách, kia là không phải điên rồi sao? Một loại suy nghĩ không bình thường nhân tài sẽ làm như vậy, đem kết quả chính là không có kết quả, mộ phần thảo ba thước. Sắc chỉ tuyên đọc sau, trong gian nhà chính buộc phát náo nhiệt. Tất cả mọi người hướng Lý Vong Ưu biểu thị chúc mừng. Lão Lưu manh Trình Giảo Kim càng là liền đổ Lý Vong Ưu mấy tô nước rượu, tức Lý Vong Ưu thiếu chút nữa cùng hắn liều mạng, này Lão Lưu manh thật xấu. Phong Huyền Linh lại giới thiệu với hắn ra tòa trong nhà mấy người, thẳng đến lúc này, Lý Vong Ưu mới biết, ngày đó cọ sát một hồi chính mình điểm tâm, lại là bổn triều quốc cưu trưởng Tôn Vô Kỵ. Bên cạnh Phong Huyền Linh chính là danh tướng Đỗ Như Hối, hai người này nhưng là Trình Quan Triều, được xưng Phong Mưu Đỗ Đoạn Hoàng Kim hợp tác. Tất cả đều là đại đường danh nhân. Tất cả đều là Lăng Yên các bên trên 24 công thần. Chúc mừng hộ Việt Nam, đến, cùng Lao Phu thắng uống một ly. Tước vị này phong hào, mẹ nó thế nào nghe thế nào quái gì a, hộ Việt Nam. Tốt quỷ dị cảm giác. Lý Vong Ưu không dám thờ ơ, vội vàng một mực cung kính cho chư vị làm lễ ra mắt, sau đó chóng mặt lại bị chút xuống không ít rượu thủy. Muốn là không phải đại đường rượu số độ thấp, hắn lúc này đã nằm úp sấp dưới mặt bàn đi. Dương Toản cũng bưng rượu, cho Lý Vong Ưu chúc mừng tới. Mới vừa rồi sát chỉ, Dương Toản cũng là bị kích thích mạnh. Mặc dù biết Lý gia tiểu lang không phải vật trong ao, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nhất phi trùng thiên. Hắn này thất phẩm huyện lệnh, trước hay lại là Lý Vong Ưu quan phụ mẫu, nhưng chỉ chớp mắt Lý Vong Ưu tiểu là hộ huyện nam, sau này gặp mặt hắn trước phải đi thi lễ, quả thực có chút nhỏ lúng túng. Hạ quan chúc mừng hộ huyện nam hôm nay phong tước, đến, mời thắng uống này ly. Lý Vong Ưu liền vội vàng ngăn hắn lại, Minh Phủ, vẫn là để cho ta Tử Ưu đi. Minh Phủ đối Tử Ưu có nhiều chiếu cố, Tử Ưu khắc trong tâm khảm, không bao giờ quên. Dương Toản thấy hắn thiếu niên được thế, vẫn trầm ổn như cũ, không có ngang ngược vẻ, cũng cười gật đầu hẳn là, song phương nâng cốc nôn hoan bầu không khí hòa hợp. Dương Minh Phủ, Tử Ưu này biểu tự là người phương nào thật sự lấy? Phong Huyền Linh hiếu kỳ hỏi. Dương Toản vội vàng trả lời, hồi phong tướng, Lý Vong Ưu biểu tự Tử Ưu, là ta sư trưởng ngu bí dám cho hắn lên, lấy tự tử liệt tử nghèo, lại tử liệt tử bên trong có cơ hàn chi buồn, còn không qua loa lấy, thấy nghị nghĩa. Ngu bí dám quả nhiên học vấn mọi người, cái này biểu tự lấy được được. Tử Ưu, ngươi có thể chớ phụ lòng ngu bí dám kỳ vọng. Lý Nhị tâm tình thật tốt, vỗ tay cười nói. Lý Vong Ưu phong tước, để cho lão quản gia Lý Hành đã kích động đến cùng hít thuốc lắc một dạng nét mặt già nua đỏ bừng lên. Nhìn Lý Hành bộ dáng kia, Lý Vong Ưu đều sợ lao đầu quá mức kích động, mang đến chảy máu não cái gì liền chuyện cười lớn à. Ngưu gia huynh đệ lưng cũng ưỡn đến càng thẳng rồi, tiểu nha đầu bội lan cùng kia bốn vị tỷ nữ, chính là mặt đầy khiếp sợ. Nhà mình lang quân phong tước rồi hả? 16 tuổi khai quốc Việt Nam. Phòng trưng truyền tới Trường An thành bên trong, sẽ hù dọa xuống một đám người con người, hộ huyện Lý Thị sợ rằng càng sẽ hối hận hộp máu. Lúc trước lao chủ nhân giam quản hộ huyện, cũng không có thể phong tước. Đại đường đối với tước vị vẫn là rất cẩn thận, tùy tiện sẽ không trao tặng tước vị. Hộ huyện Lý Thị tộc trưởng cũng chỉ là cho giống như là tước vị bổng lộc thôi, phong tước, đó là không cần nghĩ. Mã Chu lắc lắc đầu, quan sát tỉ mỉ rồi mấy lần chính mình tiểu sư trưởng. Vị này ở trong trạm dịch nhận biết thiếu niên lang, mấy ngày trước vẫn còn ở phục lao dịch điều Xuân Thiên, bây giờ liền phong tước rồi hả? Trở thành đại đường huân quý rồi hả? Đã biết có tính hay không là con mắt tinh tưởng thưởng thức sư? Lý Vong Ưu đột nhiên xuất hiện phong tước. Đối từ trên xuống dưới nhà họ Lý kích thích quả thực quá lớn. Không đề cập tới trong nhà mọi người kia mặt đầy dáng vẻ vui mừng, Tô Trường Khanh từ nghe sắc chỉ sau cũng có chút chóng mặt. Nàng đần độn lấy cùi trỏ, lén lén chọc chọc Lý Vong Ưu sương sườn, kia biển bốn lệ sáu, văn từ hoa lệ, dùng điển thâm ảo sắc chỉ, mỹ nữ cấp trên liền nghe hiểu phong tước bộ phận. Vong Ưu, khai quốc huyện nam là cái gì tước vị? Còn có kia sắc chỉ là thánh chỉ sao? Tại sao không có phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết đây? Lý Vong Ưu chấp chấp con mắt, thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài, mỹ nữ cấp trên lại bị hậu thế vô lương phim truyền hình cho lừa gạt. Chương 195, chuyên gia giảng tọa. Hắn nhỏ giọng ở Tô Trường Khanh bên thai giải thích một phen. Đại đường tước vị phân cửu đẳng, vương, quận vương, quốc công, khai quốc quận công, khai quốc huyện hầu, khai quốc huyện bá, khai quốc huyện tử cùng khai quốc huyện nam. Khai quốc huyện nam, coi là tòa ngũ phẩm bên trên, phẩm cấp không cao, lại thuộc về vân quý phạm vi.